Hùng nhân tộc thân thể vì gấu, đầu lâu giống như người, nhưng đứng thẳng hành động, cho nên xưng là hùng nhân tộc. Hùng nhân tộc chuyên tu nhục thể, thể phách cực kỳ cường đại, lại thực lực càng mạnh, thể phách càng trắng, thân cao càng cao, chính là cực không dễ chọc một chủng tộc. Số lượng của bọn họ tuy chỉ có ngàn vạn ra mặt, nhưng trừ bỏ lão hấu, cơ hồ toàn dân giai binh, có rất ít nhân tộc thế lực có can đảm chủ động trêu chọc. Dưới mắt, từ Lạc Vĩ Sơn cùng Trầm Lộc Sơn trên lặng yên ẩn núp mà đến hùng nhân tộc đại quân, liền đều có 5 vạn, tổng cộng chính là 10 vạn. Những này hùng nhân tộc trên thân cũng không áo giáp, bởi vì da lông của bọn họ cùng nhục thể chính là tốt nhất phòng ngự. Chiều cao của bọn họ tại 1 trượng đến 3 trượng ở giữa, đại bộ phận đều là 1 trượng 8 khoảng chừng. Dạng này thể phách, đủ để đối với đối thủ tạo thành cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Về phần vũ khí của bọn hắn, thì là trong tay dẫn theo so tự thân hơi cao một chút côn đao. Cái gọi là côn đao, chính là chủ thể vì côn, phía trước có dấu dài nửa trượng lưỡi dao vũ khí. Loại vũ khí này đã có thể côn nện, quét, cũng có thể rút ra phía trước giống ruột côn, sau đó lấy lưỡi dao chặt, gọt. Loại vũ khí này phối hợp với hùng nhân tộc hình thể khổng lồ cùng cường hãn nhục thể, đủ để phát huy ra kinh khủng lực sát thương. Trừ cái đó ra, phía sau lưng của bọn hắn trên còn gánh vác có gần trượng dài ném mâu, bên hông đồng dạng treo chiến đao, dây thừng tiêu các loại. Thậm chí, còn có bộ phận hùng nhân tộc tay trái dẫn theo cánh cửa đồng dạng lớn nặng nề tấm chắn. Trang bị như vậy, đối với tài nguyên tương đối thiếu thốn hùng nhân tộc tới nói, không khỏi quá hào hoa. Bất quá khi ánh mắt chuyển rời đến những này hùng nhân tộc quân tốt trên cổ, loại này nghi hoặc có thể giải trừ. Bởi vì trên cổ của bọn hắn phủ lấy màu bạc hải bối xương liên, loại này trang trí chỉ có hùng nhân tộc hộ tộc quân mới có thể đeo. Thân là hùng nhân tộc mạnh nhất tinh nhuệ, hộ tộc quân có thể có như vậy trang bị, liền cũng không thể coi là như thế nào ly kỳ. Giờ này khắc này, Cổ Nguyên Tàn quân đều đã thụ mệnh từ bỏ chống cự, ngay tại hướng một cái địa phương tập kết. Mà Cấm quân thì vội vàng thu thập tự thân vũ khí, chuẩn bị trước ra ngăn địch. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hai phe cự ly không ngừng rút ngắn. Ngay tại hùng nhân tộc đại quân A giống gọi bậy thời điểm, không trung đột nhiên vang lên chói tai âm bạo. Giữa sân tất cả mọi người, gấu đều là một mộng, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn quanh. Chỉ gặp đêm tối lờ mờ không trung, đúng là đột nhiên xuất hiện 10 đạo kéo lấy cái đôi ánh lửa, giống như là 10 cái thiên thạch, đang lấy khó mà tưởng tượng tốc độ hướng xuống đất rơi xuống. Trong nháy mắt đó, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, còn lại toàn bộ sinh linh đều là đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhất trọng thiên xuất hiện qua thiên thạch sao? Giống như chưa từng có a. Thương Long cung bên trong, Võ Quý nhẹ nhàng phá động nắp trà, mỉm cười không nói. So hình thể. A, không hủ chết các ngươi cũng phải đẻ chết các ngươi. Tán. Nhanh tán. Nhanh tản ra. Một đoạn thời khắc, hùng nhân tộc thống tướng đột nhiên kịp phản ứng, sau đó khàn cả giọng vùng vẫy to dài cánh tay gào thét lớn. Cái khác hùng nhân tộc quân sĩ lúc này mới kịp phản ứng, cũng mới phát hiện những cái kia thiên thạch rơi xuống địa phương giống như chính là bọn hắn nơi ở. Lập tức, chít chít bên trong ô rồi tiếng kêu sợ hãi vang lên liên miên, hùng nhân tộc đại quân hốt hoảng tranh nhau chạy trốn. Nhưng mà, những cái kia thiên thạch tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại hình thể cực kỳ to lớn, ngắn ngủi 5-6 hơi thở công phu căn bản chạy không được ra bao xa. Nhiều lần, ầm ầm tiếng vang bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, chấn động đến rất nhiều người tộc tướng sĩ màng nhĩ chảy máu, một mặt thống khổ. Tùy theo mà đến động càng là nhấc lên dày đặc thi thể, thậm chí còn đem không ít ứng đối không kịp tọa kỵ cùng quân sĩ cũng từ dưới đất nhấc lên nửa trượng đến cao. Theo sát lấy, bụi đất cùng vụn cỏ dường như bị vòi rồng phá động, gào thét lên tuôn hướng tứ phía bốn phương tám hướng, đem cái này phương thiên địa bao phủ tại bụi mù bên trong. Không rõ nội tình đám người đều là kinh hồn táng đảm, co do thân thể bất an chờ. Những này thiên thạch động tĩnh không khỏi quá mức kinh khủng. Vẹn vẹn là dư ba cứ như vậy dọa người, kia hạ xuống chi địa lại là kiểu gì một bộ diện mạo. Còn có những cái kia hùng nhân tộc đại quân. Thời gian chậm rãi trôi qua, dày đặc bụi đất chưa tán đi, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh lại không ngừng từ phương xa truyền đến. Tiếng kêu kia cùng nhân tộc có rất khác biệt lớn, hiển nhiên đều là hùng nhân tộc phát ra. Mà nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, còn có các loại kinh khủng động tĩnh không ngừng vang vọng. Chỉ là, ánh mắt một mực bị ngăn cản, không ai có thể thấy rõ nơi đó xảy ra chuyện gì. Chính là thần thức dò xét cũng không hề có tác dụng, bởi vì tại cách đó không xa giống như có một đạo ngăn cách thần thức dò xét hư vô cấm chế, thần thức căn bản không cách nào xuyên thấu. Cũng không biết đi qua bao lâu, khi tứ ngược bụi đất rốt cục tán đi, những cái kia tiếng kêu thảm thiết cùng kinh người động tĩnh từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Đám người kinh nghi bất định đứng dậy, hướng phía phương xa nhìn quanh mà đi. Có thể nhập mắt thấy, lại là khiến lòng người siết chặt, thậm chí không nhịn được trong lòng phát lạnh. Bởi vì kia hai mảnh khu vực tựa như là bị hồng hoang manh thu tứ ngược một lần, hố, khe hở các loại tầng tầng lớp lớp. Về phần những cái kia nguyên bản uy manh bất phàm, khí thế cao hùng nhân tộc đại quân, giờ phút này đúng là toàn bộ biến thành thi thể, không thấy một cái rên gì, thở. Những này hùng nhân tộc thi thể đại bộ phận đều là phá thành mảnh nhỏ, trong đó còn có 2-3 thành trực tiếp thành thịt nát. Đỏ bên trong thấu hắc huyết dịch đan vào một chỗ, kéo dài thành từng đầu dòng suối nhỏ, lại hội tụ đến các nơi cái hố, tạo thành lớn nhỏ không đều vũng máu. Như thế dọa người cảnh tượng quá mức làm người ta sợ hãi, lấy về phần Cổ Nguyên đám hàng binh nửa ngày không dám phun ra một ngụm khí quyển, sợ trêu chọc đến kia không biết kinh khủng tồn tại. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn ra, trước đây kia từ cựu thiên hạ xuống đồ vật căn bản không phải cái gì thiên thạch, mà là khó mà tưởng tượng không biết tồn tại. Bởi vì những cái kia hùng nhân tộc đại quân rõ ràng chính là bị tàn sát sau mới chết hết, mà lại nơi đó cũng không có cực nhỏ đá vụn, lại càng không cần phải nói to lớn thiên thạch. Núi lồi phía trên, Cố Phượng Tiên thân thể có chút phát run, để ống tay áo ống hạ hai cánh tay chăm chú bóp cùng một chỗ, chuỗi ngọc trên mũ miệng ngọc châu sau tinh xảo khuôn mặt có chút tái nhợt. Trong mắt của nàng cũng thỉnh thoảng trên không trung tòa cung điện kia cùng xa xa chiến trường ở giữa vừa đi vừa về dao động. Không giống với những người khác, nàng nhìn thấy, nghĩ tới đồ vật muốn thêm rất nhiều. Người bên ngoài không biết những cái kia kinh khủng tồn tại lai lịch, nàng lại tại trước tiên liền đem nó cùng vị kia đại chu đế quân liên hệ đến cùng một chỗ. Thứ nhất, kia 10 cái tồn tại tới thời cơ quá mức trùng hợp, hạ xuống địa phương cũng quá mức trùng hợp. Vì sao hết lần này tới lần khác là tại hùng nhân tộc đại quân sắp đến trong sân trước một khắc, lại vì sao là chạy hùng nhân tộc? Thứ hai, những cái kia tồn tại ly khai cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bọn hắn vì sao chỉ đồ hùng nhân tộc, lại đối cách xa nhau cũng không xa nhân tộc đại quân không quan tâm. Mà lại những cái kia bụi đất cùng cấm chỉ xuất hiện cũng ít nhiều có chút kỳ quái, giống như là tỉ mỉ tính toán qua đầu dạng. Cái loại cảm giác này, tựa như là bọn hắn không nguyện ý để ngoại nhân thấy rõ tình hình bên trong, không nguyện ý để ngoại nhân thấy rõ tướng mạo của bọn hắn. Thứ ba, đại chu bộ phận tướng sĩ biểu hiện cũng quá mức bình tĩnh. Thật giống như bọn hắn đã sớm nhận biết những cái kia tồn tại đầu dạng. Mà cái này điểm thứ ba, cũng chính là Cố Phượng Tiên cho rằng kia 10 cái thần bí tồn tại là võ quý thần bí lá bài tẩy chủ yếu nguyên nhân. Chính là bởi vì suy đoán ra được điểm này, Cố Phượng Tiên mới có thể kinh đến thân thể phát run. Nàng cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao đại chu đế quân thủ đoạn cùng át chủ bài, nhưng trước mắt một màn này lại vô tình nói cho nàng, nàng đối vị kia Thiên Vũ đại đế nhận biết như cũ ở vào miệng giếng bên trong. Đối mặt dạng này không thể đo lường đối thủ, ai có thể bắt được? Cố Phượng Tiên lòng tràn đầy đắng chát, đủ loại cảm giác cuốn dao, quả nhiên là có chút khó mà nói rõ. Nàng có đầy ngập khát vọng cùng hùng tâm, nàng cũng có bê nghệ thế nhân thao lược cùng thủ đoạn, nàng càng có quét ngang bốn phương, hùng bá nhất trọng thiên rộng lớn chí lớn. Từ nàng đăng cơ đến nay, một mực dốc hết tâm huyết, khổ tâm kinh doanh, cũng xác thực đem cổ nguyên đế quốc nội tình cùng y thế nhanh chóng tăng cường rất nhiều. Vẹn vẹn là quân ngũ phương diện này, thành tựu của nàng liền đủ để khinh thường các phương. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là gặp hắn, gặp một cái căn bản không cách nào dùng lẽ thường đi phỏng đoán cùng ứng đối đối thủ. Giờ khắc này, Cố Phượng Tiên chỉ có một loại cảm xúc. Đã sinh tiên, gì sinh quý a. Khi hơn 6 vạn cổ nguyên hàng binh bị tụ long tại núi đồi phía dưới, khi cổ nguyên nữ quan, hầu cận nhóm quỳ rạp xuống núi đồi dưới chân, khi đại chu cấm quân hoàn thành đối bốn phương vải khống. Tòa kia lẳng lặng đứng ở giữa không trung Thương Long cung rốt cục giảm xuống độ cao, đứng tại núi đồi trên không 99 trượng chỗ. Sau đó, hai đội thiên kiều bá mị cùng nữ từ Thương Long cung trung hành ra, kéo lấy lụa mỏng trên không trung kéo ra khỏi một đạo thật dài cầu thang. Cầu thang một đầu liên tiếp Thương Long cung vùng ven, bên kia thì thông đến trên sườn núi, thông đến nữ đế Cố Phượng Tiên trước người ba bước chỗ. Nơi đó, có một tòa hành cung long ỷ yên lặng đứng sừng sững. Nhiều lần, một đạo thân mang hắc kim đế bào thẳng tắp dáng người bước ra Thương Long cung, sau đó dẫm lên giống như nhu thực vừa lụa mỏng cầu thang từng bước một chậm chậm đi xuống. Trên đất đám người đều cúi đầu, không dám ngưỡng vọng nửa phần. Kia phiên trang diện, coi là thật giống như là tiên đế ra tiên cung, mười bậc tuần nhân gian, mờ mịt, mộng ảo. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi võ quý đặt chân núi đồi, cũng lắc một cái đế bào và áo, quay người ngồi vào trên long ỷ, không khí trong sân càng lộ vẻ kiềm chế mấy phần. Còn nhớ rõ, trước đây chấm từng nói qua cái gì a? Võ quý nhìn chăm chú ngoài ba bức Cố Phượng Tiên, thanh âm đạm mạc. Nhớ. Cố Phượng Tiên cắn răng đáp lại, sau đó nâng lên hai tay, muốn cầm xuống trên đầu đế quan. Chấm để ngươi lấy sao? Võ quý không mang theo mảy may tình cảm thanh âm bỗng nhiên vang lên, khiến cho Cố Phượng Tiên hai tay cứng tại vai, làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu quan sát, dám nhắm mắt người, giết. Lúc này, võ quý thanh âm lại độ vang lên, nhưng nói chuyện đối tượng hiển nhiên không phải Cố Phượng Tiên. Tuân chỉ. Như là cái bóng dương dương cung kính tuân mệnh. Nhiều lần, quỳ trên mặt đất cổ nguyên binh tướng đều ngẩng đầu lên, thần sắc khó coi. Mà một đám đại chu tướng sĩ cũng đều thẳng sống lưng, bất thiện quét về phía trong sân hàng binh. Đem chấm trước đây chi ngôn thuật lại một lần. Võ quý quay đầu, một lần nữa nhìn chằm chằm về phía Cố Phượng Tiên. Cố Phượng Tiên gắt gao cắn môi, mấy lần giận máu dâng lên, lại đều bị mình cưỡng ép xuống. Nàng không muốn chết là thứ nhất, nhưng thứ hai, nàng càng muốn biết rõ võ quý vì sao có thể đủ có được hôm nay hết thảy, vì sao có thể đủ càng không ngừng hóa mục nát thành thần kỳ. Nàng nghĩ phải biết đáp án, mà đáp án này cần nàng còn sống, hơn nữa có thể thường xuyên xuất hiện tại võ quý bên cạnh thân mới có thể biết được. Quỳ xuống đất, dập đầu, lau dậy. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Chương 128, đáng thương nữ đế, bồi thường hết thảy. Quỳ xuống đất, dập đầu, lau dậy. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Cố Phượng Tiên từng chữ nói ra nói, lúc bắt đầu thanh âm phát run, nhưng thời gian dần qua lại ngược lại bình tĩnh trở lại, bình tĩnh đến không có nhiệt độ. Nàng chính là thống trị trăm triệu giảm cương vực thứ nhất nữ đế, là bao trùm tại 15 vạn vạn con dân phía trên vô thượng chí tôn. Nhưng bây giờ, nàng lại phải quỳ tại một người khác dưới chân, đi lau sạch giày của hắn, đây là cỡ nào mệt nhọc làm đủ. Hơn nữa, còn là ngay trước mười mấy vạn người trước mặt, ngay trước đã từng xem nàng vì thần linh thần dân trước mặt, tại trước mắt bao người. Cố Phượng Tiên nhìn thẳng hướng trên long ỷ võ quý, nàng không có cầu khẩn, không có xin khoan dung, có lẽ đây là nàng sau cùng tôn nghiêm. Mây mù tiêu tán, trong sáng ánh trăng lượt vẩy vào mảnh này thiên địa, đem nơi này hết thảy đều chiếu rọi rõ ràng sáng tỏ. Gió đêm khẽ bước, phủ con một đôi tôn quý mà bá đạo đầu gối. Trong nháy mắt đó, vô số lòng người rung động, càng có mấy trăm người giống giận đứng dậy. Bệ hạ, không thể quỳ, không thể quỳ a bệ hạ. Ngài mặc chính là ta cổ nguyên đế quốc mặt mũi, đế bảo không thể đủ. Đại chu đế quân, ngươi khinh người quá đáng. Đây là mấy trăm cái huyết khí phương cương hán tử, nhưng tiếng giống giận dữ của bọn họ cũng không đạt được nữ đế đáp lại, thậm chí đều không để cho nữ đế nghiêng đầu nhìn lên một cái, càng chưa từng ngừng lại kia không ngừng uốn lượn mà xuống đầu gối. Mà tiếng gào của bọn họ cũng vì mình đưa tới thê thảm đau đớn đại giới, cái này đại giới là chết. Mấy trăm cương liệt chi sĩ tiên huyết nhào về phía tứ phía bốn phương tám hướng, tung tóe nhiễm tại lấy ngàn mà tính đồng đội trên thân. Nhưng cái này nhiệt huyết cũng không kích thích một đám đồng đội cùng chung mối thù chi tâm, càng chưa từng kích thích bọn hắn ấm lại lạnh nhiệt huyết. Bởi vì cặp kia đầu gối đã đỉnh lấy đế bảo quỷ trên mặt đất, dính sỉ nhục cho bụi. Bại vong chi quân, Cổ Nguyên nữ đế Cố Phượng Tiên, Khâu Kiến Thiên Vũ đại đế. Trong trẻo dễ nghe thanh âm vang vọng tại núi đồi chung quanh, cũng vang vọng tại mỗi cái Cổ Nguyên trong lòng của người ta. Nhưng thanh âm này nhưng lại chưa cho bọn hắn mang đến thường ngày dũng khí cùng kích động, tương phản, nó mang đến chính là như rơi vào hầm băng rét lạnh. Nhìn xem một thân kim hoàng đế bảo thân ảnh quỳ rạp xuống thảm cỏ phía trên, nhìn xem đế quan tuyến đầu đập xuống mồ bên trong, nhìn xem đã từng thẳng tắp sống lưng triệt để gỗ lượng, tất cả Cổ Nguyên người bỗng nhiên lắc một cái, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Tín ngưỡng của bọn họ triệt để sập. Võ Quý liếc mắt phía dưới thất hồn lạc phách Cổ Nguyên tù binh, liếc xéo hướng quỳ lạy tư thế mười phần tiêu chuẩn Cố Phượng Tiên. Tiến lên đây. Tuân, đế chỉ. Cố Phượng Tiên chậm rãi ngẩng đầu, sau đó cứ như vậy quỳ hướng về phía trước xê dịch. Đầu gối thôi động đế bảo và táo di chuyển về phía trước, phủ lên cỏ bụi, cũng phủ lên nhỏ tại cỏ bụi bên trong hai bãi thanh lệ. Năm sáu hơi thở về sau, Cố Phượng Tiên rời đến Võ Quý mở ra hiện lên bát tự trạng hai chân trước. Nhìn trước mắt lấy kim phấn điêu long sức vân màu đen chiêu thiên hoa, Cố Phượng Tiên có chút trầm mặc, sau đó móc xuất thủ lụa liền muốn đi lau sạch cũng không tồn tại cho bụi dày. Lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh đống vang lên. Chập. Cố Phượng Tiên động tác cứng đờ, có chút ngửa đầu, nhìn về phía Võ Quý. Giờ này khắc này, cách gần như vậy cự ly, lại là từ dưới đi lên nhìn, không có chuỗi ngọc trên mũ miệng ngọc châu che chắn, Cố Phượng Tiên rốt cục có thể thấy rõ Võ Quý khuôn mặt. Kia là một trương cương nghị gầy gò mặt, trên mặt ngũ quan cân xứng, khuôn mặt lạnh lùng. Nhất là để Cố Phượng Tiên chú ý, chính là cặp kia tựa như có thể hấp thu tất cả tia sáng cùng cảm xúc tĩnh mịch đôi mắt. Cùng dạng này đôi mắt đối mặt, chính là Cố Phượng Tiên, lại cũng không khỏi có chút thất thần. Cùng lúc đó, Võ Quý cũng đang quan sát Cố Phượng Tiên. Đây là một cái cùng nữ nhân hắn hoàn toàn khác biệt tồn tại, mặt mũi của nàng tính xảo, hoàn mỹ, lại cho người ta một loại không dám quan sát, lại không dám khinh nhờn cảm giác. Lông mày của nàng tú lệ nồng đậm, lông mày đuôi hơi nhếch lên, giống như là cao ngạo quân chủ bệ nghệ phàm trần. Con mắt của nàng giống như là đường cong hoàn mỹ thủy tinh tạo vật, thanh lãnh, ngạo nghễ, kia là quan sát chúng sinh uy nghi. Mũi của nàng ngạo nghễ ưỡn lên, bóng loáng, đoan chính chỗ ngồi hiện lộ lấy quyền sinh sắt trong tay nói 102. Môi của nàng đầy đặn, nàng hàm răng chỉnh tề sáng long lanh, giống như là một lời ra liền có thể bồi dưỡng kéo dài ngàn dặm núi thây huyết hải. Dạng này một vị bá đạo tùy tiện nhân gian tuyệt sắc, chỉ sợ cái này toàn bộ nhất trọng thiên cũng không có mấy người có can đảm mạo phạm. Nhưng Võ Quý lại không thèm để ý chút nào, như thế bất phàm tuyệt thế nữ đế, bây giờ không như thường quỳ gối dưới chân của hắn. Ánh mắt tiếp tục rời xuống, lướt qua thon dài trắng non cái cổ, lướt lên kia hai đoàn dấu kín tại màu bạc áo ngực dưới, có chút hiện lộ ra vùng ven núi nhỏ. Đại đế, có gì phân phó? Cố Phượng Tiên rất nhanh liền từ trong thất thần khôi phục lại, thấp giọng đặt câu hỏi. Vạn vật phân âm dương, thiên địa tạo càn khôn. Chuyện thế gian này, phần lớn là kết hợp cương nhu, mới có thể hôn nguyên như một. Võ Quý nhạt vừa nói, khoe miệng đống nhiên móc ra một vòng kỳ dị đường cong. Chấm hai chân này đạp chính là thiên hạ, đi là dương cương bá đạo con đường. Suy nghĩ cẩn thận, vẫn là thiếu một phần đồ vật. Nhưng cái này đồ vật, toàn bộ nhất trọng thiên đủ tư cách có, cũng chỉ có ngươi Cố Phượng Tiên. Không bằng, ngươi đến thay chấm đem cái này khuyết điểm bổ sung. Cố Phượng Tiên tầm mắt cụ xuống, chắn nhanh chóng lấp loé nhãn thần. Nàng giống như minh bạch cái gì, nhưng cưỡng ép đè xuống kia có chút hoang đường suy đoán. Cố Phượng Tiên hít sâu một hơi, túi đầu thấp giọng mở miệng. Chấm. Phụng Tiên không quá minh bạch, mong rằng đại đế đề điểm. Âm dương càn khôn, khoảng trừng đen trắng, ôn nhuận làm lạnh. Ngươi kia khăn tay thiếu chút đổ vật. Nói như thế, ngươi dù sao cũng nên đã hiểu đi. Võ Quý khép cười một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng địa điểm, tiêu diêu tự tại. Cố Phượng Tiên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bị ánh nắng chiều đỏ đốt lượn, trong mắt tràn đầy xấu hổ. Trái âm phải dương, cùng giày đen đối ứng màu trắng, cùng làm lạnh giày thần tương đối ôn nhuận. Trên người nàng, ngoại trừ chỗ kia địa phương, lại nơi nào còn có? Kỳ thật cũng không phải quá phận, chỉ cần dùng khăn tay dây vào trên đụng một cái, sau đó đi lau sạch liền có thể. Nhưng nàng là ai? Nàng thế nhưng là đường đường Cổ Nguyên nữ đế. Mặt mũi của nàng đều có rất ít người nhìn qua, lại càng không cần phải nói vẫn là. Nhưng nàng lại có thể như thế nào? Hơn 10 hơi thở trầm mặc về sau, Cố Phượng Tiên mím chặt môi, đưa tay lụa chậm rãi nhét hướng đế bảo cổ áo. Giữa sân tất cả mọi người trong nháy mắt một ngộng, tiếp theo liên tục không ngừng cúi đầu xuống, lại hoặc là xoay người, căn bản không dám nhìn chúng một chút. Đối với cái này, Võ Quý cũng không có để ý. Từ khi Cố Phượng Tiên quỳ xuống đất dập đầu một khắc này, hắn mục đích chủ yếu cũng đã đạt tới. Dưới mắt người khác nhìn cùng không nhìn, không có ảnh hưởng gì. Cho dù nhìn, ngoại trừ hắn, những người khác còn có thể thấy cái gì? Đưa tay lụa ở bên trái che mấy chục giây về sau, Cố Phượng Tiên lúc này mới chậm rãi rút ra. Nàng đã quyết định đi làm, vậy liền sẽ không uổng phí công phu. Muốn ôn nhuận, như thế nào mấy hơi thời gian có thể làm được? Khăn tay đã xuất thân tử, một cô đặc biệt mùi thơm bỗng nhiên nhào vào gần tại trễ thức hai người lỗ mũi. Trong nháy mắt đó, Cố Phượng Tiên gương mặt càng là thiêu đến lợi hại. Nàng đều không dám nhìn tới Võ Quý thần sắc, vội vàng mở ra khăn tay tại Võ Quý phải giày trên lau sạch nhẹ nhẹ. Âm dương lẫn nhau điều, trái cùng phải quy củ, nàng rất rõ ràng. cẩn thận nghiêm túc đem toàn bộ giày đều lau lau rồi một lần về sau, Cố Phượng Tiên lại cắn môi đỏ đưa tay lùa lại lần nữa nhét vào bên phải. Quá trình bên trong, tự có bỏ sót đụng vào võ quý trong mắt. Nhưng Cố Phượng Tiên không lo được để ý tới, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn mau chóng xong việc. Lại là hơn trăm hơi thở về sau, Cố Phượng Tiên công việc rốt cục làm xong. Thở phào một hơi về sau, cả người trong nháy mắt nhẹ nhõm không ít, tựa như là tháo xuống nặng nề gánh. Thế nhưng vào lúc này, một cái thủ trưởng đột nhiên đưa ra ngoài, bắt lấy nàng kia chân bóng cái cằm, đưa nàng cường ngạnh kéo tới long ỷ phụ cận. Cùng một thời gian, nàng thân thể cũng sẽ bị hai đầu mạnh mẽ đanh thép đùi khóa lại, tiến không thể vào, lui không thể lui. Cố Phượng Tiên trong nháy mắt luống cuống, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, thanh âm đều có chút phát run. Đại đế, cái này. Cố Phượng Tiên vừa nói, một bên càng không ngừng lắc đầu, kéo theo đế quan trên chuỗi ngọc trên mũ miệng chuỗi hạt phát ra một trận thanh thúy tiếng va đập. Ngươi đã quỳ xuống đất dập đầu, kia cổ nguyên đế quốc cũng liền không tồn tại nữa. Hiện tại, ngươi đế quan có thể trừ bỏ. Võ Quý cười nhạt lên tiếng, xoa cằm ngón tay nhưng không có mảy may muốn buông ra ý tứ, ngược lại còn nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như là tại vuốt ve một kiện hoàn mỹ ngà voi tác phẩm nghệ thuật. Cố Phượng Tiên hạ nửa người đều bị vững vàng bóp chặt, căn bản không thể động đậy. Giờ này khắc này, nàng mới giật mình, nguyên lai Võ Quý tu vi vậy mà đã bước vào Long Môn cảnh. Bởi vì chỉ có Long Môn cảnh mới có thể để cho đã đạt tới Cửu Thiên cảnh bắt trọng nàng không có lực phản kháng chút nào. Nhưng Võ Quý mới bao nhiêu lớn? Hắn trong tay đến tột cùng nắm giữ lấy cỡ nào không thể tưởng tượng bảo khố, lại hoặc là bí mật. Âm thầm trong kinh hãi, Cố Phượng Tiên cũng là chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng còn tưởng rằng Võ Quý muốn hoang đường đến trực tiếp ở chỗ này đưa nàng cho. Đưa tay, đem tượng trưng cho vô thượng địa vị màu vàng kim đế quan từ tiểu quan trên gỡ xuống, sau đó hai tay có chút phát run đưa về phía Võ Quý. Nàng nước, nàng chí lớn cùng bá nghiệp, triệt để không có. Võ Quý tiện tay vung lên, đem kia đế quan thu nhập đến hệ thống không gian bên trong, sau đó chậm rãi túi người hướng phía dưới. Cố Phượng Tiên mí mắt cấp kiêu, hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy bối rối. Đại đế, lạnh, tỉnh táo. Ha ha. Võ Quý sáng sủa cười một tiếng, cũng không dừng lại, thẳng đến chóp mũi va nhau, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi bỏ qua tôn nghiêm, bỏ qua thần dân tôn sùng, bỏ qua hết thể mà cầu một sống, như vậy, ngươi muốn cái gì? Phụ Tiên biết đại đế bá nghiệp đã mất nhưng ngăn cản, thêm nữa không muốn cứ như vậy chết đi, cho nên cầu sống. Về phần Phụng Tiên muốn, đại đế có thể tha thứ một mạng liền đã là thiên đại ân đức, Phụng Tiên không dám ham cái khác. Cố Phượng Tiên thân thể rung động uy, thấp giọng đáp lại. Ồ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chấm cũng sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Võ Quý cười nham nhở, nhãn thần trêu tức. Cố Phượng Tiên hô hấp trì trệ, sau đó nhãn thần trốn tránh nói: "Nếu là đại đế khoan dung độ lượng, Phụng Tiên cũng muốn thỉnh cầu đại đế có thể đem Phụng Tiên mang tại bên người, lại hoặc là cho phép Phụng Tiên có thể theo hầu, thí dụ như vì đại đế làm một cái nho nhỏ nữ quan." "A, ngươi ngược lại là thật biết thuận cắn bỏ." Võ Quý khẽ cười một tiếng, sau đó đông nhiên lại phía dưới, cắn về phía kia gần trong gang tấc mê người môi đỏ. Cố Phượng Tiên lập tức trừng lớn mắt, bản năng liền muốn trốn tránh. Nhưng Võ Quý tay trái đã không biết tại khi nào đến nàng sau đầu, cưỡng ép ngăn chặn đầu lâu của nàng, không cho nàng ngửa ra sau. Hai môi chạm nhau, Cố Phượng Tiên náo hải trong nháy mắt một mảnh trống không. Nàng đương đương thứ nhất nữ đế hôn, nàng thánh khiết, cứ như vậy không có. Ngay tại dạng này một chỗ không có chút nào che giấu núi đồi phía trên. Nhưng khi cảm nhận được cái nào đó địa phương bị một mực bắt, đồng thời bị bá đạo biến ảo hình dạng về sau, Cố Phượng Tiên triệt để mộng tại gió núi gào thét bên trong. Chương 129, chiếm lấy. Trăm hơi thở về sau, Võ Quý mới chủ động tách rời. Nhìn xem đế bảo lộn xộn, sủi lơ vô lực Cố Phượng Tiên, cười ha ha. Muốn làm chấm nữ quan, đầu tiên phải là chấm nữ nhân mới có thể. Chấm nhìn ngươi kia đế cung nằm ngủ liền không tệ, nghĩ đến cái này mấy chục năm, một mình ngươi ở nơi đó ngủ yên cũng có chút tịch liêu. Vừa vặn, ngươi ở nơi đó một lần cuối cùng nghỉ ngơi, có thể có một cái khó quên ký ức. Cố Phượng Tiên xấu hổ giận dữ muốn chết, dáng chống đỡ lấy như nhũn ra thân thể sửa sang lại áo bào, cũng không dám lộ ra oán hận chi sắc. Từ nàng đi đến con đường này, nàng liền có đối với mình ước thúc ranh giới cuối cùng. Chỉ là, nhanh như vậy liền muốn triệt để nỗ lực trong trắng, hơn nữa còn là tại nàng đế cung trong tầm cung, cái này như cũ để nàng tâm loạn như ma, đủ loại cảm giác. Đinh. Ngươi tại biển người dạy đặc vùng bỏ hoang bá đạo phi lệ nữ đế Cố Phượng Tiên, phát động hoang dâm thuộc tính, đế uy 16. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa tại thức hải bên trong vang lên, Võ Quý lúc này mới dành thời gian lật ra trước đây hệ thống nhắc nhở. Đinh. Ngươi lấy 10 tên kim nhân đồ diệt 10 vạn hùng nhân tộc đại quân tinh nhuệ, phát động thiết huyết thuộc tính, đế uy 100. Đinh. Ngươi cường thế uy hiếp Cổ Nguyên nữ đế dập đầu hiến hàng, khiến cho Cổ Nguyên đế quốc đã ở trên danh nghĩa trở thành đại chu chi bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 1890. 10 vạn hùng nhân tộc đại quân liền cung cấp 100 điểm đế uy, bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực cường hãn. Chỉ tiếc, bọn hắn còn không tới kịp sáng lên phát nhiệt, lớn tú cơ bắp, liền chăn mền xấu bên ngoài cái khác 10 tên kim vệ cho lôi đỉnh mai táng. Về phần Tây Lương thiết kỵ huyết chiến, cùng phương Nam rộng lớn đại chiến, lại là cũng không sản xuất ban thưởng. Rất rõ ràng, khi một cái quốc gia rất nhanh liền có thể bị toàn diện công chiếm lúc, đơn lần chiến dịch cũng sẽ không phát động ban thưởng, mà là sẽ thống hợp đến cuối cùng ban thưởng bên trong, cái này cùng trước đây quy tắc nhất trí. Lại nhìn cầm xuống Cổ Nguyên Đế quốc tổng thu hoạch, đây cũng là tất cả trong quốc gia rất nhiều nhất dày một lần. Không qua Cổ Nguyên Đế quốc tổng thể thực lực cũng đúng là trong đó mạnh nhất, vẹn vẹn là kia hộ lang quân, nữ vệ quân, chính là một cỗ cực kỳ không tầm thường lực lượng. Nếu là không có hắn, chỉ sợ cái này Cố Phượng Tiên thật là có vấn đỉnh nhất trọng thiên cơ hội. Chỉ tiếc, cái này chú định chỉ có thể là một cái ngụy đầu đề. Trong lòng âm thầm than thở, Võ Quý lại liếc về Cố Phượng Tiên. Kia Bắc Tinh hoàng triều nên bị ngươi trưởng khống không sai biệt lắm a.
Vâng, Phụng Tiên chỉ cần truyền đạo tin tức, Bắc Tinh tự nhiên sẽ hướng đại đế dập đầu yến hàng.
Cố Phượng Tiên nhưng vẫn bị giam cầm tại Võ Quý hai chân bên trong, chỉ có thể duy trì quỳ xuống đất tư thế nhẹ giọng đáp lại.
Ừm, không tệ.
Võ Quý nhẹ tán một tiếng, cũng không biết là tại tán thưởng Cố Phượng Tiên thủ đoạn, vẫn là tại tán thưởng nàng thức thời. Lúc này, Dương Dương bỗng nhiên cẩn thận nghiêm túc nhích lại gần.
Bệ hạ, Đông Sưởng Thường điện chủ truyền đến tin tức, nói là Cổ Nguyên Đế đô đã bị cầm xuống.
Nghe được câu này, Cố Phượng Tiên không khỏi biến sắc, ngay sau đó khóe miệng lại lộ ra một nụ cười khổ. Nàng nghiên tính và tính, nhưng vẫn là tính sai một bước. Cái kia Thường Sơn rõ ràng tại nằm trong kế hoạch của nàng, nhưng nàng lại quên đối với người này tiến hành kết thúc công việc, lấy về phần bị phản tập một tay, ném đi hang ổ. Dù là nàng trước đây tính toán thành công, cũng bắt giữ Võ Quý, nhưng đế đô mất đi, nhưng lại sẽ để cho nàng lâm vào cực lớn trong bị động. Đến lúc đó, nàng bàn cờ này rất có thể vẫn là sẽ sập bàn. Xem ra, nàng vẫn là khinh thường đại chu người tài ba.
Ừm, làm không tệ.
Võ Quý gật đầu khen ngợi, sau đó phân phó nói. Để hắn dẫn người thanh lý một cái Cổ Nguyên Đế cung, chấm không lâu liền sẽ tiến về.
Mặt khác, để Vũ Thừa Tông xử trí tốt Cổ Nguyên, Bắc Tinh đại quân sự tình, phân ra đám bộ đội nhỏ trưởng khống hai triều đế đô, chờ triều đình sai người tiếp nhận, về sau liền xuất lĩnh đại quân diệt Hùng nhân tộc đi. Đối với Hùng nhân tộc, quy củ chiếu cùng giao nhân tộc, ngoan cố chống lại người đều giết chết, còn lại xông vào dị tộc hình đồ quân, vì trúc cơ đại nghiệp góp một viên lạch. Cuối cùng, truyền chỉ Tô tướng cùng các bộ chủ quan, để bọn hắn mau chóng điều động nhân thủ tiếp quản Cổ Nguyên cùng Bắc Tinh hai triều hết thảy công việc.
Rõ. Dương Dương không người lui ra phía sau, Võ Quý lại đảo mắt nhìn về phía nơi xa một mặt xoắn xuýt Mã Việt.
Đến đây đi.
Nghe được Võ Quý chào hỏi, Mã Việt lúc này mới dám tới gần.
Bịch.
Một tiếng băng nhỏ, Mã Việt quỳ rạp xuống ngoài mười trượng, một mặt cái nấy.
Thân Mã Việt, thẹn với bệ hạ tín nhiệm.
Bởi vì ngươi chi xúc động, ta đại chu gây 8 vạn thiện chiến trung dũng chi binh sĩ, ấn tội, vốn nên lột ngươi quần thân, đầu nhập thiên lao. Nhưng nể tình ngươi vì cầm nã Cổ Nguyên nữ đế xuất lực không nhỏ phân thượng, liền từ nhẹ xử lý, phạt ngươi.
Võ Quý hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên chỉ nơi xa túi đầu Tiểu Mân.
Liền phạt ngươi cưới Chu Mân làm vợ đi.
Lời vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt tiến tĩnh, chung quanh người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chính là Cố Phượng Tiên, cũng là một mặt kinh dị, nháy mắt có chút ngây người.
Võ Quý nhưng không có để ý tới đám người thần sắc, mà là nhìn về phía vừa mừng vừa sợ, tay chân luống cuống Chu Mân. Cái này Chu Mân cũng là một cái không nhỏ công thần, đối với công thần, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn còn tại Thương Long cung bên trong lúc, liền nhìn ra Chu Mân đối Mã Việt dị dạng chú ý, kia là rất có ý tứ chú ý. Thân là đại chu chúa tể, giúp người hoàn thành ước vọng loại sự tình này, hắn vẫn vui lòng làm.
Chu Mân, chấm cho ngươi cái này ban thưởng, còn ưa thích.
Chu Mân đống nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nàng căn bản không hề nghĩ rằng, bệ hạ vậy mà lại biết rõ tên của nàng.
Càng không hề nghĩ rằng, vậy mà lại tại phương tâm tối hứa đêm đó, đạt được bệ hạ tứ hôn.
Bịch.
Cửu U cung nhị đẳng ám sĩ Chu Mân, khấu tạ bệ hạ.
Bệ hạ khen thưởng, Mân hân niềm vui chi.
Chỉ là,
Chu Mân rất cung kính dập đầu lạy ba cái, sau đó nhìn về phía chính một mặt ngậm nhiên Mã Việt, lộ ra vẻ chần chờ.
Cảm nhận được rất nhiều nói ánh mắt nhìn chăm chú về sau, Mã Việt rốt cục lấy lại tinh thần.
Nhìn một chút hình dạng thượng thừa, vai hùng cùng thanh tú cùng tồn tại Chu Mân, Mã Việt bờ môi khẽ run, đúng là ướt hốc mắt.
Tội đem khấu tạ bệ hạ khai ân.
Khấu tạ bệ hạ tứ hôn.
Bệ hạ vạn thọ vạn thọ vạn vạn thọ.
Nặng nề mà dập đầu ba cái về sau, Mã Việt lúc này mới giơ lên đầu.
Hắn chỗ nào có thể muốn lấy được, bệ hạ vậy mà chẳng những không có trùng điệp trách phạt với hắn, ngược lại còn lấy phạt làm tên, cho hắn lớn lao ban thưởng.
Đối với Chu Mân, kỳ thật hắn cũng có không nhỏ hảo cảm, chỉ là hắn còn chưa từng nghĩ nhiều như vậy.
Từ bản tâm tới nói, có thể cưới dạng này một vị thực lực, trí lực, thân phận đều không tầm thường nữ tử làm vợ, hắn tự nhiên hết sức vui vẻ.
Huống chi, đây là bệ hạ tự mình tứ hôn.
Nếu là hắn biết không lầm, cái này thế nhưng là bệ hạ lần thứ nhất tứ hôn.
Bực này vinh hạnh đặc biệt, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người.
Mắt thấy đến vô cùng kích động Mã Việt cùng Chu Mân, Cố Phượng Tiên rốt cục tỉnh táo lại.
Đại Chu đế quân chiêu này, chơi thật đúng là diệu a.
Từ cục bộ đến xem, cái này được ban cho cưới hai người kỳ thật cũng đã có mất.
Nhưng từ đại cục đến xem, hai người này đó cũng đều là công lao không nhỏ công thần.
Nếu là xử phạt đi, hai người này trước tạm không để cập tới, tối thiểu ngoại nhân sẽ có không cam lòng chi tâm.
Nhưng nếu là không phạt, lại có chút không thể nào nói nổi.
Nhưng trải qua chiêu này xử trí, không chỉ có hai người này sẽ vui ra nhìn bên ngoài, trung thành tăng nhiều, chính là ngoại nhân cũng không sinh ra tâm tư gì tới.
Bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ hai người này phải chăng đều đối đối phương có ý tứ.
Ừm, đi xuống đi. Mang theo Tây Lương Thiết Kỵ cùng kia 8 vạn anh liệt chi sĩ thi thể trở về đế quốc, để bọn hắn mang theo vinh quang nhập thổ vi an.
Về sau, mau chóng bổ túc số người còn thiếu, để Tây Lương Thiết Kỵ sớm ngày tập hợp lại, để bọn hắn mang theo đời trước anh hồn tiếp tục vì ta đại chu càn quét quân giặc.
Thần, tuân chỉ.
Mã Việt lại lần nữa cung kính dập đầu, sau đó mang theo Chu Mân cùng nhau rời đi.
Lục Tử Hào, Cao Sướng ở đâu?
Thần tại.
Lục Tử Hào cùng Cao Sướng nhanh chóng tiến lên.
Nơi đây sự tình, từ Lục Tử Hào kết thúc.
Về phần Cao Sướng, theo chấm tiến về Cổ Nguyên đế quốc.
Võ Quý nói đồng thời chậm rãi đứng dậy, cũng đem Cố Phượng Tiên ôm vào một bên bước lên lụa mỏng cầu thang.
Nặc.
Cầu Nguyên Đế Đô, Đế Cung, Lâm Thiên Điện. Võ Quý Tức chiếm cứu tổ, bốn bề yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở nữ đế rộng đại thư vừa trên mép giường. Hai chân hai bên, hai cái dung mạo không tầm thường, chỉ lấy một tầng lụa mỏng nữ quan chính quỳ trên mặt đất, cẩn thận nghiêm túc bưng linh quả món ăn nguội cùng linh trà đĩa trà. Mà tại phía trước, tòa này nữ đế tẩm cung chính chủ, lại chính cắn môi thay Võ Quý nhẹ nhàng nện án lấy chân. Ngươi cái này cung trong, vì sao không thấy thái giám? Võ Quý nuốt xuống một viên quỳnh mắt bồ đào, hai cánh tay tại hai tên nữ quan trên thân chậm rãi du tẩu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cố Phượng Tiên. Cố Phượng Tiên mặc dù nhìn không chớp mắt, nhưng trong lòng như cũ cực cảm giác khó chịu. Võ Quý hoang đường tùy tiện thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng dù sao cũng là đã từng nữ đế, cứ như vậy tại tẩm cung của nàng bên trong, ở trước mặt nàng trêu đùa nàng nể trọng nhất nữ quan, có phải hay không quá mức không hợp tói thường rồi? Lại hoặc là nàng ở phương diện này nhận biết cùng kiến thức quá ít. Vốn là có, không qua Phượng Tiên sau khi lên ngôi, đem bọn hắn đều đẩy đến lãnh cung dưỡng lão. Nghe được Cố Phượng Tiên đáp lại, Võ Quý không khỏi khỏe miệng giật một cái. Đem bọn thái giám xung quân đến lãnh cung, ân. Ngược lại là có chút ý tứ. Võ Quý cười nhạt lên tiếng, sau đó nhìn về phía nhập điện mà đến, dừng lại tại màn vi sau Dương Dương cùng đồng tước. Bệ hạ, Bắc Tinh hoàng triều hàng. Ừm, biết rõ, tất cả đi xuống đi. Võ Quý khẽ bước cằm, sau đó phất phất tay. Kia hai tên sớm đã mặt đỏ tới mang thai nữ quan vội vàng túi đầu lui cách, cùng đồng tước, Dương Dương bọn người một đạo xuất cung điện. Đinh. Ngươi làm lấy nữ đế Cố Phượng Tiên mặt cường ngạnh đùa giỡn hai tên nhất đẳng nữ quan, phát động hoang dâm thuộc tính, đế bị bốn. Đinh. Ngươi nhẹ nhõm cầm xuống Bắc Tinh hoàng triều, đem nó bản đồ nhập vào Đại Chu đế quốc, phát động bá đạo thuộc tính, đế bị 800. Thời áo đi. Võ Quý đem Cố Phượng Tiên kéo lên, sau đó cười híp mắt quét mắt. Cố Phượng Tiên cắn chặt môi lui ra phía sau hai bước, chần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng rỗi ra run rẩy hai tay trừ bỏ màu vàng kim đế bảo. Đế bảo vừa đi, mặc dù còn có chặt chẽ màu bạc áo mỏng mang theo, nhưng Cố Phượng Tiên đường cong linh lung dáng người rốt cục triệt để hiện lộ mà ra. Nữ đế chi tôn, đi áo mỏng, còn có màu bạc áo ngực các loại sát người quần áo, loại kia vẫn chưa tán đi ngạo nghệ uy nghi tăng thêm mấy phần chờ đợi chinh phục dụ hoặc. Ngừng. Võ Quý đột nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó ánh đèn giật hết, hai thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có lẻ tẻ xé rách âm thanh cùng tiếng rên nhẹ nào. Biết hay không biết hay không, xác nhận phân xanh đỏ gầy. Đinh. Ngươi cường thế chiếm đoạt nhất trọng thiên thứ nhất nữ đế Cố Phượng Tiên, phát động hoang dâm thuộc tính, đế uy 66. Chương 130, nhức đầu liên quân, cảm tạ Linh sứ lớn chán khen thưởng. Tháng 10 29 ngày, liên quân trung ương đại doanh. Giản dị dựng liên quân nghị đại điện bên trong, trên trăm hào khí thế bất phàm tướng lĩnh tề tụ trong điện, chỉ là thời khắc này bầu không khí lại ngột ngạt mà kiềm chế. Phế vật. Chỉ là một ngày, bọn hắn liền đem hơn phân nửa Bắc vực chắp tay nổ ra. Còn cái gì đệ nhất nữ đế, còn cái gì mưu đoạn trăm năm, cầu thí. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn tướng lĩnh bỗng nhiên nện một phát bàn, cắn răng nghiến lợi giận mắng lên tiếng. Kia Cố Phượng Tiên sắc thực xuẩn lợi hại, biết rõ Đại Chu cường quân như mây, lại vẫn dám lấy chính mình làm mồi. Lần này tốt, mình bị cầm, đế đô mất đi, liên đối lấy toàn bộ Cổ Nguyên đế quốc cùng Bắc Tinh hoàng triều cũng bị mất. Lại là một tên tráng hán vỗ tay buông tay, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nghe nói kia Cố Phượng Tiên lúc rạng sáng liền bị đưa vào nàng tẩm cung, sau đó bị kia Đại Chu bạo quân đủ kiểu làm đủ, sách, thực sự là. Một cái gầy yếu trung niên than thở, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nghe được câu này, trong điện không ít người đều lộ ra ghen tị thần sắc. Đệ nhất nữ đế Cố Phượng Tiên, kia thế nhưng là vô số người hướng tới. Bây giờ, nàng đúng là bị kia hoang đãng Đại Chu bạo quân cưỡng chiếm thân thể, trong lòng mọi người tự nhiên đủ kiểu cảm giác khó chịu. Nói xong sao? Bên trong một hàng ghế ngồi bên trên, ngồi tại ở giữa nhất một cái râu đen láo tướng chậm rãi lên tiếng, khiếp người con ngươi tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, mang đến áp lực nặng nề. Người này là Hắc Bằng Đế quốc thượng tướng quân, được tôn xưng là Hắc Bằng quân thần lang cầm nghĩa, đồng thời cũng là liên quân chủ soái. Nguyên bản liên quân là từ Chí Thánh Tông chủ đạo, nhưng Chí Thánh Tông đại quân là từ hộ tông quân cùng chỗ cai trị các hướng liên quân tạo thành, những năm gần đây rất ít trải qua cỡ lớn chiến sự, cũng không sáng chói thượng tướng. Bởi vậy, người cầm đầu này vị trí cuối cùng vẫn rơi xuống Hắc Bằng Đế quốc thượng tướng quân Lang Cẩm Nghĩa trên đầu. Đối mặt Lang Cẩm Nghĩa không giận tự uy liếc nhìn, trong điện chư tướng không dám lỗ mãng, đều ngậm miệng lại không nói nữa. Giá trị này sinh tử tồn vong chi thời khắc mấu chốt, các ngươi lại còn có nhàn tâm đi chú ý một cái nữ nhân sinh hoạt cá nhân. Các ngươi đến cùng là năng trinh thiện chiến tướng quân, vẫn là kia tầm hoa vấn liêu thanh bảo khách? Lang Cẩm Nghĩa tức giận bộc phát nói, lại năng nặng hừ lạnh một tiếng. Hừ, bản soái đều vì các ngươi cảm thấy xấu hổ. Trong đám người lúc này có không ít người chột dạ cúi đầu, còn có bộ phận thì một mặt khó coi, nhãn thần có chút không cam lòng. Lang soái, bắt đầu chính để đi. Lang Cẩm Nghĩa tay phải bên cạnh, một tên ăn nói có ý tứ lanh khốc trung niên bình tĩnh lên tiếng. Người này chỗ ngồi thoáng dựa vào sau một điểm, lại so cái khác phó soái chỗ ngồi gần phía trước một chút, hiển nhiên là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Trên thực tế, cái này chỗ ngồi đặc thù không chỉ thể hiện tại trước sau bên trên, còn thể hiện tại rơi vị bên trên. Từ xưa nhiếp chính người đều là ở đế vương phía bên phải, lại ẩn vào màn vi về sau, loại này rơi vị trong lúc vô hình còn có một loại giám thị, đốc thúc, can thiệp, thậm chí tại thời khắc mấu chốt chiếm đoạt đại quyền biểu tượng. Mà đủ tư cách ngồi ở chỗ này, cũng chỉ có thể là Chí Thánh Tông hộ tông quân thứ nhất thống tướng Trương Nghị, hắn đồng thời cũng là liên quân thứ nhất phó soái. Trải qua Trương Nghị cái này vừa xem vào, Lang Cẩm Nghĩa cũng lười lại đi răng dạy, lúc này nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói: "Chư vị, mấy ngày gần đây ta liên quân đã ở toàn tuyến đối kia quan tường tổ chức trên trăm theo trình tự thăm dò tính tiến công, nhưng kết quả rất rõ ràng, kia quan tường cũng không phòng ngự lỗ thủng, muốn mưu lợi đã là không có khả năng. Dưới mắt, chúng ta nhất định phải làm ra quyết sách đến, nhìn đến tột cùng muốn ứng đối ra sao. Còn xin chư vị nói thoải mái, Trần Thuật hiến kế." Lang Cẩm Nghĩa vừa dứt lời, Vô Tự Chi vực Thiết Y Minh phó minh chủ Khúc Hàm Sơn liền cả lơ phất phơ ra tiếng. "Còn thương lượng cái gì kình? Đã xảo thủ không thành, vậy liền ngạnh công chứ sao? Các ngươi không phải đã từ các phương điều tập mấy chục vạn thợ khéo sao? Để bọn hắn mở làm a, nhanh chóng lắp ráp ra có thể dùng công quan khí giới, nhanh chóng phá quan xong việc chứ sao?" Khúc Minh chủ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, kia thế nhưng là hơn 300 trượng cao công quan khí giới, cái này trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện qua. Bực này lợi khí có thể hay không tạo ra vẫn là một vấn đề, lại càng không cần phải nói lập tức mở làm. Một tên tướng lĩnh niết miệng, một bộ bất lực nhà danh bộ dáng. Trương Nghị nhãn thần khẽ nhúc nhích, trực tiếp lướt qua ngay tại trầm ngâm Lang Cẩm Nghĩa, nhìn chăm chú về phía Hải Mục Hoàng Triều Thái tử Hải Văn Bân. Không giống với Lang Cẩm Nghĩa đi một bước tính ba bước, tổng hợp các loại gián ngôn lên tiếng nữa cẩn thận, hắn càng ưa thích lôi lệ phong hành, không muốn lãng phí thời gian. Văn Điện Hạ, công tượng doanh nghiên cứu như thế nào, có thể hay không tạo ra? Nếu có thể, lại cần bao lâu? Tại thợ khéo, cỡ lớn chiến tranh khí giới cái này một khối, Hải Mục Hoàng Triều nhân tài cùng truyền thừa nhất là bất phàm, bởi vậy phương diện này đều giao cho Hải Mục Hoàng Triều thống nhất điều hành, an bài. Hải Văn Bân khẽ không người, sau đó cao mày nói. Trước mắt công tượng doanh chỉ nghiên cứu ra cự hình xe thang mây bản vẽ, phương diện khác tiến triển rất nhỏ. Mà lại cái này xe thang mây chỉ có thể ở chống đỡ gần cự quan quá trình bên trong cung cấp có hạn phòng hộ, tại si tốt trèo bậc thang mà lên quá trình bên trong không cách nào tiến hành bảo hộ. Trương Nghị thần sắc hơi trầm xuống, quay đầu lại không còn lên tiếng. Đơn thuần lấy thang mây công thành, leo lên cự ly cùng thời gian quá dài, coi như không cân nhắc thương vong, cũng rất khó tại trên đầu thành chiếm cứ nơi sống yên ổn. Mà cái khác công quan khí giới ra đồ thời gian lại khó mà phán định, xem ra cường công con đường này chỉ có thể tạm thời gác lại. Trước đây kế nhiệm phó soái chi vị Hoàng Trạch Vũ trầm giọng mở miệng, sau đó nhìn về phía Lang Cẩm Nghĩa nói: "Lang soái, dưới mắt chỉ sợ chỉ có thể đi đường biển, từ đường biển đường vòng đánh bất ngờ." Nghe được Hoàng Trạch Vũ, trong điện trong nháy mắt có mấy người đổi sắc mặt. "Không thể. Đại Chu thủy sư hạm đội chiến lược bất phàm, bọn hắn đã tại Đại Hàn Đế quốc Tây Nam bộ cảng khẩu và ở, đồng thời tại Nam bộ hải vực kéo ra khỏi tuyến phong tỏa. Mà lại kia Dạ Xoa tộc chẳng biết tại sao sẽ nghe theo Đại Chu điều lệnh làm việc, bọn hắn giờ phút này ngay tại tấn công mạnh hải quy tộc lãnh địa. Nếu là hai phe này đối với liên quân thủy sư giáp công, chiến cuộc khó mà phán đoán. Cử động lần này phong hiểm không nhỏ, ta không tán thành." Hoàng Trạch Vũ nhíu mày lại, không yếu thế chút nào phản bác. "Đại Chu thủy sư chủ lực chỉ có hơn 300 đầu thuyền, 50 vạn nhân mã, mà ta liên quân lại có Chu Bối thủy sư, Hải Mục thủy sư, Tây Thự thủy sư, Lâm Hạ thủy sư, Ô Nhai thủy sư, Hải Sa thủy sư các loại lục triều thủy sư. Cho dù bài trừ cự ly quá xa Tây Thự thủy sư, cái khác 5 triều thủy sư cũng có cỡ trung trở lên chiến hạm mấy ngàn chiếc, thủy quân chiến tốt gần 500 vạn. Lớn như vậy chênh lệch, còn sợ bắt không được Đại Chu thủy sư. Cho dù kia Dạ Xoa tộc sẽ ở dưới nước cùng Đại Chu thủy sư liên hợp, lại có thể như thế nào? Đang cùng hải quy tộc đại chiến bọn hắn, lại có thể rút ra bao nhiêu binh lực? Cùng lắm thì, ta liên quân chủ lực tại hải chiến chưa từng phân ra thắng bại trước đó trước không đợi hạm, tại lục địa thượng đang đợi. Đợi đến Đại Chu thủy sư bị tiêu diệt về sau, lại đi các loại hạm viễn chinh là được." Lâm Mỗ phản đối. Hoàng Trạch Vũ nói xong, Linh Kiếm Tông hộ tông quân thống tướng Lâm Tử Lộ lại đứng dậy. Dưới mắt Cổ Nguyên Đế quốc cùng Bắc Tinh hoàng triều đã hàng Đại Chu, Bắc vực liền chỉ còn lại Lưu Sa tộc cùng Hùng nhân tộc. Lưu Sa, người gấu hai tộc mặc dù 10 phần cường đại, nhưng gặp được Đại Chu đầu này mãnh long quá giang, sợ là cũng không tạo nổi sóng gió gì, thậm chí có khả năng tại trong vòng nửa tháng đại bại thua thiệt. Cái này hai tộc nếu là không có, kia toàn bộ Bắc vực sắp hết tại Đại Chu trường khống. Đến lúc đó, Đại Chu đế quốc chủ lực liền có thể từ phương Bắc hướng Nam quy mô tiến công. Trước mắt khó khăn nhất phán đoán chính là Lưu Sa cùng người gấu hai tộc đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu, nếu là bọn hắn liền 7 ngày đều không chống được, vậy ta liên quân chủ lực diệt hết về sau, các hướng hang ổ đều muốn bị Đại Chu đế quốc cho diệt đi. Bởi vậy, vượt biển quân đạo viễn chinh, phong hiểm quá lớn, Lâm Mộ không đồng ý. Lâm Tử Lộ vừa mới ngồi xuống, Tây Thự Hoàng Triều phiêu kỵ tướng quân Đô Vân cũng là sắc mặt khó coi đứng lên. Tại Lưu Sa tộc phương Nam, dựa vào Tây liền biển chính là Linh Kiếm Tông, dựa vào Đông chính là hiểm địa Đông Đảo Vô Tự Chi vực. Dưới mắt nguy hiểm nhất khẳng định là Linh Kiếm Tông, nhưng bọn hắn Tây Thự Hoàng Triều cũng không dễ chịu. Tây Thự Hoàng Triều Bắc Bộ là Linh Kiếm Tông, Đông Bắc Bộ cùng Vô Tự Chi vực giáp giới, Đông Bộ là Hắc Bằng Đế Quốc, Nam Bộ là Chí Thánh Tông, Tây Nam Bộ thì là Hải Quy tộc lãnh địa. Bây giờ Dạ Xoa tộc ngay tại tấn công mạnh Hải Quy tộc một khi chiến bại, bọn hắn Tây Thự Hoàng Triều liền sẽ đứng trước Dạ Xoa tộc uy hiếp. Nếu là Bắc Bộ Linh Kiếm Tông lại bị Đại Chu quân đội cho diệt đi, kia Tây Thự Hoàng Triều chính là bị hai mặt giáp công chi cục. Loại này tình huống dưới, hắn tự nhiên không muốn liên quân quấn đạo viễn chinh. Các hướng thủy sư hạm đội muốn tụ hợp nổi mã đến tiếp cận 2 ngày, lại tiến hành giản đơn tổ hợp, sắp xếp trận, phối hợp diễn luyện, ít ra phải 3 ngày. Về sau sẽ cùng Đại Chu thủy sư giao chiến, nếu là đối phương phòng thủ mà không chiến, hoặc là du kích đối chiến, muốn diệt đi bọn hắn tối thiểu cũng cần 5 ngày. Lại tổ chức đại quân lên hạm thay phiên viễn độ, tiến về Nguyên Đại Hán Đế quốc cung vị biển, toàn bộ lên bờ làm sao cũng phải 3 ngày. Dạng này xuống tới, chỉ là đặt chân Đại Chu bản đồ liền cần ngày 13, lại càng không cần phải nói chặn đánh bại Đại Chu ngăn cản chi quân cần có thời gian, cùng tiến về cũng công phá Đại Chu đế đô thời gian. nếu là đều tính cả, thuận lợi nhất cũng phải 20 ngày. 20 ngày thời gian, chỉ sợ Đại Chu tại phương Bắc chủ lực đều có thể đánh tới nhóm chúng ta lúc này quân nghị chi địa. Nói đến đây, Đỗ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Đỗ Mô đề nghị, lúc này khắc triệu tập tinh nhuệ trợ giúp Hải Quy tộc diệt đi xâm chiếm Dạ Xoa tộc đại quân, để phòng hậu viện cháy, hai mặt thủ địch. Ngoài ra, chỉnh thể quân lực cũng cần điều chỉnh. Đã chúng ta rất khó tại thời gian ngắn bên trong đánh tới Đại Chu bản thổ, thế thì không bằng tướng quân hơi chuyển biến làm sát thương Đại Chu sinh lực." Lang Cẩm Nghĩa nhãn thần chớp lên, lên tiếng nói: "Ồ, như thế nào một cái sát thương sinh lực?" "Rất đơn giản, ngoại trừ tại phòng tuyến trên lưu lại chút ít phòng thủ đại quân bên ngoài, còn lại chủ lực đều điều đi Bắc Bộ biên cảnh. Đại Chu bây giờ chủ chiến chi quân chỉ có Ngũ Đại quân đoàn, Thiên Tử Tăng quân, mà ngoại trừ Bạch Hổ, Chu Tước quân đoàn bên ngoài, còn lại chủ chiến quân đều tại phương Bắc. Hùng Nhân tộc cùng Lưu Sa tộc dù sao thực lực cường hãn, Đại Chu muốn cầm xuống bọn hắn, tất nhiên cũng sẽ nỗ lực thương vòng không nhỏ. Nhóm chúng ta đến lúc đó chỉ cần dĩ giật đái lao, tại Bắc Bộ nhất cử đánh tan Đại Chu chủ lực, vậy liền nhưng bước qua Lưu Sa tộc cùng Đại Chu đường biên giới, từ quan tưởng cực Bắc đông tiến, xuôi nam, phá Đại Chu đế đô. Đại Chu đế đô vừa vỡ, lại làm thịt Đại Chu đế quân, diệt còn lại hai đại quân đoàn, muốn trấn áp những cái kia vụn vặt lẻ tẻ quân phản kháng liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đến cái kia thời điểm, toàn bộ nhất trọng thiên đông vực cùng Bắc vực liền đều là ta liên quân chiến lợi phẩm." Đỗ Vân càng nói càng là hưng phấn, toàn vẹn quên trước đây lo lắng hãi hùng. Thật muốn nói đến, nhóm chúng ta còn muốn cảm tạ Đại Chu, cảm tạ bọn hắn thay nhóm chúng ta xóa đi các đại dị tộc. Chương 131, liên quân lập kế hoạch, hai công một phòng, cầu nguyện phiếu. Người có phải hay không đốc? Đầu óc cho ăn chọc chó rồi. Các hướng tướng lĩnh chính chăm chú tự hỏi Đỗ Vân đề nghị lúc, một đạo cười nhạo âm thanh bỗng nhiên vang lên, dẫn tới đám người cùng nhau một ngộng. Mà bị chê cười chính chủ Đỗ Vân, càng la đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ trừng mắt về phía Khúc Hàm Sơn. "Họ Khúc, ngươi chớ có ỷ vào vô tự chi vực xuất thân không kiêng nể gì cả." Khúc Hàm Sơn lại lần nữa rêu cợt một tiếng, coi nhẹ méo một chút đầu. "Bổn minh chủ liền ỷ vào xuất thân khi dễ ngươi, như thế nào?" "Ngươi..." Đỗ Vân giơ tay chỉ Khúc Hàm Sơn tức giận đến con mắt đều nhanh lồi ra đến, nhưng lý trí lại cưỡng chế lấy hắn, để hắn không dám thả ra uy hiếp ngôn ngữ. Chí Thánh Tông phó tông chủ Khương Kiến Minh rõ ràng chính là bị vô tự chi vực người giết chết, mà lại chỉ là bởi vì vài câu trong lời nói xung đột. Nhưng đến đầu đến, các phương lại đều lấy không có chứng cứ làm lý do trầm mặc bỏ qua, chính là Chí Thánh Tông cũng không có muốn truy cứu ý tứ. Tại loại này tình huống dưới, hắn thế nhưng là thật không dám cùng Khúc Hàm Sơn đối cứng. Bằng không, hắn nếu là bị âm chết, chỉ sợ cũng sẽ không có người thay hắn ra mặt. "Hai vị, đến dưới mắt cái này trước mắt, liên quân cũng không thể tái sinh hiểm khích." Lang Cẩm Nghĩa hướng phía hai bên trái phải trong đó hai cái phó soái nhìn thoáng qua, thần sắc hơi có vẻ bất mãn. Vô tự chi vực lấy hai cung thực lực mạnh nhất, lần này vì cân bằng, Minh Ngọc cung cùng Hắc Thiên cung cung chủ tự thân xuất mã, cũng các mang theo một vị phó cung chủ. Chỉ là không giống với cái khác vô tự chi vực người, hai cung cung chủ mặc dù tại ngoại giới cũng là tiến tới nhất trí, nhưng trong lúc vô hình vẫn là duy trì nhất định cự ly. Dù sao, trở về vô tự chi vực về sau, bọn hắn lại là sinh tử đối thủ. Minh Ngọc cung cung chủ Ngô Có Lương mỉm cười, nhìn về phía vô tự chi vực đám người chỗ phương hướng. "Đại cục làm trọng, liền lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc đi." Hắc Thiên cung cung chủ Hách Vô Song trừng lên mí mắt, quét mắt Khúc Hàm Sơn. "Ngày sau quản miệng, nên nói cái gì nói thẳng là được, chớ có khi nhỏ yếu." Nghe được hai người này lời nói, trong điện đám người không khỏi một mặt im lặng. Cái này rõ ràng chính là xem thường bọn hắn a. Nhưng vô tự chi vực người lại vẻ mặt thành thật gật đầu, Hắc Thiên cung phó cung chủ Hồ Tam Đao càng là một bàn tay đập vào Khúc Hàm Sơn trên trán. "Lão Khúc, ngày sau nhớ kỹ cho trên miệng nói khóa, đừng cái gì điệu nhân đều đi phun, không phải dính phân mùi vị, buồn nôn vô cùng." Khúc Hàm Sơn cười hắc hắc, cũng không tức giận. "Mấy vị cung giáo chủ vẫn chính là, ta Lão Khúc nhớ kỹ." Nói xong, Khúc Hàm Sơn liếc một chút bị tức đến sắc mặt đỏ lên Đỗ Vân, lúc này mới chợt ung dung mở miệng nói: "Đại Chu quân đội dũng mãnh phi phàm, muốn theo hắn nói, chỉ ở đường biên giới trên giữ lại một số nhỏ binh lực, chỉ sợ ta liên quân chủ lực Bắc Thượng ngày thứ hai, toàn bộ phòng tuyến liền muốn thủng trăm ngàn lỗ." Hắn chỉ nhìn chằm chằm phương Bắc Đại Chu chủ lực, lại hoàn toàn đem Đại Chu Bạch Hổ cùng Chu Tước quân đoàn xem nhẹ, đây không phải không não là cái gì? Muốn thật sự là như thế bố trí, hắc, ta vô tự chi vực ngược lại là không có gì, nhưng chỉ sợ Cửu Khúc, Hải Sa, Hắc Bằng, Chu Bối, Hải Mục các nước đều phải chơi xong. Đám người mí mắt hơi nhảy, xác thực, bọn hắn trước đây cùng Đại Chu tại đường biên giới trên giằng co, bọn hắn thủy chung là biểu lộ tiến công tư thái một phương, lại quên Đại Chu cũng sẽ chủ động tiến công. Không qua lúc này, Đỗ Vân lại cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ta nói Khúc Minh chủ còn có thể nói ra cỡ nào kinh người tai họa ngầm đến, lại chỉ là như thế chút vấn đề nhỏ. Kia vạn dặm quan tường là hạn chế chúng ta, nhưng tương tự cũng hạn chế Đại Chu quân đội, duy nhất khác biệt chỉ là hạn chế lớn nhỏ mà thôi. Vạn dặm quan tường hiểm thì hiểm vậy, nhưng trung quy không phải chân chính quan tường, bởi vì toàn bộ quan tường không có một đạo đóng cửa. Đã không quan hệ cửa, kia Đại Chu quân đội cũng chỉ có thể từ đầu tường leo trèo mà xuống, quá trình bên trong bọn hắn đồng dạng không cách nào phi hành. Dọc theo hơn 300 trượng cao quan tường xuyết dây thừng mà xuống, hắc, vậy cũng không chính là bia sống." Khúc Hàm Sơn thần sắc đọc lại, hắn ngược lại là quên kia quan tường không có cửa ra vào. Không qua chỉ là thoáng sững sờ, Khúc Hàm Sơn lại bĩu môi khinh thường. Đối với chân chính tinh nhuệ mà nói, loại kia chặn đánh căn bản không cách nào tạo thành trầm trọng đả kích. Đợi đến Khúc Hàm Sơn dứt lời, Lang Cẩm Nghĩa rốt cục ra tiếng: Phổ thông chặn đánh tự nhiên rất khó đối đại chu tinh nhuệ giúp cho trọng kích, nhưng để cái này chặn đánh cái trước cấp bậc, đó chính là một loại khác tình huống. Huống chi, cũng không phải muốn lưu lại rất ít binh lực mới có thể. Nói, Lang Cẩm Nghĩa bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Bản soái quyết ý, chấp hành hai công một thủ kế sách, lấy đường thủy công kích là đánh nghi binh, kiềm chế đại chu bạch hổ, chu tước quân đoàn bộ phận binh lực cùng lực chú ý. Dùng phòng thủ vì ổn sách, bảo đảm đông bộ biên cảnh vững chắc. Lại phía bắc trên làm chủ công, cùng đại chu chủ lực tiến hành quyết chiến. Cụ thể quy hoạch như sau: thứ nhất, tại đông bộ đường biên giới trên giữ lại 800 vạn đại quân, tiếp tục phòng thủ. Vì bảo đảm chặn đánh hiệu quả, liên quân muốn đem 5 thành đánh xa lợi khí lưu lại, âm thầm bố trí tại toàn bộ phòng tuyến bên trên, nhắm ngay quan tường. Đại chu như thực có can đảm hạ quan tập kích, vậy liền để bọn hắn tới đi không được. Đạo này phòng tuyến, từ phó soái Hoàng Trạch Vũ phụ trách chỉ huy đông bắc, từ phó soái Hải Văn Bân phụ trách chỉ huy tây nam. Thứ hai, triệu tập 600 vạn đại quân tập kết đến Hải Sa Vương Triều nam bộ cảng khẩu một vùng, cũng tập trung Hải Sa Vương Triều tất cả đại quân, ngụy trang ra ngàn vạn chủ lực đại quân thanh âm thế, lấy kiềm chế đại chu bạch hổ, chu tước hai đại quân đoàn, để bọn hắn không dám toàn diện hạ quan xuất kích. Đồng thời, triệu tập Lâm Hạ, Hải Mục, Chu Bối, Ô Nhai, Hải Sa 5 triệu thủy sư, tạo thành liên hợp hạm đội vây quét đại chu thủy sư. Lần này hải chiến, nếu có thể tốc thắng tốt nhất, liên quân đăng lâm đại chu bản thổ về sau, nhưng căn cứ cụ thể tình thế lại tính toán sau. Nếu là không cách nào tốc thắng cũng không sao, chỉ cần có thể cho đại chu đầy đủ áp lực, chính là thắng lợi. Ngoài ra, cái này 600 vạn chủ lực cũng có thể để phòng vạn nhất, một khi đông bộ biên cảnh xuất hiện nguy cơ, liền có thể nhanh chóng bắc thượng trợ rút. Đường này đại quân lấy Chu Bối Hoàng Triều thượng tướng quân Tô Hòa làm soái, quản lý 600 vạn chủ lực. Thứ ba, còn lại 3400 vạn chủ lực đều bắc thượng, tiến về Linh Kiếm Tông cùng Vô Tự Chi vực bắc bộ biên cảnh, tùy thời cùng đại chu chủ lực quyết nhất tử chiến. Đối với cái này, các ngươi có gì dị nghị không hoặc bổ sung? Trong điện trên trăm tướng lĩnh một bên nhìn quanh hai bên, một bên âm thầm gật đầu. Tại bọn hắn xem ra, Lang Cẩm Nghĩa bố trí là ổn thỏa nhất cùng có thể được. Lúc này, Đỗ Vân lại yếu ớt mở miệng: "Xin hỏi Lang soái, Dạ Xoa tộc bên kia?" "Dạ Xoa tộc không cần lo lắng, Hải Quy tộc thứ nhất phòng ngự chi tộc danh tiếng không phải gọi không. Đừng nói Dạ Xoa tộc chưa hẳn có thể bắt được Hải Quy tộc, cho dù có thể bắt được, vậy cũng không phải thời gian ngắn bên trong có thể làm được." "Tốt, dưới mắt hết thảy lúc này lấy đại cục làm trọng, những người khác nhưng còn có muốn bổ sung?" Lang Cẩm Nghĩa thuận miệng bác bỏ rơi Đỗ Vân muốn điều động tinh nhuệ tiến về trợ giúp Hải Quy tộc đề nghị, lại quét về phía những người khác. "Lang soái, không có vấn đề." Lâm Tử Lộ nhanh chóng lên tiếng, khó nén vẻ hưng phấn. Trong mọi người, muốn nói kích động nhất, kia tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Bởi vì Linh Kiếm Tông lúc này tình cảnh thực sự quá mức hiểm ác, hắn hai ngày này thường xuyên đang lo lắng Lưu Sa tộc đột nhiên sập bàn, bởi như vậy, Linh Kiếm Tông chỉ sợ trong vòng một ngày liền phải hủy diệt. Lần này tốt, liên quân chủ lực bắc thượng, rốt cuộc không cần lo lắng. "Tốt, nếu như thế, vậy liền chấp được chưa?" Lang Cẩm Nghĩa trùng điệp vô bản, định ra quyết nghị. Trung ương đại doanh phương nam, mấy chục đường nhân mã ngay tại hướng nam phi nhanh, quá trình bên trong lại không ngừng phân liệt hướng từng cái phương hướng. "A, Thanh điện hạ, cớ gì một mặt khổ sở a?" Liên quân Nam Lộ chủ soái, Chu Bối Hoàng Triều thượng tướng quân Tô Hòa thúc ngựa tiến lên, nhìn chằm chằm cách đó không xa Hải Sa Vương Triều thái tử Địch Thanh nghi hoặc đặt câu hỏi. Địch Thanh quay đầu đắng chát cười một tiếng, lắc đầu thở dài nói: "Ta Hải Sa quốc lực nghèo nàn, trước đây cung cấp đường biên giới trên đại quân đã là cực kỳ không dễ. Bây giờ 600 vạn liên quân chủ lực, 500 vạn thủy sư chiến tốt đều muốn tập kết tại triều ta cảnh nội, kia mỗi ngày ăn uống chi phí thế nhưng là một cái thiên văn sổ tự. Huống chi, còn muốn đem ta Hải Sa tất cả đại quân đều được triệu tập. Cái này nếu là ngắn ngủi 3 năm ngày ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là tiếp tục nửa tháng đầu nhiều, vậy ta Hải Sa quốc khố sợ là muốn bị móc cái không còn một mảnh. Căn cứ liên quân an bài, liên quân chủ lực tới nơi nào quốc gia liền muốn cung cấp một nửa chi phí, cái khác một nửa thì là từ các quốc gia gánh vác. Loại này rõ ràng đối cựu khúc hoàng triều cùng Hải Sa Vương triều cực kỳ bất lợi yêu cầu. Tại nhắc lên ra lúc liền bị hai triều đại biểu kịch liệt phản đối. Thế nhưng nước yếu thế nhỏ, những phe khác càng là mừng rỡ như thế, cuối cùng bị không lưu tình chút nào thông qua. Cựu khúc hoàng triều cũng vẫn có thể chèo chống, nhưng Hải Sa Vương triều trải qua những ngày qua cung cấp nuôi dưỡng, quốc khố sớm đã không có non nữa. Dưới mắt lại vọt tới nhiều như vậy đại quân, kia áp lực tự nhiên rất là trầm trọng. Tô Hòa đầu tiên là sững sờ, phía sau lộ ra một tia vẻ đồng tình. Nhưng đồng tình thì đồng tình, việc quan hệ ích lợi quốc gia, hắn cũng sẽ không đưa ra để Chu Bối hoàng triều trợ giúp cái gì. Thì ra là thế. Kỳ thật Thanh điện hạ cũng không cần lo lắng, đợi đến đánh tan đại chu chủ lực, toàn bộ nhất trọng thiên đông bộ đều là chiến lợi phẩm của chúng ta. Đến lúc đó, hôm nay trả ra đại giới liền có thể gấp 10, gấp trăm lần bù lại. Huống chi, Hải Sa Vương triều lãnh thổ cũng có thể trên diện rộng mở rộng. Tô Hòa mỉm cười an ủi động viên, lộ ra bình dị gần gũi. Địch Thanh sắc mặt lúc này mới thoáng đẹp mắt một chút, ôm ôm quyền nói: "Tô soái nói đúng, hy vọng ngày đó có thể mau chóng đến đi." "Sẽ không quá lâu." Tô Hòa nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ngoắc từ biệt, mang theo dưới trướng hầu cận chạy tới một phương hướng khác. Hai phe nhân mã rời xa về sau, theo sát tại Tô Hòa bên cạnh thân anh Vũ tướng quân Lỗ Gia Ngọc đống nhiên ra tiếng: "Thượng tướng quân, ngài có phát hiện hay không, cái kia Địch Thanh thần thái giống như có chút không đúng lắm." Tô Hòa lơ đến nói: "Hải Sa vốn ban đầu đều muốn bị ăn hết sạch, hắn thân là thái tử, đương nhiên sẽ không dễ chịu." Lỗ Gia Ngọc lắc đầu cau mày nói là như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy Địch Thanh thần thái giống như hơi khác thường. Cái loại cảm giác này, không quá giống là thật lo lắng, ngược lại còn có loại mơ hồ mừng thầm cùng kích động. A, đều nhìn chằm chằm tấm kia bánh nướng, ai có thể không tâm động? Bây giờ toàn bộ Đông vực đều tại Đại Chu đế quốc trong tay, lại thêm sắp bị toàn diện chiếm lĩnh Bắc vực, Đại Chu sẽ lấy một khi chi lực chiếm cứ nhất trọng thiên hơn phân nửa. Rộng lớn như vậy lãnh địa, trong đó lại phải có bao nhiêu linh điển, linh thực, linh quáng. Tại cuối cùng trở mặt trước đó, các phương đều sẽ lấy người chiến thắng tự cho mình là, sớm huyễn tưởng muốn tới tay lợi ích không phải rất bình thường. Nghe được Tô Hòa tiếng cười khẽ, Lô Gia Ngọc trừng mắt nhìn, nửa ngày về sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Tướng quân nói cũng là có lý. Chương 132, kinh khủng phong ngự, La A Qua. Một bên khác, cùng Chu Bối hoàng triều người tách rời về sau, Địch Thanh sắc mặt đã khôi phục bình thường, đáy mắt chỗ sâu còn có một vòng nhàn nhạt đùa cợt. Điện hạ, những này gia hỏa coi là thật không có một cái đồ tốt, bọn hắn hoàn toàn không để ý tới ta Hải Sa Vương triều lớn lao tổn thất. Nếu thật là để bọn hắn thành sự tình, chỉ sợ cái thứ nhất muốn hủy diệt chính là nhóm chúng ta những này vương triều. Tùy hành Dương Uy tướng quân Chu Siêu bí mật truyền âm, cực kỳ không cam lòng. Liên quân. A, nói dễ nghe, bất quá là biến tướng cường quyền nô dịch thôi. Qua nhiều năm như vậy, những cái kia hoàng triều, đế quốc quyền quý tại vương triều bên trong ngang ngược hành hung, khi nào thật chính tướng ta Hải Sa Vương triều để vào mắt? 500 năm trước, Hắc Bằng đế quốc ngay lúc đó thái tử Du Lịch đến vương đô, cưỡng ép chiếm vương tọa tùy ý vui lùa ầm ĩ, triều đình trên dưới đều là giận mà không dám nói gì. 300 năm trước, Hải Mục hoàng triều hoàng đế cưỡng ép đòi hỏi ta vương thất công chúa, cả triều mặc dù hận cực muốn điên, nhưng lại không thể không ôm hận cúi đầu. 20 năm trước, Chí Thánh Tông đệ ngũ thánh tử vì một cái hoa khôi đại náo vương đô, càng trước mặt mọi người rút bạn cùng cái tát. Địch Thanh truyền ngôn đáp lại, sờ lên bên trái gương mặt, trong mắt có vô tận hàn ý đang cuộn trào. Những việc này, nhóm chúng ta tất cả đều nhịn xuống, bởi vì không đành lòng, liền vô cùng có khả năng diệt quốc. Nói cho cùng, hết thể nhìn đều là thực lực. Không có thực lực, vương tử vương quân như thường đều là trên đất côn trùng, là người đều có thể dâm chết. Linh làm hùng nước thần, không vì yếu góc quân. Điểm này, bản cung đã sớm nghĩ thông suốt. Cũng may mắn phụ vương sáng suốt, thật sớm liền làm lựa chọn, nếu không, trận chiến này vô luận cái nào sẽ thắng, ta Hải Sa Vương triều đều không chỉ có muốn diệt quốc, lại càng không biết muốn chết bao nhiêu người. Điện hạ nói rất đúng, bây giờ Đại Chu đã hùng ngồi một nửa nhất trọng thiên, quét ngang thiên hạ chi thế đã được quyết định từ lâu. Liên quân chúng thì chúng vậy, nhưng nội bộ tất cả đều tâm hoài quỷ thai, thật muốn đến liều chết thời điểm, không chừng muốn làm sao hố minh hữu. Nếu là nhóm chúng ta có thể trợ giúp Đại Chu nuốt mất Nam Lộ 600 vạn liên quân, lại đánh tan Đông Bộ đường biên giới trên 800 vạn liên quân, vậy coi như là lập xuống thiên đại công lao. Đến lúc đó, điện hạ liền có thể tại Đại Chu triều đỉnh chiếm cứ một chỗ cắm rủi, ta Hải Sa Vương triều bách tính cũng có thể an ổn không ngại. Chu Siêu một bên quét mắt chung quanh, một bên ngữ khí phân trần nói: Phương Nam cái này 1400 vạn liên quân một khi bị đánh tan, Tiêu Tử Khúc, Chu Bối, Hắc Bằng các nước liền sẽ trong nháy mắt bị chiến hỏa bao phủ. Đến lúc đó, tại phương Bắc liên quân tất nhiên quân tâm đại loạn, thậm chí sụp đổ, riêng phần mình trở về cứu hỏa. Tới lúc đó, không có hợp kích chi lực, bọn hắn sẽ chỉ bị Đại Chu từng cái đánh tan. Thế cục đã sáng tỏ, nhất trọng thiên, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái chân chính đại nhất thống chí tôn đế quốc. Địch Thanh nhanh chóng đáp lại, nhãn thần dần dần trở nên sáng tỏ, kiên định. Phải lập tức cùng Đại Chu bắt được liên lạc, phần này công lao, ta Địch Thanh chắc chắn phải có được. Nhất trọng thiên tây bộ, Hải Quy tộc lãnh hải. Mặt biển dưới biển, một trận cực kỳ thảm liệt đại chiến đang tiến hành bên trong. Về phần đại chiến song phương, thì có chút quỷ dị. Trong đó một phe là bộ dáng giữ tận dạ xoa tộc, một phương khác thì là đủ loại hải thú, cùng hình thể to lớn hải quy. Trận này đại chiến đã không biết kéo dài bao lâu, tóm lại, ánh mắt có khả năng nhìn thấy hải vực đều đã biến thành màu đen đỏ. Trên mặt biển, lít nha lít nhít thi thể nước chảy bèo trôi, tại thi thể ở giữa, thỉnh thoảng liền sẽ toát ra kịch chiến thân ảnh. Một tòa trường 30 trượng cao các đảo bên trên, mấy trăm đạo thân ảnh ngay tại lặng lặng địa nhìn qua chiến trường, thần sắc đều không tương đồng. Trong đó đứng tại chỗ cao nhất, trung ương nhất, chính là Dạ Xoa tộc tộc trưởng La A Qua. Giờ phút này, La A Qua ánh mắt chính bắn ra tại một đầu cao 3 trượng, dài 9 trượng bảng đại hải rùa trên thân. Hải quy quy giáp nặng nề thâm thúy, tại ánh nắng chiếu xuống phản xạ ra từng mảnh nội liễm quang điểm. Không qua La A Qua chú ý điểm cũng không tại mai rùa bên trên, mà là tại hải quy đầu cùng tứ chi bên trên. Chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là gắt gao leo lên tại hải quy tứ chi trên dày đặc thân ảnh, kia là Dạ Xoa tộc chiến sĩ. Những này Dạ Xoa tộc chiến sĩ dùng sắc bén vũ khí không ngừng đâm tới lấy hải quy tứ chi, cái cổ, thậm chí là con mắt. Nhưng hải quy phòng ngự thực sự quá mức cường đại, đại bộ phận Dạ Xoa tộc chiến sĩ vũ khí đều chỉ có thể lưu lại thô thiện vết cắt, căn bản không cách nào đâm vào đi vào. Chỉ có một chút bắt môn cảnh, cựu thiên cảnh cao thủ mới có thể phá phòng, nhưng này chút vết thương đối với hình thể to lớn hải quy tới nói, lại có vẻ có chút không có ý nghĩa. Đây là một đầu cựu thiên cảnh hậu kỳ hải quy, nếu bàn về tu vi, trên thân thể chừng hai cái Dạ Xoa tộc cùng thứ nhất gây nên. Nhưng luận phòng ngự, vây quanh đầu này hải quy thống lĩnh, Dạ Xoa tộc đã tuần tự đầu nhập vào mấy trăm thất tinh cảnh trở lên cao thủ, nhưng trong đó hơn phân nửa đều đã táng thân ở trong nước biển, mà hải quy thống lĩnh chỗ trả ra đại giới, vẹn vẹn một chút bị thương ngoài ra thôi. Bởi vậy có thể thấy được, hải quy tộc phòng ngự đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu là từ đầu này hải quy thống lĩnh chu vi mở rộng ra nhìn, toàn bộ chiến trường bên trong ước chừng 2-3 ngàn đầu hải quy, bọn chúng đại bộ phận đều là thư phòng lớn nhỏ. Ngoại trừ 300-400 đầu hải quy mất mạng bên ngoài, còn lại cũng còn được cho sinh long hóa hổ. Ngay tại hải thú quân cận vệ yểm hộ hạ không ngừng cùng Dạ Xoa tộc chiến sĩ chém giết. Hải quy công kích giản dị lại chí mạng, bọn chúng sẽ chỉ lắc một cái hai đập ba nuốt, nhưng lực sát thương lại cùng chậm rãi tốc độ hoàn toàn thành tương phản. Cái gọi là run là chỉ hải quy có thể trong nháy mắt khống chế mai rùa cùng tứ chi cơ bắp rung động hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn lần, sau đó thống kết hợp một đạo lực hướng ra phía ngoài run lẩy bẩy, đem leo lên tại tứ chi trên địch nhân sinh sinh đánh chết. Về phân đập thì là nói hải quy có thể đập động mặt biển hoặc lục địa, lợi dụng một loại đặc thù đạo lực phương thức đánh bay xung quanh địch nhân. Sau cùng ướt đối ứng tự nhiên là thôn vệ gặm cắm. Hải quy tọa khoang miệng biên giới cũng không truyền thống răng, nhưng khoang miệng đến từ quản phạm vi bên trong lại có một loại kỳ dị răng. Loại này răng cùng loại với xúc tu, không chỉ có sắc bén, hơn nữa còn có thể hướng từng cái phương hướng đông đưa. Càng quan trọng hơn là loại này răng số lượng chừng mấy ngàn, một khi bị hải quy nuốt vào trong miệng, không đợi được thực quả miệng, liền sẽ bị hóa thành mảnh vỡ. Tộc trưởng, từ hôm qua sáng sớm khai chiến đến bây giờ, tộc ta 800 vạn đại quân đã tử thương vượt qua 100 vạn, mà hải quy tộc lại chỉ là bỏ ra hơn 100 vạn hải thú quân cận vệ cùng không đến 1.000 hải quy đại giới. Tộc trưởng, không thể đánh nữa, còn như vậy đánh xuống, không đợi diệt đi hải quy tộc, tộc ta liền muốn dẫn đầu toàn quân bị diệt ta. Cái này thế nhưng là tộc ta toàn bộ đại quân a. Nhận được những chiến trường khác chiến báo về sau, một tên tộc lão cũng nhịn không được nữa, tiến lên mấy bước nhìn chằm chằm La A Qua buồn hô. La A Qua híp mắt không quay đầu lại, cũng không có ứng thanh. Chờ đợi mấy tức về sau, lại một cái tộc lão đứng dậy. Tộc trưởng, ngài nói tới hải quy tộc dị bảo đến tột cùng là cái gì? Nó coi là thật có như vậy trọng yếu đến có thể không nhìn vô số tộc nhân sinh tử. Đương nhiên trọng yếu. La A Qua đột nhiên lên tiếng, đồng thời xoay người qua. Bởi vì nó đủ để khiến cho anh linh tưởng thành chiều dài trong nháy mắt gia tăng 30 vạn dặm. 30 vạn dặm, các ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Ý vị này nhóm chúng ta đem tránh khỏi vô số thời gian, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phục sinh bộ phận anh linh cùng tộc nhân. Nói, La A Qua cùng nhiệt con ngươi chậm rãi đảo qua mỗi một cái dạ xoa tộc cao tầng. Bản tộc trưởng cũng rõ ràng trong lòng các ngươi những cái kia nghi hoặc cùng chất vấn, tỉ như, bản tộc trưởng vì sao muốn sắp xuất hiện trinh thời gian định tại đại chu bắt trinh thời gian? Lại tỉ như, kia anh linh tưởng thành vì sao đột nhiên liền chạy tới nhất trọng thiên trung bộ? Vẫn là đang trợ giúp nhân tộc Đại Chu Đế quốc. Nghe được La A Qua, một đám dạ xoa tộc tộc lão, thống tướng không khỏi xoay lên trán đỉnh con mắt, giống như là có chút chột dạ. Trên thực tế, bọn hắn xác thực có rất lớn nghi vấn, chỉ là gần đoạn thời gian đến La A Qua uy nghiêm nhận trọng, đại quyền trong tay, bọn hắn không dám thét hỏi mà thôi. Không có quan hệ, đến hôm nay, cũng nên hướng các ngươi lộ ra một số việc. La A Qua cười nhạt một tiếng, sau đó chắp tay sau lưng ngạo nghễ nói, sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì Đại Chu vị kia tuổi trẻ đế quân, hắn đã sớm bị tộc ta chí tôn anh linh phụ thân nuốt hồn phách. Nói cách khác, bây giờ Đại Chu Đế quốc kỳ thật sớm đã là ta dạ xoa tộc nô lệ. Chỉ bất quá, tại cái khác anh linh chưa từng khôi phục trước đó, chỉ dựa vào chí tôn sức một mình, còn không cách nào trưởng khống đại cục, bởi vậy mới không cho chúng ta dính vào, để tránh hỏng chí tôn đại kế. Đợi đến chí tôn thống nhất toàn bộ nhất trọng thiên, vậy liền nhưng triệu tập vô cùng vô tận nhân tộc khai thác linh tư lấy rèn đúc anh linh tường thành. Nhưng vì tăng tốc tiến độ, phòng ngừa tự nhiên đâm ngang, hải quy tộc như thế thánh vật liền cực kỳ trọng yếu, nhất định phải tới tay. Đây là anh linh nhóm gợi ý cùng mệnh lệnh, nhất định phải làm được. Đã từng hướng La A Qua cùng nhiệt đầu nhập tộc lao xích hòa trong nháy mắt bừng tỉnh, liên tục gật đầu nói, ta liền nói kia anh linh tường thành làm sao lại vô duyên vô cớ đổi cái địa phương, loại kia tồn tại tuyệt không phải nhân lực có khả năng di động, cũng chỉ có tộc ta anh linh lực lượng mới có thể vô thanh vô tức vận chuyển đi. Nghe xích hòa, một đám dạ xoa tộc cao tầng như có điều suy nghĩ gật đầu, cảm giác cũng đúng là chuyện như vậy, cho nên không cần phải sợ hy sinh, chỉ cần có thể đem như thế thánh vật tới tay, lại có chí tôn triệu tập to lớn nhân tộc lực lượng đi thu thập, không ngoài một năm tất cả hy sinh tộc nhân đều có thể một lần nữa phục sinh. Nghe được La A Qua, trước hết nhất chất vấn tộc lao đầu tiên là gật đầu, sau đó lại chần chờ nói. Nếu là dạng này, kia các tộc nhân hy sinh cũng không thể coi là cái gì. Thế nhưng là tộc trưởng, dưới mắt mấu chốt là, tiếp tục như vậy đánh xuống, tộc ta cho dù liều sạch cũng rất khó chiến thắng A. La A Qua cười hắc hắc, trong miệng lộ ra một cô gió canh. Đã không sợ hy sinh, cái kia còn cần lo lắng không thắng được. Nói, La A Qua xoay người mặt hướng chiến trường, mở ra hai tay nhắm mắt thét ra lệnh. Những cái kia thối hải quy không phải ưa thích nuốt sao, vậy liền để bọn hắn nuốt cái đủ. Để các chiến sĩ nuốt vào độc đan, trên thân thể thoa khắp độc liệu, mê liệu, huyễn liệu chờ chút. Tóm lại, cái gì đồ vật có thể chí mạng, liền ăn cái gì, bôi cái gì. Nói cho các chiến sĩ, đừng sợ hy sinh, sau mấy tháng, bọn hắn đem mang theo đầy người vinh quang một lần nữa hàng thế. Hải quy tộc, hắc, bản tộc trưởng muốn tại trong vòng 3 ngày đánh tan bọn chúng. Nghe La A Qua phân phó, một đám dạ xoa tộc cao tầng không khỏi thể sắc tinh thần phát lệnh. Nhưng phát lệnh về sau, lại là hưng phấn cùng kích động. Đúng à, bọn hắn chết về sau còn có thể một lần nữa phục sinh, cái kia còn sợ cái gì kỉnh. Tộc trưởng anh minh, chúng ta cái này liền đi an bài. Chương 133, Âm Nhu, Dương Nhu, câu nguyện phiếu. Vô Tự Chi Vực. Vô Tự Chi Vực là một chỗ cực kỳ đặc thù tồn tại, phương này địa vực chu vi bị độc triều, hiểm cảnh các loại xuống lại, cùng ngoại giới thông đạo ít mà chật hẹp, lại thêm người ở bên trong bảy cùng đặc thù sinh tồn quy tắc, khiến cho nơi này cùng ngoại giới cơ hội là hai thế giới. Vô Tự Chi Vực diện tích so nguyên đại chu đế quốc còn muốn lớn hơn mấy thành, nhưng chân chính thích hợp sinh tồn địa phương lại ngay cả đại chu một châu chi địa cũng chưa tới. Bởi vì trong đó bộ cũng đồng dạng bị các loại hiểm địa, tuyệt địa, thú lâm, thú vực, độc triều chia đều cắt đi ra, khiến cho thích hợp sinh tồn chi địa phân tán ở vào các ngóc ngách. Ở chỗ này, các loại chém giết cực kỳ tàn khốc, nhưng cũng không phải ngoại giới theo như đồn đại như vậy cực độ hỗn loạn. Bởi vì cơ bản thế lực đã định hình, thế lực khắp nơi cũng đều chiếm cứ cố định địa bàn, chế định riêng phần mình quy củ, cũng không phải là trong tưởng tượng tại trên đường cái tùy ý lẫn nhau chặt cục diện. Nhưng gần đoạn thời gian, vô tự chi vực vũng nước này nhưng lại trở nên có chút không bình tĩnh, thậm chí có chút quỷ dị. Cái này cùng vô tự chi vực thế lực bước ra ngoại giới tham dự liên quân có quan hệ, nhưng chủ yếu nhất lại là một đợt ẩn tàng tại chỗ sâu mạch nước ngầm tại cổ động. Vô tự chi vực trung bộ dựa vào đông, Minh Ngọc Cung. Phó cung chủ, Mây Mù Minh thứ tam chiến đem cũng đã chết, là bị Mị Ảnh Minh thứ hai chiến tướng Đằng Linh giết chết. Nghị sự đại điện bên trong, một người trung niên văn sĩ đang cùng với Tống Lượng bẩm báo, sắc mặt khó coi. Tống Lượng nhíu mày, buông xuống trong tay điện tịch. Như thế nào có thể khẳng định là Đằng Linh giết chết? Lần này không giống với Di Vãng, hiện trường tối thiểu có mấy trăm người tận mắt nhìn thấy, mà lại bị giết không chỉ là Mây Mù Minh thứ tam chiến tướng, theo sát hắn 10 cái cận vệ cũng đều bị giết. Kia Đằng Linh là mang theo dưới tay mình 30 cận vệ cường sát, một người sống đều chưa từng lưu. Sau đó có người vây xem tiến lên dò xét, phát hiện thủ pháp đích thật là Mị Ảnh Minh những cái kia nương môn quen dùng thủ đoạn. Mấu chốt nhất là, nhóm chúng ta chôn ở Mị Ảnh Minh ám tử đã chứng thực, Đằng Linh xuất mình 30 cận vệ tại 2 ngày trước ra Mị Ảnh Minh, thật giống như là muốn chấp hành bí ẩn gì nhiệm vụ. Dựa theo Đằng Linh phương hướng cùng thời gian đến suy tính, không có vấn đề, cái này cũng liền có thể bài trừ người khác ngụy trang khả năng. Tống Lượng chậm rãi đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phiền toái. Kia văn sĩ trọng trọng gật đầu nói, "Là phiền toái, cái này mười mấy ngày đến, ta Minh Ngọc cung phía dưới 6 minh 20 giúp đã có 20 mấy chức cao tầng lần lượt mất mạng, mà lại thủ đoạn giết người đều là Hắc Thiên cung 4 minh 16 giúp những cao thủ kia đặc sắc. Nguyên bản thuộc hạ còn hoài nghi vô tự chi vực bên trong xuất hiện một cỗ hoàn toàn mới thế lực thần bí, bọn hắn hẳn là muốn gây ra hai chúng ta phương tranh đấu, tiếp theo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bây giờ Đằng Linh xuất thủ, nhưng trong nháy mắt đem chân tướng kéo hướng về phía cái kia đạo truyền ôn." Nói đến đây, văn sĩ bỗng chần chờ nói, "Thế nhưng là, thuộc hạ vẫn còn có chút nghi không minh bạch." Cho dù Hắc Thiên cung nhất hệ nhân mã thật muốn nhìn về phía Đại Chu, vậy cũng không nên tuyển tại cái này trong lúc mấu chốt bại lộ tung tích ta. Kia Hắc Thiên cung cung chủ Hách Vô Song bọn người thế nhưng là xuất tinh nhuệ ngay tại liên quân bên trong, tin tức này một khi truyền ra, Hách Vô Song bọn hắn chẳng phải là muốn chơi xong. Tống Lượng nhãn thần chớp lên, khẽ trầm mặc một chút về sau, khẽ thở dài. Bản cung chủ vừa mới nhận được tin tức, liên quân chủ lực đã bắt thượng, bọn hắn dự định tại Bắc Bộ nên kích Đại Chu chủ lực. Mà lại liên quân chủ lực là chia làm hai đường hành quân, thứ nhất đường là chủ lực, từ Linh Kiếm Tông cảnh nội đi. Thứ hai đường chỉ có 400 vạn đại quân, muốn đi ngang qua vô tự chi vực, tiến về phương Bắc. Dưới mắt, thứ hai đường sợ là đã bước vào độc triều sản đạo, ngay tại hành quân. Văn sĩ trong nháy mắt biến sắc, cả kinh nói. Trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ, đây là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt. Nhưng Hắc Thiên cung thế lực từ trước đến nay đều so chúng ta yếu đi một bậc, mặc dù cao thủ phương diện vượt qua chúng ta, nhưng tổng hợp xuống tới cũng chỉ là lực lượng ngang nhau mà thôi, bọn hắn ở đâu ra lòng tin đánh tan nhóm chúng ta. Mà lại, còn muốn nuốt vào những đại quân kia. Tống Lượng lắc đầu, thần sắc có chút nặng nề. Bản cung chủ luôn cảm thấy trong này có chút không đúng, ta còn là không quá tin tưởng Hắc Thiên cung nhất hệ không có dấu hiệu nào liền muốn đầu nhập Đại Chu đi. Mà lại những việc này, nói như thế nào đây, nhìn bề ngoài giống như chính là như vậy một chuyện, nhưng trong mơ hồ vẫn còn có chút ly kỳ, kỳ quặc. Nhưng nếu như thật là có thế lực thần bí muốn đục nước béo cỏ, lại có thể là phương nào đây? Dạng gì thế lực, có thể mỗi một lần đều thành công săn giết ta vô tự chi vực cao thủ? Là Đại Chu đế quốc. Bọn hắn có loại năng lực này. Văn sĩ vừa dứt lời, ra ngoài chợt nhớ tới một trận dồn dập tiếng bước chân. Báo Phó cung chủ, 6 minh cùng 22 giúp minh chủ, bang chủ các loại cùng nhau mà đến. Ừm. Bản cung chủ chưa từng triệu tập bọn hắn a. Tống Lượng lông mày hơi vặn, thần sắc không vui. Khởi bẩm phó cung chủ, cửu trại minh minh chủ bị thiết ý minh minh chủ giết đi. Báo tin vệ sĩ đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên bị tin tức này dọa cho phát sợ. Tống Lượng nghe nói về sau, càng là con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu Thiên Bạch Vân Phi Liên Lương, câu nói này nói là Minh Ngọc cung trận doanh 6 minh. Mà cái kia cầm đầu 9 chữ nói chính là cửu trại minh. Cựu trại minh thế lực thế nhưng là 6 minh thứ nhất, minh chủ thực lực cũng là 6 minh mạnh nhất. Tuy nói 6 minh minh chủ đều đã phục dụng loại này đan dược đột phá đến long môn cảnh nhất trọng, nhưng tương tự cảnh giới chưa hẳn chính là đồng dạng chiến lực. Cùng Minh Ngọc cung trận doanh tương đối, chính là Hắc Thiên cung trận doanh 4 minh, liên quan tới bọn hắn, cũng đồng dạng có một câu từ địa phương, thiết y bội đao, mị ảnh tam sát. Thiết y thì hai chữ nói chính là thiết y minh là 4 minh mạnh nhất, minh chủ đồng dạng là mạnh nhất. Cựu trại minh minh chủ cùng thiết y minh minh chủ trước đây chưa từng trực tiếp giao thủ qua, ai cũng không biết cái nào càng mạnh. Nhưng dưới mắt hai người không chỉ có giao thủ rồi, hơn nữa còn trực tiếp điểm sinh tử. Lần này coi như thật lớn không ổn. Lập tức đem các vị minh chủ, bang chủ nên đến phòng nghị sự, cũng triệu tập cùng trong tất cả chiến tướng tề tụ. Nặc. Vô tự chi vực trung bộ dựa vào tây một tòa hoang thú dày đặc cao trên núi. Hai cái cựu giai đại lực viên tựa ở sơn động trên vách đá nhảm chán khuấy động lấy lông tóc, về phần rộng lớn trong sơn động bên cạnh thì vụn vặt lẻ tẻ phân bố mấy trăm người. Tại ở giữa nhất bên cạnh, một tên tuấn tú công tử ca đang ngồi ở rộng lượng ghế đá, cười híp mắt nhìn xem bị giam cầm tu vi, ngồi liệt trên mặt đất hơn 10 người. Các ngươi thật đúng là đủ bướng bỉnh, không qua bản công tử ưa thích. Phi, một cái thân mặc màu nâu thiết y liễu, dáng người khôi ngô tráng hán phun ra từng ngụm nước, khinh thường nói: "Muốn vào ở ta vô tự chi vực, ly gián ta vô tự chi vực thế lực, ngươi là nằm mơ. Có gan liền giết các gia gia, làng nhà lẳng nhằng như cái nương môn. Người này vừa mới nói xong, cách đó không xa một cái nữ tử áo đen lập tức không vui. Ta nói Thạch đại minh chủ, ngài đây là xem thường ta mị ảnh minh a. Thạch Minh sắc mặt cứng đờ, nhãn châu xoay động cười thầm. Đang chiến tướng chớ giận chớ náo, dưới mắt cũng không phải nội chiến thời điểm. Đang Linh nún nún lông mày, nhếch miệng sau cũng không còn nói. Thiệu Mẫn chỉ là cười híp mắt nhìn xem đám người, cũng không tức giận. Tại nàng tiến vào nơi đây trước đó, đã từng tưởng tượng rất nhiều dự án, đem nơi này tình thế cũng tưởng tượng rất là phức tạp. Nhưng chân chính sau khi tới mới phát hiện, vô tự chi vực chân thực tình huống căn bản không phải có chuyện như vậy. Nhất là khi lấy được Ti Hán cung ám điệp các loại tình báo về sau, nàng đối với nơi này thế cục cũng có cực kỳ rõ ràng nắm giữ. Từ sau lúc đó, nàng liền dự cảm đến, nhiệm vụ của mình có thể sẽ mười phần nhẹ nhõm. Nửa tháng trước, trải qua kín đáo bày ra về sau, nàng rốt cục bắt đầu động tác, cái này cũng liền có Minh Ngọc cung trận doanh cao thủ liên tiếp lộ hại. Chư vị ngược lại là nhẹ nhõm gấp, kia bản công tử liền cho các ngươi thêm điểm liệu đi. Thiệu Mẫn mỉm cười lên tiếng, sau đó vô trưởng. Nhiều lần, một chuỗi tiếng bước chân vang lên. Bị bắt Hắc Thiên cung một đám cao thủ phần lớn quay đầu nhìn lại, chỉ có Thiết Y Minh Minh chủ Thạch Mãnh cùng Mị Ảnh Minh thứ hai chiến tướng Đằng Linh không có quay đầu, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Đằng chiến tướng, cái này. Một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, Đằng Linh nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía lên tiếng người kia. Có thể để nàng không hiểu là, người kia con mắt vậy mà tại trên người nàng cùng nơi xa không ngừng dao động, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đằng Linh hai mắt nhắm lại, đã là minh bạch cái gì. Quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng, khi thấy cái kia cùng mình tướng mạo như lúc đồng dạng bóng người lúc, Đằng Linh coi nhẹ cười một tiếng. Nhưng khi nhìn thấy người kia sau lưng còn theo sát lấy 30 nữ từ lúc, Đằng Linh thần sắc lập tức cứng đờ. Những người kia khuôn mặt vậy mà cùng nàng gần vệ nhất mô hình đồng dạng. Giả một giả hai không người tin, nhưng nếu là chuyện này nhiều hơn, đó chính là một chuyện khác. Tại hạ mị ảnh minh thứ hai chiến tướng Đằng Linh, Phùng Hắc Thiên cung lệnh chặn giết mây mù minh thứ tam chiến tướng, cũng không thương tới hơn ngàn vô tội người vây xem. Hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành, chuyên tới để báo cáo chuẩn bị. Kia Đằng Linh hướng phía Thiệu Mẫn giòn âm thanh bẩm báo, toàn vẹn đem Thiệu Mẫn trở thành Hắc Thiên cung phó cung chủ. Sau khi nói xong, tay phải hất lên, đem một viên chết không nhắm mắt đầu vung ra một đám tù binh ở giữa. Ngươi, các ngươi. Đằng Linh kịp phản ứng về sau, không khỏi vừa sợ vừa giận. Mang theo cận vệ đi giết người, hơn nữa còn có hơn ngàn người vây xem, cái này nói như thế nào đến thanh? Huống chi, nàng bị gắt gao hạn chế ở chỗ này, căn bản không có biện pháp từ chứng trong sạch. Các ngươi rốt cuộc là ai? Như thế thủ đoạn, không khỏi quá mức ti tiện đi. Thạch Minh cho mày, rốt cục nghiêm túc lại, nhìn chăm chú về phía Thiệu Mẫn quát hỏi. Ti tiện? Thiệu Mẫn nhíu mày, mở ra quạt xếp cười ha ha. Thạch Minh chủ đây là quen thuộc cao cao tại thượng địa vị cùng không người dám phạm an ổn, cho nên chỉ còn lại cơ bắp không có đầu óc hay sao? Tại vô tự chi vực sinh tồn, ti tiện giống như chỉ là nhất là dễ hiểu một loại thủ đoạn a. Thạch Minh ra mặt co lại, ngọ nghệ bờ môi nửa ngày nói không ra lời. Lúc này, Đằng Linh đã tỉnh táo lại, đồng thời cười lạnh một tiếng. À, đã ngươi rõ ràng vô tự chi vực sinh tồn pháp tắc, liền nên rõ ràng loại thủ đoạn này là không thành tài được. Ngươi loại này thủ đoạn nhỏ cho dù có thể làm được thiên ý vô phùng, cũng không có khả năng dẫn phát đại nội loạn. Giá trị này thế cục vi diệu thời khắc, các phương tất nhiên sẽ cực kỳ gắng sức kiềm chế, tuyệt sẽ không tùy tiện mắc lửa. Mà lại ta vô tự chi vực cao tầng cùng tinh nhuệ có không ít đều đi ngoại giới, như ngươi loại này châm ngòi kế ly gián không thành được. Bởi vì là người đều rõ ràng Hắc Thiên cung hách vô song hách cung chủ không có khả năng từ nhập tuyệt cảnh. Chương 134, độc triều diệt ngàn vạn, lưu sa tộc nội loạn. Ngươi nói không tệ. Thiệu Mẫn gật đầu đồng ý, tuyệt không để ý. Nhưng chính như lời ngươi nói, bọn hắn cần cực kỳ gắng sức kiềm chế mới sẽ không tùy tiện mắc lửa. Nhưng nếu là không cách nào khắc chế đây. Nói, Thiệu Mẫn lại vỗ trưởng. Hắc Thiên cung nhất hệ bọn tù binh không khỏi trong lòng một cái lộ bộ, có dự cảm không ổn. Quả nhiên, khi lại một cái Thạch Mãnh dẫn theo diện mục giữ tợn đầu xuất hiện lúc, mọi người sắc mặt trong nháy mắt một hồi lâu tái nhợt. Tại Hạ Thiết Y Minh Minh chủ Thạch Mãnh, Phùng Hắc Thiên cung lệnh chặn giết cửu trại Minh Minh chủ, đáng tiếc chạy thoát mấy cái người sống. May mắn, nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành, chuyên tới để báo cáo chuẩn bị. Kia Thạch Mãnh sát có việc hướng phía Thiệu Mẫn báo cáo, thanh âm, thần thái các loại lại cũng cùng Thạch Mãnh như lúc đồng dạng. Dứt lời, Thạch Mãnh bỗng nhiên đem trong tay thủ cấp ném tới tù binh bên trong. Cùng một thời gian, hình dạng cũng nhanh chóng biến hóa, lúc này lại nhìn, lại chính là Hạ Bán Thành. Không nghĩ tới, ta lão Hạ cũng có làm mình chủ một ngày, không thể không nói, còn rất thú vị, ha ha ha. Nhìn vẻ mặt đắc ý Hạ Bán Thành, Thạch Minh tức thiếu chút nữa đem răng đập nát. Hắn biết rõ sự tình lần này là thật lớn rồi, cửu trại Minh Minh chủ bị giết, cái này đủ để triệt để nhóm lửa Minh Ngọc cung nhất hệ lửa giận cùng sợ hãi. Loại này tình huống dưới, chính là Minh Ngọc cung người muốn đàn áp, sợ cũng rất khó để ép được. Nhìn xem thần sắc khó coi đám người, Thiệu Mẫn khẽ động lấy quạt xếp đã tính trước nói. Về phần từ nhập hiểm cảnh sự tình, ha ha, quên nói cho chư vị, vô tự chi vực ra ngoài nhân mã đã tinh cả liên quân cái khác 300 vạn đại quân bước vào vô tự chi vực. Tại cái này trong lúc nấu chốt, một ít người cho dù như cũ có lo nghĩ, sợ cũng không thể không bị thôi động hướng về phía trước. Bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như Hắc Thiên cung thật đầu đại chu, kia Minh Ngọc cung liên tục do dự phía dưới, tất nhiên muốn bị từng cái đánh tan, đại bại thua thiệt. Lấy dưới mắt thế cục, bọn hắn chỉ có thể cắn răng tranh thủ quyền chủ động, tập kết các phương nhân mã cùng Hắc Thiên cung nhất hệ quyết nhất tử chiến. Cho nên, mặc kệ cái này phía sau phải chăng có âm mưu, bọn hắn đều không thể không xuất thủ. Thật sâu tâm cơ, thật ác độc dương mưu. Thạch Manh trầm giọng gầm lên, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng lo lắng. Hung Aga, bản công tử ngã không cảm thấy. Thiệu Mẫn khẽ cười một tiếng, khép lại quạt xếp vươn người đứng dậy. Vô Tự Chi vực ưu thế liền ở chỗ loạn, nhưng cái này loạn bây giờ đã bị các ngươi hai đại trận doanh mặc lên xiềng xích, nhốt ở lồng giam bên trong. Cái này liền giống như là một đầu manh thú bị tròng lên gông xiềng, cho dù nhanh đuốt lại như thế nào sắc bén, cũng chỉ có thể tùy ý trưởng roi người thúc đẩy. Rất không may, hiện nay đầu này roi đã đến bản công tử trong tay. Nói đồng thời, Thiệu Mẫn đã chậm rãi đi tới Đằng Linh trước người, dùng quan xếp nâng lên Đằng Linh cái cằm, nhìn xem trận mắt nhìn chằm chằm, oán hận mài răng Đằng Linh. Thiệu Mẫn mỉm cười, quả ớt nhỏ nha, giá tính còn tại, chỉ tiếc đã không còn đỏ tươi. Dứt lời, Thiệu Mẫn quay người nhìn về phía cửa sân động, lạnh nhạt nói, tốt, hiện tại nên các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Con đường thứ nhất, ở chỗ này điên lặng đợi, ngồi nhìn Hắc Thiết Cung, Thiết Y Minh, Huyết Đao Minh, Mị Ảnh Minh, Tam Sát Minh cùng 16 giúp bị Minh Ngọc Cung nhất hệ triệt để diệt trừ. Thứ hai con đường, gia nhập ta Đại Chu, chờ đợi bản công tử phân công. Như thế, bản công tử tự nhiên sẽ trợ giúp các ngươi diệt đi Minh Ngọc Cung nhất hệ. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể phụ trợ cầm xuống Vô Tự Chi vực làm tấn thăng chi tư, tại triều đình một chút trong nha môn có được một chỗ cắm rủi. Đương nhiên, để bảo đảm vững nhất, trên người của các ngươi cần gieo xuống một điểm đồ vật. Đường, bản công tử đã vạch. Nên như thế nào, cho chính các ngươi tuyển. Thạch Manh cùng Đằng Linh bọn người liếc nhau, đều có chút trầm mặc. Hơn trăm hơi thở về sau, Thạch Manh rốt cục sắp nhiên lên tiếng. Đại Chu, nhưng có nắm vững thắng lợi chi lòng tin. Thiệu Mẫn nhuyễn miệng cười, chậm rãi quay người. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã có quyết định, chỉ bất quá như cũ muốn tìm một điểm tâm lý an ủi thôi. Một phe là bền chắc như thép, một phương khác lại là riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, hai phe ai ưu ai kém người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Huống chi, hơn phân nửa nhất trọng thiên đều tại triều đình trong tay, các ngươi nói sao? Thiệu Mẫn nhạt vừa nói, thần sắc cũng dung. Từ nay trở đi, Thạch Manh chính là Đại Chu chi thần dân, nguyện ý nghe từ công tử điều khiển. Thạch Manh không do dự nữa, quỳ một chân trên đất làm hiệu chung. Những người còn lại cũng chưa do dự, theo sát lấy biểu lộ thái độ. Vô Tự Chi vực đệ nhất pháp thì chính là sinh tồn. Chỉ cần con đường phía trước qua mình, bọn hắn cũng không so đo thủ đoạn. Huống chi, bọn hắn cũng không cần phản bội mình đồng đội, chỉ là muốn nghĩ cách khuyến khích cùng một cái khác hệ khai chiến mà thôi. Rất tốt. Lão Lộc, đi đem Kim Thiết Thập Nhị Tử mời đến. Rõ. Lưu Sa tộc lãnh địa trung bộ Lệ Đông. Lưu Sa tộc nội loạn. Nghe được phía trước Dạ Bất Thu truyền về tin tức, Mục Nguyên không khỏi nhíu mày. Tự đại quân lái vào Lưu Sa tộc lãnh địa đã qua 5 ngày, cái này 5 ngày đến, bọn hắn ngoại trừ lúc bắt đầu một lần kia đại quy mô giao chiến phí hết chút tay chân bên ngoài, về sau đẩy ngang chiến lược cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Ngày đầu tiên lúc, Lưu Sa tộc tại Đông Bộ biên cảnh tập kết tiếp cận 2000 vạn đại quân. Trận chiến kia, Lưu Sa tộc gần như xuất động 7 thành đại quân, hơn nữa còn dùng thánh khí nhấc lên kinh khủng cắt bụi phong bạo, muốn đem bọn hắn bị tiêu diệt vu sa bụi bên trong. Nhưng Lưu Sa tộc cũng không biết rõ, kỳ thật hắn sớm đã dùng di sa buồn tại cắt bụi hạ dẫn xuất một đạo rộng rãi dài rằng giặc hố các hành lang cuối cùng thông hướng chính là Nam Bộ Vô Tự Chi vực độc triều. Tại hai phe đại quân triển khai trận thế về sau, dấu ở hành lang cuối quân tốt liền đảo ra cuối cùng một đường vết rách, đem mê ngông độc triều chúng độc lưu dẫn vào hành lang. Bởi vì chiến trường chỗ là một chỗ rộng lớn cắt buồn khu vực, mà Nam Bộ độc triều khu vực độ cao so với mặt biển lại viễn cao vu sa mạc. Bởi vậy, độc lưu phun trào tựa như mãnh liệt dòng nước xiết, tại đào được trong nháy mắt liền nhanh chóng lan tràn hướng toàn bộ cắt buồn. Lúc ấy, Đại Chu quân đội chủ động lùi lại, dẫn tới Lưu Sa tộc đại quân điên cuồng đuổi theo, cơ hồ toàn bộ tiến vào cắt buồn khu vực. Kết cục tất nhiên là không có cái gì ngoài ý muốn, vô cùng vô tận độc lưu mở rộng ra, nuốt sống hơn phân nửa Lưu Sa tộc đại quân. Những cái này ngày bình thường xem cắt bụi vì đại địa chi mẫu Lưu Sa tộc, liên miên không ngừng chết thảm, cho dù trốn vào cắt bụi chỗ sâu nhất cũng là vô dụng. Bởi vì độc lưu cường đại tính ăn mòn cùng xuyên thấu tính căn bản không phải cắt bụi có thể cách trở. Trận chiến kia, Đại Chu không cần tốn nhiều sức liền tiêu diệt 1000 lượng trăm vạn Lưu Sa tộc đại quân. Về phần may mắn trốn được một mạng 700 vạn Lưu Sa tộc đại quân, thì là nghênh đón Kỳ Lân, Huyền Vũ hai đại quân đoàn gần 400 vạn đại quân thiết huyết trấn sát. Trận chiến này tổng cộng tiếp tục một ngày một đêm, 2000 vạn Lưu Sa tộc đại quân cuối cùng chỉ có mấy chục vạn tàn binh bại tướng chạy ra ngoài. Từ sau lúc đó, hai đại quân đoàn liền phân rời đi, hiện lên một đầu tuyến đối toàn bộ Lưu Sa tộc lãnh địa triển khai quét ngang. Quá trình bên trong, người đầu hàng làm nô, bị xua đuổi đến các nơi tập kết điểm, người chống cự đều đổ sát, mấy chưa gặp được mãnh liệt phản kháng. Nguyên bản Mục Nguyên coi là Lưu Sa tộc là muốn tập kết còn lại tất cả binh lực tại Lưu Sa tộc tộc địa cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, nhưng không có nghĩ đến, giết tới đối phương tộc địa lúc trước, vậy mà nghe được dạng này một tin tức. Mục Soái, dư tướng quân trước đây từng nâng lên Lưu Sa tộc thiếu tộc trưởng bị Đông Bộ Lưu Sa tộc đại tướng hô chết, hắn hoài nghi Lưu Sa tộc nội bộ có rất lớn khác nhau. Dưới mắt xem ra, hẳn là thật. Một tên phó tướng lên tiếng giải thích, dứt lời về sau, một cái khác phó tướng lại là cao mày nói: "Mục Soái, này lại không phải là Lưu Sa tộc quỷ kế. Bọn hắn cũng không phải là muốn phải dùng nội loạn giả tượng đến hấp dẫn quân ta vào tiết nóng, lại hoặc là có cái khác tính toán." Mục Nguyên tại chỗ suy nghĩ một lát về sau, trầm giọng nói: "Là thật là giả cũng không gấp, bây giờ Lưu Sa tộc nhiều lắm là chỉ còn lại 800 vạn binh lực, chính là có âm mưu cũng không lật được trời. Bất quá, cẩn thận một chút cũng không sai." Truyền lệnh xuống, mệnh các quân tập kết, đem Lưu Sa tộc tộc địa gắt gao vây quanh. Về phần khi nào tiến công, tạm chờ đợi bản soái soái lệnh làm việc. Nặng. Ngày thứ hai, cao ngất cồn cắt bên trên, Mục Nguyên cùng Tạ Lao Chi đứng sóng vai, lặng lặng quét mắt nơi xa tàn khốc chiến trường. Nơi đó, một tòa to lớn xa thành yên tĩnh đứng sừng sững, bên trong thành có các loại cao ngất, kỳ dị kiến trúc toát ra nửa khúc trên, hiển nhiên muốn so cao mười mấy trượng xa thành tường thành cao không ít. Chỉ là, giờ này khắc này, tòa này có khác khôi hài xa thành lại cảnh hoang tàn khắp nơi, chính là hùng uy tường thành cũng nứt ra rất nhiều lỗ hổng. Trong thành ngoài thành, còn có dày đặc thi thể, cùng đang giao chiến hai phe Lưu Sa tộc đại quân. Một đoạn thời khắc, một chi hơn ngàn người, thân mang màu trắng bạc áo giáp Lưu Sa tộc quân đội từ phía trước tường thành thiếu trong miệng tuôn ra, dường như tại che chở người nào đào vong. Mà tại phía sau, thì không ngừng có các loại áo giáp mặc trên người cái khác Lưu Sa tộc quân đội hung ác truy kích. Nhìn liên tục không ngừng số lượng, tối thiểu cũng có mấy vạn. Ngoài thành cũng không ngừng có nhỏ cố Lưu Sa tộc quân đội muốn chặn đường, thế nhưng đào vong kia một chi thực lực cường hãn, cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì. Nhìn trước mắt một màn này, Côn Cắt núi một đám đại chu tướng lĩnh đều ánh mắt cổ quái. Cái này thật đúng là đại nội hùng a, giết rất khốc liệt. Chỉ là, đầu của bọn hắn bên trong nghĩ gì đồ vật? Ta đại chu quân đội rõ ràng đã đem bọn hắn toàn bộ bao vây lại, bọn hắn lại còn không dừng tay. Cái này có phải là không có đem quân ta để vào mắt? Một tên phó tướng trêu chọc lên tiếng, thần sắc chế nhạo. Ai biết do đây, có lẽ bọn hắn nhận biết cùng nhóm chúng ta có chỗ khác biệt. Bên hông một người ứng thanh, nhãn thần cổ quái đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Phía trước chạy trốn chi kia quân đội, nghĩ đến chính là Lưu Sa tộc mạnh nhất nội tình, Thánh Sa quân a. Tạ Lao Chi bỗng nhiên lên tiếng, đồng thời duỗi ngón tay chỉ chi kia màu trắng bạc áo giáp Lưu Sa tộc quân đội. Hẳn là không sai được. Mục Nguyên khẽ bước cằm. Ha ha, như thế có chút ý tứ. Bọn hắn mạnh nhất nội tình chưa từng xuất hiện tại cùng ta quân nhất quyết thư hùng trên chiến trường, lại ngược lại ở bên trong loạn bên trong hao tổn hầu như không còn. Mục Nguyên khẽ lắc đầu nói, cũng là bình thường, bách tộc bên trong, chân chính một lòng đoàn kết chủng tộc Phượng Mao Lân Giác, mà lại tất cả đều là số lượng thưa thất chủng tộc. Lưu Sa tộc số lượng đông đảo, tâm không đủ, xuất hiện nội loạn cũng không thể coi là cái gì. Đúng vậy a. Vạn vật đều có linh giả, tình dù. Linh tính càng cao, tình dục càng mạnh, càng phức tạp. Tựa như nhân tộc ta, không phải liền là như thế sao? Lại như kia Dạ Xoa tộc, nội bộ cũng là phe phái mọc như rừng, ngươi lửa ta gạt không ngừng. Nói đến, cũng thật sự là kỳ diệu gấp. Tạ Lao Chi thổ thức, thần sắc càng khái. Chương 135, Lưu Sa tộc bại vẫn, hùng nhân tộc hiến hàng. Những cái kia dưới mặt đất côn trùng muốn động, xem ra chi kia thánh xa quân chạy không thoát. Mục Nguyên nhẹ giọng mở miệng, thần sắc không buồn không vui. Lưu Sa tộc nội loạn chết liệt, tự nhiên là giết đến càng hung ác, chết được càng nhiều càng tốt. Mặc dù bọn hắn phải giải quyết những này Lưu Sa tộc tàn binh bại tướng dễ như trở bàn tay, nhưng xem kịch cũng là một loại hưởng chịu không được là. Cũng liền tại Mục Nguyên thoại âm rơi xuống sau ba hơi thở, nơi xa đất cắt tầng ngoài bỗng nhiên một trận khẽ động, tiếp theo liền gặp mấy ngàn hình thể to lớn bò cạp sa mạc chui ra, ngăn ở thánh xa quân phải qua trên đường. Những này bò cạp sa mạc cao gần nửa trượng, trụ cột dài 1.8 trượng, cuối cùng bên cạnh còn có một đầu hàn quang lập lòe, mang theo một tay dài gai nhọn cái đuôi. Tại sa hạt trên lưng thì có ba cái Lưu Sa tộc ngồi ngay ngắn trên đó, riêng phần mình lo liệu lấy khác biệt vũ khí. Đây cũng là Lưu Sa tộc Đông Bộ đại tướng Hồ Diệp dưới trướng tinh nhuệ, Bò Cạp Sa Mạc quân. Bò Cạp Sa Mạc quân trước đây từng xuất hiện tại Đông Bộ trên chiến trường, mà lại là ở vào trung quân vị trí. Chỉ tiếc, đối mặt độc lưu quét sạch, bọn hắn kia thực lực cường đại một chút cũng chưa thể phát huy ra, liền không có hơn phân nửa, chỉ còn lại những này tàn tốt chạy ra. Nơi xa, bị Bò Cạp Sa Mạc quân ngăn cản dây dưa về sau, phía sau đại quân rốt cục đổ tới, sau đó đem Thánh Sa quân bao quanh vây lại, đồng thời không ngừng nghỉ chút nào triển khai tấn công mạnh. Đột nhiên, một đạo lo lắng hét to âm thanh từ Thánh Sa quân nội bộ truyền ra. Đại Chu nhân tộc nghe, nhóm chúng ta tộc trưởng nguyện ý đem tộc ta thánh khí dâng tặng cùng Đại Chu, mong rằng nhanh chóng xuất thủ cứu. Nghe được đạo này tiếng la, Côn Cắt núi Đại Chu tướng lĩnh cùng nhau mừng rỡ. Kia thế nhưng là một chủng tộc thánh khí a, nếu như có thể vào tay, bắt đầu, tất nhiên sẽ vì triều đình lại thêm một đạo nội tình. Chỉ là, để đám người nghi ngờ là, hai tên thống soái vậy mà đều là một mặt bình tĩnh, giống như tuyệt không tâm động. Lúc này, lại có một đạo hét to âm thanh từ đằng xa truyền đến, nhưng là đến từ truy kích một phương. Tôn quý Đại Chu thống soái, không tốn sức ngài xuất lực, cái này thánh khí nhóm chúng ta đợi một lát tự nhiên sẽ hai tay dâng lên. Không dối gạt Tôn quý thống soái, ta chính là Lưu Sa tộc Đông Bộ đại tướng Hồ Diệp. Ta cùng Tây Bộ đại tướng lần này sở dĩ muốn liên hợp thảo phạt tộc ta tộc trưởng, cũng là bởi vì hắn tự tiện hạ lệnh đối Đại Chu xuất binh, mạo phạm Đại Chu uy nghiêm. Đồng thời, hắn còn hết hy vọng không thay đổi, không muốn thần phục với Đại Chu triều đình. Chúng ta đã quyết tâm hướng Đại Chu hiến hàng, bởi vậy mới hợp công tộc địa, lập công chu tội. Mong rằng Tôn quý thống soái cho ta các loại cái này cơ hội. Hồ Diệp thanh âm xa xa truyền đến, mang theo vài phần lo lắng cùng thấp vọng. A, thú vị, lại cho phép bọn hắn đánh. Mục Nguyên khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn hướng về sau bên cạnh đưa tin giáo úy. Để dư cấm tướng quân tới một chuyến. Nặng. Hơn 10 hơi thở về sau, lại là một đạo vừa kinh vừa sợ tiếng la vang lên. Đại Chu thông soái, không cần thiết tin vào Hồ Diệp chuyện ma quỷ, đối Đại Chu động binh chính là Hồ Diệp tự thân quyết định, tuyệt không phải tộc ta tộc trưởng hạ lệnh. Đáng tiếc, Côn Cắt trên đám người từ đầu đến cuối trầm mặc, không có chút nào đáp lại. Lại là một nén nhang thời gian trôi qua. Thánh Sa quân đã chỉ còn lại 200-300 người, trước đó cái kia đạo tiếng quát lại một lần nữa vang lên. Đáng chết! Đại Chu nhân tộc! Các ngươi nếu là lại không cứu viện, đừng trách ta dẫn bạo thanh khí. Côn Cắt bên trên, Mục Nguyên con mắt có chút nheo lại. Một chút suy nghĩ về sau, Mục Nguyên đông nhiên thả người mà ra, đồng thời lưu lại một thanh âm. truyền lệnh toàn quân giết. Trừ Hồ Diệp cùng thất tinh cảnh trở xuống người đầu hàng, còn lại một tên cũng không để lại.
Nặc.
Hùng hồn tiếng kèn nhanh chóng vang lên. Tạ Lao Chi biết rõ Mục Nguyên là muốn đi cướp đoạt thanh khí, đang muốn tiến về trợ giúp lúc, Mục Nguyên thanh âm đã chuyển vào trong thai của hắn. Tạ tướng quân lại coi chừng đại cục, để tránh sinh biến. Tạ Lao Chi vừa mới phóng ra bước chân lập tức trì trệ, một phen do dự về sau, vẫn là rút về chân phải. Chấn thiên tiếng la giết bên trong, Đại Chu tinh binh từ tứ phía bốn phương tám hướng phóng tới chiến trường, phóng tới tòa kia nguy nga sa thành. Trên đường có Lưu Sa tộc quân tốt chống cự, cũng có trực tiếp quỳ xuống đất hiến hàng. Toàn bộ quá trình bên trong, cơ hồ không có chút nào phản kháng chỗ trống. Mà xem như bị trọng điểm chiếu cố chỗ kia nội chiến trường chính, tức thì bị Phiêu Kỵ quân một cái vọt mạnh liền triệt để phá tan. Đây cũng là bởi vì Hồ Diệp bọn người vội vàng hạ đạt hiến hàng mệnh lệnh, đáng tiếc bọn hắn nên đón cũng không phải là dây thừng, giam cầm, mà là lãnh khốc vô tình đồ đao. Hèn hạ nhân tộc, các ngươi lật lọng. Hồ Diệp mắt đỏ lớn tiếng gầm thét, lại bị Thiệu Thiết Phong một thương đánh bay. Kia thân thể khổng lồ bị một cây nhỏ bé thiết thương đánh bay, nhìn ít nhiều có chút buồn cười, nhưng Hồ Diệp lại cười không nổi. Cách đó không xa, Mục Nguyên tùy ý vung tay áo bảo, đem cáng cứu thương chúng quanh Lưu Sa tộc tinh binh quét bay về sau, liền không nhanh không chậm hướng phía cáng cứu thương bước đi. Trên cáng cứu thương mơ hồ nằm một thân ảnh, chỉ là phía trên che kín màu bạc vải dài, nhìn chi không rõ. Khi đi tới cáng cứu thương một bước bên ngoài lúc, Mục Nguyên đặt chân đứng vững, sau đó bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Lão bất tử là vì tặc. Dứt lời, trong tay bảo đao đã là ra khỏi vỏ, rét lạnh đao ý lướt qua trước mắt, đem tử ngân bày ra bắn ra một đạo hắc nhận nhẹ nhõm gọt vì làm hai nửa, cũng đem kia cáng cứu thương hóa thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, một đạo rên phát thanh ra, đồng thời cũng có một thân ảnh rơi xuống ra một trượng cự ly. Nhìn xem kia bị hai cái khô quắc thủ trưởng nắm thật chặt vùng ben thanh đồng lô bộ dáng đồ vật, Mục Nguyên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, sau đó lại bừng tỉnh cười một tiếng, nhìn về phía tên kia tựa như đã mất đi toàn thân huyết dịch, vô cùng khô quắc Lưu Sa tộc lão giả. Lư cứu, trước khi chết còn muốn âm bản xoáy một tay, ngươi ngược lại là so cái kia Hồ Diệp nhiều hơn mấy phần huyết tính. Dạ Xoa tộc tộc trưởng Lư cứu đoán độc nhìn chằm chằm Mục Nguyên, bỗng nhiên cũng chỉ hướng Mục Nguyên làm quát một tiếng. Trở về. Nhưng mà, trong tưởng tượng cảnh tượng cũng không xuất hiện. Lư cứu lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Mục Nguyên buồn cười lắc đầu, sau đó bảo đao nhẹ nhàng vung lên, nhìn xem rơi trên mặt đất chết không nhắm mắt thủ cấp, Mục Nguyên mắt lộ bất đắc dĩ. Người là thật xuẩn. Đại chiến kết thúc, Kỳ Lân, Huyền Vũ hai đại quân đoàn các tướng lĩnh phần lớn thần sắc hưng phấn. Đối với Lưu Sa tộc một trận chiến này, kỳ thật bọn hắn vẫn là có rất lớn áp lực. Dù sao, Lưu Sa tộc thế nhưng là có trọn vẹn 3000 vạn đại quân, mà lại địa lợi ưu thế tất cả Lưu Sa tộc một phương. Lại nơi nào sẽ nghĩ đến, đầu tiên là Mục Soái lấy không biết thủ đoạn đưa tới độc triệu nuốt hết 1000 lượng trăm vạn Lưu Sa tộc chủ lực, theo sát lấy lại là Lưu Sa tộc nội loạn. Tràng chiến dịch này đánh xuống, bọn hắn vậy mà không có lọt vào ngoan cường mà chống cự, lại càng không cần phải nói thảm liệt huyết chiến. Đến lúc này, đối Lưu Sa tộc chiến sự kỳ thật đã coi như là đắp lên màn che, bởi vì kia tây bộ khu vực đã không có chống cự lực lượng. Mặc dù có, cũng là vụn vặt lẻ tẻ, tổng số cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có mấy chục vạn Lưu Sa tộc quân đội. Một trận trong dự đoán tàn khốc huyết chiến có thể như thế nhẹ nhõm cầm xuống, tự nhiên không ai sẽ không cao hứng. Sa thành trên tường thành, Hồ Diệp bị giam cầm tu vi quỷ dạp xuống đất, thân thể cao lớn không ngừng khẽ run, cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là phẫn nộ. Giao cho ngươi. Mục Nguyên quét mắt vừa mới đến Dư Cấm, nói một tiếng sau liền dẫn người rời đi.
Vâng.
Tạ Mục Soái. Dư Cấm rất cung kính hướng phía Mục Nguyên bóng lưng thi lễ một cái, sau đó hít sâu một hơi, rút ra bội đao ánh mắt lạnh thấu xương chậm rãi đi hướng Hồ Diệp. Hoài An cốc nợ máu, nên vẽ lên dấu chấm tròn. Hùng nhân tộc lãnh địa trung bộ, Thanh Long quân đoàn, Thần Vũ quân, Ngự Lâm quân. Tổng cộng 230 vạn đại quân tụ tập tại một chỗ bình nguyên bên trên, cùng phương xa lít nha lít nhít hùng nhân tộc đại quân giằng co. Hiểm quan một trận chiến, Đại Chu hao tổn mười mấy vạn đại quân. Ba ngày trước, cùng hùng nhân tộc 200 vạn đại quân ác chiến một trận, lại lần nữa hao tổn mười mấy vạn, nhưng lại đại phá hùng nhân tộc, thu hoạch thủ cấp hơn 80 vạn, tù binh 110 vạn, chỉ có mấy vạn thoát đi. Dưới mắt, hùng nhân tộc sau cùng 500 vạn chủ lực tề tụ, nhìn bộ dáng là muốn cùng bọn hắn nhất quyết thư hùng, quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, đang lúc Vũ Thừa Tông cùng Cao Tế không ngừng điều binh khiển tướng, điều khiển tinh vi đại quân quân trận bố cục lúc, một tên hùng nhân tộc tiểu tướng bỗng nhiên chọn cao ba trượng cờ trắng từ trong trận bật ra, giống như sợ đối diện Đại Chu quân đội thấy không rõ đồng dạng. Tộc ta nguyện hướng Đại Chu hiến hàng xưng nô, tộc ta tộc trưởng đem tự mình đến đây cùng quý quân thống soái thương thảo cụ thể công việc, mong rằng quý quân chuẩn đồng ý. Kia người gấu tiểu tướng hét to, sau đó đem cờ trắng cắm vào hai quân chính giữa. Nhiều lần, một đội mấy trăm người hùng nhân tộc chậm rãi xuất trận, hướng về cờ trắng chỗ bước đi. Không qua tốc độ kia lộ ra rất là cẩn thận, giống như là đang lo lắng Đại Chu quân đội không muốn thương thảo, sẽ toàn quân để lên. Vũ Thừa Tông cùng Cao Tế liếc nhau, đều có vẻ hơi ngạc nhiên. Hùng nhân tộc mặc dù hao tổn 200 vạn đại quân, nhưng chủ lực còn tại, làm sao lại nguyện ý hiến xuống làm nô? Mà lại cái này hùng nhân tộc tính tình không phải lại bướng bỉnh lại liệt sao? Một chút trầm mặc về sau, Cao Tế lên tiếng nói: "Để ta đi, võ soái áp trận chỉ huy, còn có hạng tướng quân ở bên cánh nhìn chăm chú, lường trước kia hùng nhân tộc cũng đùa nghịch không ra cái quỷ gì hoa văn. Tốt, nhiều hơn đề phòng." Vũ Thừa Tông suy nghĩ một lát, vẫn gật đầu đáp ứng: "Yên tâm." Cao Tế cười nhạt một tiếng, sau đó điểm 500 giáp kỵ hầu cận, hướng phía cờ trắng chỗ rục ngựa chạy đi. Đợi đến hai phe khoảng cách 10 trượng chạm mặt về sau, Cao Tế không để ý đến kia mấy trăm lượng cao ba trượng hùng nhân tộc tinh nhuệ, trực tiếp nhìn chăm chú về phía cầm đầu tên kia cùng nhân tộc hình thể tương đương người gấu. Tên này người gấu sở dĩ có thể bảo trì như vậy độ cao, cũng không có nghĩa là đối phương là người gấu con non, mà là nói rõ đối phương đã đột phá long môn cảnh, có thể tại nhất định hạn độ bên trong khống chế tự thân thân cao. Nói đi, ngươi vì sao muốn đầu hàng? Tuy nói các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tất nhiên là một con đường chết, nhưng tóm lại vẫn có thể biểu hiện một cái hùng nhân tộc huyết tính không phải. Nhìn chăm chăm hùng nhân tộc tộc trưởng Hùng Bá đánh giá một lát về sau, Cao Tế cười nhạt lên tiếng. Hùng Bá miệng rộng co lại, trong lòng có chút phát điên. Cái này nhân tộc có biết nói chuyện hay không? Không biết rõ lưu mặt mũi sao? Trên thực tế, nếu là có hy vọng, hắn tuyệt không có khả năng sẽ đổi hàng. Nhưng khi hắn lợi dụng trong tộc thánh khí chính mắt thấy 10 vạn hộ tộc quân tao ngộ về sau, liền không khỏi sinh ra khó nói lên lời lòng mang sợ hãi. Nhưng hắn như cũ có chút không cam tâm, bởi vì hắn không cách nào phán đoán kia đến tột cùng có phải hay không Đại Chu thủ đoạn, mà lại hắn đối Đại Chu quân đội chiến lược cũng nắm lấy hoài nghi, thậm chí là coi thường thái độ. Cho đến 3 ngày trước trận kia đại chiến, mới hoàn toàn đánh nát hắn may mắn tâm lý. Hắn tự nhận là mình là một vị tuyệt đỉnh thông minh người gấu, cũng là lịch đại hùng nhân tộc tộc trưởng bên trong sáng suốt nhất một vị. Bởi vậy, hơn 2 ngày gian nan cân nhắc về sau, hắn mới quyết định hướng Đại Chu hiến hàng. Đã không cách nào phản kháng, vậy liền thoải mái tiếp nhận. Để hùng nhân tộc dũng sĩ không có chút ý nghĩa nào chịu chết, hắn cho rằng cái này không phải là hắn dạng này một vị sáng suốt tộc trưởng phải làm quyết định. Chương 136, bốn phi linh tuyển cung bị phạt. Đại Chu thiên uy như vực sâu, bản tộc trưởng tự biết không cách nào chống lại, tất nhiên là muốn người thức thời vì tuấn kiệt. Hùng Bá nói, đồng nhiên nhãn châu xoay động, cười ha ha nói. Bất quá, bản tộc trưởng cũng có một cái điều kiện này Đại Chu nhất định phải đáp ứng. Nếu không, thật muốn đánh, ta hùng nhân tộc mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng nhưng liều rơi ngươi Đại Chu mấy chục vạn hung hãn tốt mệnh. Cao Tế khẽ cười một tiếng, nhưng tuấn tú khuôn mặt trên lại lộ ra một vòng lạnh ý. Ngươi, đây là tại uy hiếp ta Đại Chu đi. Hùng Bá lắc đầu liên tục, một mặt chân thành nói. Không không không, bản tộc trưởng không phải là không não người gấu, không dám đàm uy hiếp hai chữ, bản tộc trưởng chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Huống chi, điều kiện này đối với Đại Chu mà nói, kỳ thật căn bản tính không được cái gì. A, có ý tứ. Kia bản tướng lại cho ngươi cơ hội, nói một chút đi. Cao Tế sờ lên tọa kỵ lông bẩm, chậm rãi nói. Ta hùng nhân tộc cũng không có làm qua ăn người hoạt động, cùng nhân tộc cũng không sâu bao nhiêu thù đại hận. Mà lại, ta hùng nhân tộc có thể chịu có thể đánh, từng cái đều là dũng sĩ. Cho nên, hùng nhân tộc có thể trở thành Đại Chu đế quốc chi tộc nô lệ, nhưng địa vị muốn tại Giả Xoa, Lưu Sa, giao nhân các cái khác chủng tộc phía trên, ta hùng nhân tộc muốn làm Đại Chu đế quốc thứ nhất tộc nô lệ. Hùng Bá một mặt nghiêm túc nói, giống như đối điểm này cực kỳ coi trọng. Cao Tế nhãn thần chớp lên, trầm ngâm nửa ngày về sau, khẽ bước cằm. Liên quan tới điểm ấy, bổ tướng quân là có thể đáp ứng giúp ngươi hướng bệ hạ nói, để ngươi hùng nhân tộc trở thành nhất trọng thiên thứ nhất tộc nô lệ. Nghĩ đến vấn đề cũng không lớn, chính như lời ngươi nói, nhất trọng thiên các tộc bên trong, ngươi hùng nhân tộc xem như tội ác nhẹ nhất một cái. Về phần cuối cùng được hay không được, sao còn muốn nhìn bệ hạ quyết đoán, bản tướng chỉ có thể đáp ứng giúp ngươi nói. Cái này cũng không thành, bản tộc trưởng nhất định phải đạt được đáp án mới có thể hạ lệnh đầu hàng. Hùng Bá lại là lắc đầu liên tục, về sau trừng mắt nói. Bằng không, ngươi giờ phút này liền hướng Thiên Vũ đại đế bẩm báo. Hùng Bá, ngươi nhưng chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy hạ ngày cơ vạn giảm, há lại ngươi nói muốn thượng tấu liền có thể thượng tấu. Cao Tế một ngụm từ chối, mắt thấy Hùng Bá còn muốn cãi, lúc này không kiên nhẫn khoát tay áo. Đừng muốn nhiều lời, hoặc là lập tức hiến hàng, hoặc là chờ lấy bị đổ, còn có ngươi đứa con trai kia, cũng không cần sống. Hùng Bá lập tức tức giận đến lỗ mũi bốc khói, nhưng hồng hộc phun ra nửa ngày hơi khói về sau, nhưng lại cười ha ha một tiếng. Ai nha, Cao tướng quân làm gì tức giận đây? Ta lão Hùng đây không phải nóng vội sao? Được được được, Cao tướng quân nói như thế nào liền như thế nào. Không qua ngài nhưng ngàn vạn phải nhớ tốt, nhất định phải giúp ta hùng nhân tộc hướng Thiên Vũ đại đế nói a. Hùng Bá thái độ trong nháy mắt chuyển biến, không chỉ có 10 phần lưu loát đội tự xưng, còn một bộ túi đầu không lưng bộ dáng, hơi có chút chân chó gấu tiềm chất. Dù là Cao Tế sướng vui giận buồn không chế tốt, lúc này cũng không khỏi được sủng ái ra co lại. Được rồi, bớt nói nhảm, trong tộc thánh khí giao ra đi. Cái này là. Hùng Bá thần sắc cứng đờ, do dự sau một lúc lâu, vẫn là cực kỳ thịt đau lấy ra một vật. Ngày 10 tháng 11, Đại Chu đế đô, cần chính điện. Đinh. Ngươi lấy tộc nô lệ Dạ Xoa tộc công chiếm Hải Quy tộc lãnh địa, đem nó nhập vào Đại Chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 1800. Đinh. Ngươi điều động đại quân đạp diệt Lưu Sa tộc đại quân, đem Lưu Sa tộc lãnh địa nhập vào Đại Chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 2200. Đinh. Ngươi điều động đại quân viễn chinh hùng nhân tộc, bức bách hùng nhân tộc hiến xuống làm nô, đem hùng nhân tộc lãnh địa nhập vào Đại Chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 2300. Đinh. Ngươi điều khiển Đại Chu thủy sư hạm đội đánh tan liên quân 500 vạn thủy sư, phát động thiết huyết thuộc tính, đế uy 500. Đinh. Ngươi thần tử dụng kế cầm xuống vô tự chi vực, đem nó nhập vào Đại Chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 1600. Võ Quý trầm thần lật nhìn xem trước đây hệ thống ghi chép, trong lòng có chút vui mừng, nhất thống đại nghiệp đã dễ như trở bàn tay. Dạ Xoa tộc công phạt Hải Quy tộc trận chiến kia, hiểu rõ kỹ càng trải qua Võ Quý cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới La A qua cái kia ra hỏa vậy mà ác như vậy. Trận chiến kia, Dạ Xoa tộc 800 vạn đại quân chiến tử 500 vạn, cuối cùng chỉ sống sót 300 vạn. Mà Hải Quy tộc trừ bỏ lao hầu yếu tàn bên ngoài, tổng cộng 8000 đại quân cũng bị chấn sát 5000, trong đó hơn phân nửa đều là bị độc chết. Đánh tới phía sau hải quy tộc rốt cục sợ hãi, lúc này mới trực tiếp hiến hàng. Muốn dựa theo thường quy đấu pháp, Dạ Xoa tộc thật đúng là không phải là đối thủ của hải quy tộc, thế nhưng La A Qua chính là không theo lẽ thường ra bài. Về phần phát sinh ở Nam Bộ trên biển hải chiến, ở trong đó lại có một người lên tác dụng rất lớn, đó chính là giấu giếm Tô Trường Hoành vụng trộm gia nhập thủy sư hạm đội Tô Du. Tô Du đưa ra một bộ 10 phần kín đáo kỳ sách, đại thể quá trình để võ quý liên tưởng đến Xích Bích chi chiến, không qua thao tác cụ thể tính chất phức tạp hoàn toàn không phải Xích Bích chi chiến có thể so sánh. Trên thực tế, tại một trận chiến kia trước đó, võ quý liền đạt được Chu Du tướng hồn, bản thân vẫn còn đang suy tư lấy nhân tuyển, một trận chiến này Tô Du rực rỡ hào quang, lại làm cho hắn trực tiếp có quyết định. Thủy sư hạm đội lấy 50 vạn đại phá liên quân 500 vạn, lấy 300 tàu chiến hạm đại phá 3000 chiếc, trừ bỏ bị giết hơn 100 vạn cùng chạy trốn mấy chục vạn bên ngoài, còn lại 300 vạn đều làm tù binh. Sau trận chiến này, liên quân ở trên biển cậy vào hoàn toàn biến mất, gần biển liên quân các quốc gia đã lâm vào kinh hoàng bất an bên trong. Về phần vô tự chi vực chiến quả, tự nhiên là Thiệu Mẫn một tay thúc đẩy, quá trình cụ thể cũng quan lại nhà máy cung ám tử cùng kim thiết thập nhị tử tương trợ. Hải quy tộc chiến bại, thủy sư hạm đội hủy diệt, cùng vô tự chi vực biến thiên, đã để liên quân lòng người bàng hoàng, nội bộ ám lưu hung dũng. Mà liên tại gần 2 ngày, cùng thi hán cung tiếp xúc người thần bí cũng đột nhiên nhiều hơn. Về phần người thần bí đại biểu đều là thứ gì thế lực, lại là vì cái gì cùng thi hán cung tiếp xúc, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Võ quý một bên nghĩ ngợi cục thế trước mặt, một bên mở ra hệ thống bảng. Đế uy hệ thống. Túc chủ, võ quý. Tu vi, long môn cảnh nhất trọng. Đế uy, 10. Kỳ vật, 12 kim nhân, sơn hải kính, võ đế đao, thương long cung, vạn lý trường thành. Kỹ thuật, động hư thuật, linh thuật, thiên đao thuật, cấm thuật. Đặc tính, đại đế thân thể, đại đế thần hồn, đại đế uy áp. Trước mắt nhưng rút thưởng số lần, 80. Đoạn này thời gian đại chiến tăng thêm thường ngày thu hoạch, hắn tổng cộng thu được 114 lần rút thưởng cơ hội, trong lúc đó tổng cộng rút 34 lần. Cái khác đều đè ép không nhúc đích. Rút thưởng quá trình bên trong, hắn một mực tại mong mỏi có thể một lần nữa tổng thể tăng lên đại chu tất cả ái quốc con dân ban thưởng, chỉ tiếp phán vô số lần từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Xuất hiện nhiều nhất ban thưởng, vẫn là hắc thiết cấp quán đấu thẻ, thứ hai chính là trang bị ban thưởng, tiếp lấy liền đem hồn một loại. Nhìn xem còn lại 80 lần rút thưởng số lần, võ quý trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định trước đánh lên 20 lần. Hắn cảm giác gần nhất đoạt giải vận chẳng ra sao cả, vẫn là kiềm chế một điểm tốt. Một khắc đồng hồ về sau, một đạo thân mang sáng màu bạc nữ quan phục sức bóng người nhỏ giọng đi vào. Nhìn bộ dáng, lại chính là ngày xưa nữ đế, Cố Phượng Tiên. Chỉ bất quá giờ này, ngày này đế bảo không còn Cố Phượng Tiên đã có rất nhiều chỗ khác nhau, nàng kia nghiêm nghị không thể xâm phạm tôn quý đế uy đã không tại, không qua trong lúc vô hình vẫn là có một loại ngạo nghệ quý khí cùng uy nghi. Khuôn mặt của nàng trên cũng thiếu mấy phần lạnh lẽo cứng rắn, nhiều một chút xinh đẹp phu nhân vũ mị phong vận. Ngay tại Cố Phượng Tiên muốn tiếp tục nhỏ giọng hướng về phía trước lúc, Dương Dương thân ảnh quỷ ảnh đồng dạng ngăn ở phía trước, thân người cong lại cười làm lành truyền âm. Bệ hạ ưa thích nhắm mắt trầm tư, tiên quý phi vẫn là tại nguyên chỗ lặng chờ vì nghi. Đợi đến bệ hạ đối đế quốc mơ hồ có ý nghĩ, tự nhiên sẽ mở mắt cho gọi. Cố Phượng Tiên đôi mi thanh tú co lại, ngắm nhìn trên long ỷ nhắm mắt chợp mắt võ quý về sau, đồng dạng lấy truyền âm hướng phía Dương Dương nhạt âm thanh đáp lại. Dương chấp bút ngược lại là cẩn thận tỉ mỉ. Đây là nô tài nên làm. Dương Dương tiếu dung không thay đổi, cũng từ đầu đến cuối lấy ánh mắt nhìn chằm chằm mũi ủng, không có đi quan sát Cố Phượng Tiên. Không qua Dương chấp bút cũng nên chú ý một cái dùng từ, nơi này chính là cẩn chính điện, bản cung chỗ lấy chính là quan phục, quý phi xưng hô thế này sợ là có chút không quá phù hợp a. Dương Dương trừng mắt nhìn, cười khẽ đáp lại nói: "Tiên quý phi nói đùa, ngự tiền nữ quan chức vụ tuy được thánh nhân chiếu cố, có thể thường xuyên theo hầu tại bệ hạ bên cạnh thân, nhưng chung quy chỉ là tổng tam phẩm trước. Nếu là xưng hô tiên quý phi quan thân, lấy nô tài chức vụ và quân hàm, sợ là có chút không quá phù hợp, cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với tiên quý phi có chút bất kính ý tứ. Cho nên, xin thứ cho nô tài không dám nói sẵn." Cố Phượng Tiên trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc, đại chu người đều là chút thành tinh hồ ly hay sao? Làm sao lại không có một cái đơn giản? Thú vị. Nhưng vậy bản cung liền ở đây chờ lấy. Lại nửa khắc đồng hồ về sau, võ quý rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Bệ hạ. Cố Phượng Tiên nhẹ nhàng thi lễ, tu thân nữ quan phục đem huyện chuyển dáng vóc hiện ra rất là lâm ly. Ừm. Võ quý khẽ bước cằm, một bên đứng dậy một bên hướng phía Dương Dương phân phó nói: "Để cho người ta đi thông chi dư quý phi, duyệt mỹ nhân, lạc mỹ nhân, để nàng nhóm đến linh tuyển cung chờ lấy." "Rõ." Dương Dương bất động thanh sắc đáp ứng, sau đó lặng yên lui cách. Cố Phượng Tiên mí mắt hơi nhảy, hai gò má có chút đỏ lên. Linh tuyển cung là cái gì địa phương? Nàng ở chỗ này chờ đợi đã vài ngày tự nhiên sớm có nghe thấy. Đi thôi, theo chấm đi Linh Tuyển Cung. Nghe được võ quý cái này âm thanh chào hỏi, Cố Phượng Tiên càng là trong lòng một ngộng. Cái này có ý tứ gì, nàng tiếp chịu không được á á á. Nhưng dù là trong lòng nàng như thế nào phát điên, nhưng cũng không dám lên tiếng chối tử, chỉ có thể lòng tràn đầy phức tạp túi đầu đuổi theo. Linh Tuyển Cung. Nghe nói các ngươi gần nhất tại hậu cung có chút không quá an phận. Sương mù mở mịt trong ao, võ quý cách lấy bọt nước, không để ý đến phía dưới hỉ duyệt như khóc như tố. Con mắt tại chỉ mặc trong suốt xa y mặt khác ba người trên thân vừa đi vừa về tuần sát, nhãn thần bất thiện. Cố Phượng Tiên, Lạc Khuynh Thành, Tô Thị Dư, đây là ba cái phong cách khác lạ nữ nhân, nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều có không cạn tâm cơ. Đối với cái này ba người, thì duyệt cấp độ ngược lại là kém không ít. Giờ phút này, ba người đều là gương mặt nung đỏ, đối mặt võ quý quát hỏi, càng có chút chột dạ. Bệ hạ, cớ gì nói ra lời ấy à, Phụng Tiên thế nhưng là vừa tới đế cung mấy ngày, cũng còn chưa từng cùng từng cái tỷ muội quen mặt. Cố Phượng Tiên cảm giác thân thể có chút như nhũ ra, nghiêng mặt qua biện giải. Bệ hạ, thiếp thân biết sai, nhưng thiếp thân cũng là không muốn bị người tùy ý chen ép mới để một bài tử. Lạc Khuynh Thành đan sen trong nước hai chân, ngậm miệng thấp giọng giải thích, đồng thời vô tình hay cố ý liếc mắt bên hông Tô Thi Dư. Tô Thi Dư sắc mặt biến hóa, sau đó đúng là mỉm cười, chậm rãi bơi đến võ quý trước người. Thì duyệt muội muội nên hơi mệt chút, bệ hạ phải phạt, liền phạt thiếp thân đi. A, chấm trừng phạt, ngươi một người nhưng tiếp nhận không được lên. Võ quý đẩy ra Hỉ Duyệt, dùng cảnh cáo nhãn thần chậm rãi đảo qua lụa mỏng bị thủy lao lao đính vào trên thân thể, lồi lõm dễ thấy ba người. Một điểm tranh giành tình nhân chấm cũng lười để ý tới, nhưng người nào nếu là dám ở chấm hậu cung kéo bè kết phái, khuyến khích không phải là, đừng trách chấm không nể mặt mũi. Rõ. Ba người vội vàng cúi đầu ứng thanh, võ quý lúc này mới sắc mặt dừng một chút, tiện tay một chiều, còn chưa kịp phản ứng là Khuynh Thành liền đến trước mặt, vẫn là cái một chữ ngựa tư thế. Hôm nay chấm chỉ tiểu trường đại giới, nếu có không cùng phong ba, liền hướng Lãnh cung độ cả đời đi. Nghe được Lãnh cung ba chữ, là Khuynh Thành nhíu mày đau hừ một tiếng, Cố Phượng Tiên cùng Tô Thi Dư lại là đổi sắc mặt. Bệ hạ chớ giận, tiếp thân các loại nhất định hòa thuận thân thiện, hảo hảo gắn bó các vị tỷ muội quan hệ, tuyệt không để bệ hạ lo lắng để ý. Hai người liên thanh lấy lòng đồng thời, đỏ mặt liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy sa y và áo, tại trong ao khiêu vũ, cùng trên mặt nước các loại đóa hoa tương hỗ làm nổi bật, ngược lại là kéo ra khỏi một bộ sắc thái lộng lẫy mê người độ quyền. Chương 137, tường thành nước ngàn ngụm, phòng tuyến tuấn phá. Mấy canh giờ về sau, võ quý lại lần nữa xuất hiện tại Cần Chính điện. Bệ hạ, Bạch tướng quân cùng Hạ hầu tướng quân đến tin tức xin chỉ thị, phải chăng dựa theo kế hoạch xuất kích? Dương Dương lặng yên tới gần, nhẹ giọng hỏi Tuân. Ừm, để bọn hắn theo kế hoạch động binh là đủ. Vâng. Mặt khác, để Kim Thiết thập nhị tử đi một chuyến hải quy tộc lãnh địa, trợ giúp La A Qua xử lý Dạ Xoa tộc những cái kia không an ổn nhân tố. Rõ. Dương Dương cung kính ứng thanh, sau đó lại lên tiếng nói. Đúng rồi bệ hạ, Tả Hán công đến tin tức nói, La A Qua muốn để kia 200 vạn còn lại Dạ Xoa tộc đại quân tiếp tục sáng lên phát nhiệt, vì triều đình cầm xuống Tây Thự hoàng triều hoặc Lâm Hạ hoàng triều, không biết bệ hạ phải chăng chuẩn đồng ý. Võ quý quả quyết lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Không cần, nhân tộc ở giữa chiến đấu, không phải vạn bất đắc dĩ, ngày sau đừng cho bọn hắn tham dự. Về phần sáng lên phát nhiệt, Vạn Lý Trường Thành tự có bọn hắn chôn xác chi địa. Rõ. Ngày 11 tháng 11 rạng sáng, Hải Sa Vương triều đông bộ biên cảnh, nam bộ liên quân đại doanh. Soái tướng nghị sự về sau, chúng tướng thần sắc ưu sầu rời đi, Lô Gia Ngọc lưu tại cuối cùng. Đợi đến mảnh lều khép kín, Tô Hòa nhíu mày nhìn về phía Lô Gia Ngọc. Lô tướng quân, còn có việc. Thượng tướng quân, thủy sư bại vong, nhóm chúng ta nam lộ liên quân đến tột cùng nên đi nơi nào? Chẳng lẽ cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác đợi ở chỗ này? Tô Hòa nhướng mi mắt, không kiên nhẫn nói. Việc này mới vừa rồi không phải đã nói qua sao, bộ thống soái đã ra lệnh, để nhóm chúng ta tại chỗ chờ đợi, để phòng đại chu từ đường biển tiến công duyên hải các quốc gia. Lô Gia Ngọc sắc mặt trải qua biến ảo về sau, trầm giọng nói. Thế nhưng là thượng tướng quân, đại chu nếu là từ đường biển chia binh khấu cấp ta chủ bối, cùng hải mục, ô nhai, lâm hạ các nước, không nói đến nhóm chúng ta có thể hay không kịp cứu viện, chính là kịp, cũng sẽ mệt mỏi. Nếu là chia binh, lại hơn nửa đánh không lại. Đối mặt dạng này thế cục, nhóm chúng ta phải chăng phải thi cho thật giỏi lo một cái? Yên tâm, đại chu tổng cộng liền những cái kêu binh lực, căn cứ ám điệp báo cáo, bọn hắn Bạch Hổ cùng Chu Tức quân đoàn cũng không có hướng nam bộ duyên hải điều động dấu hiệu. Đại chu cho dù thật muốn tập kích quấy rối, cũng chỉ có kia 50 vạn thủy sư chi tốt, chẳng làm được trò chống gì. Tô Hòa có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là trầm giọng an ủi giải thích. Lô Gia Ngọc bờ môi giật giật, do dự mãi về sau, vẫn là thấp giọng nói: "Thượng tướng quân, bây giờ Bắc vực đã vào hết đại chu chi thủ, hải quy tộc cũng bị công phá, liền liền vô tự chi vực đều bị đại chu ngầm thi thủ đoạn trở trời rồi, phản chiến trở thành đại chu lưới dao. Dưới mắt, liên quân chủ lực chỉ có thể chen chúc tại Linh Kiếm Tông Bắc bộ, tiến thôi không được. Thượng tướng quân, thế cục đã bắt đầu đổ mi, nhóm chúng ta phải chăng muốn tưởng tượng đường lui?" Không dối gạt thượng tướng quân, mặt tướng dưới mắt đã đối với liên quân không có mấy phần lòng tin, cái này làm cản. Tô Hòa lập tức giận dữ, quát khẽ một tiếng, đập bàn đứng dậy. Lô Gia Ngọc, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Ngươi là muốn làm phản đầu hàng địch hay sao? Lô Gia Ngọc há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại bị Tô Hòa vung tay đánh gãy. Ngươi nhớ kỹ cho ta, Chu Bối Hoàng Triều chỉ có chiến tử thượng tướng quân, không có đầu hàng thượng tướng quân. Lan ra ngoài, bản tướng chỉ coi ngươi là nhất thời hoang mang, ngày sau còn dám có như thế ngôn ngữ, đừng trách bản tướng dưới đao không lưu tình. Nội giận phừng phừng hung hăng trừng mắt liếc Lỗ Gia Ngọc về sau, Tô Hỏa quay người đi hướng bên trong. Lỗ Gia Ngọc đứng tại chỗ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thầm than một tiếng, nhỏ giọng ly khai. Đi vào soái trướng bên ngoài nhìn xem ngông lung mặt trăng phát tốt một lát ngốc về sau, Lỗ Gia Ngọc hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên đi hướng một phương hướng nào đó. Nam lộ đại doanh phía tây. Điện hạ, đều an bài xong xuôi. Chu Siêu bước nhanh leo lên vọng lâu, hướng phía Địch Thanh thấp giọng bẩm báo, trong thần sắc khó nén hưng phấn. Địch Thanh khẽ hước cằm, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy." Sau đó, Địch Thanh quay đầu nhìn về phương tây, ánh mắt lộ ra một vòng lanh quang. Chí Thánh Tông, Lưu Trường Thanh, a, chờ lấy đi, tính sổ thời điểm nhanh. Lúc này, Chu Siêu đống nhiên biến sắc. Điện hạ. Địch Thanh quay đầu, nhìn thấy nơi xa trầm mặc đi tới Lô Gia Ngọc về sau, con mắt không khỏi híp lại. Đi, triệu tập cận vệ doanh, mặt khác, để cho người ta bày ra che lấp trợ. Rõ. Chu Siêu đối Địch Thanh sau lưng hai cái hắc giáp hán tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó bước nhanh rời đi. Nhiều lần, Lỗ Gia Ngọc thả người lên vọng lâu. Ha ha, như thế ly kỳ, Lỗ tướng quân cái này tuần phòng chủ tướng sao có rảnh chỗ này đi dạo? Địch Thanh cười nhẹ cùng Lỗ Gia Ngọc ôm quyền treo gẹo nói. Lỗ Gia Ngọc nghiêng người ôm quyền đáp lễ, trầm mặc mấy tức về sau, chậm rãi nói. Điện hạ, tối nay là có phải có đại sự muốn phát sinh? Địch Thanh hai mắt nhắm lại, buồn cười nói. Lỗ tướng quân đây là nói gì vậy? Bản cung lại không phải là chiêm bạc sư, chỗ nào có thể biết phía sau sẽ phát sinh chuyện gì? Đã là không biết, điện hạ lại vì sao muốn để Hải Sa Vương triều số trăm vạn đại quân đều gối giáo chờ sáng đây? Địch Thanh nhíu mày, vuốt cằm nói. Lỗ tướng quân đang nói giỡn a? Bản cung ban đêm trong lúc rảnh rỗi, chỉ là nghĩ kiểm tra một cái bản doanh nhân mã khẩn cấp năng lực, lúc này mới sẽ có Lỗ tướng quân lời nói gối giáo chờ sáng. Về phần tất cả đại quân, hắc, bọn hắn ngoại trừ trăm vạn chủ lực bên ngoài, còn lại đều là một chút thành vệ quân cái gì, bản cung nơi nào sẽ cả bọn hắn? Lỗ tướng quân chẳng lẽ nhìn lầm đi? Lỗ Gia Ngọc nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối cười nhạt Địch Thanh nhìn nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói. Lỗ Mô mặc dù không biết Đại Chu quân đội sẽ lấy loại phương thức nào xuất hiện, nhưng Hải Sa đại quân phản ứng đã nói cho ta biết, bọn hắn tất nhiên sẽ tại tối nay xuất hiện. Mà lại, Hải Sa đại quân sẽ còn tá trợ Đại Chu hai mặt giáp công, đem Nam Lộ liên quân tận khả năng nhất cử đánh tan. Mặc dù Hải Sa quân đội chiến lược đáng lo, nhưng ở ban đêm phất cờ hò reo, lớn mạnh thanh thế lại đầy đủ. Địch Thanh sắc mặt rốt cục lạnh xuống, khép mắt nhìn chăm chú về phía Lỗ Gia Ngọc. Lỗ tướng quân, ngươi không biết rõ đây là tại lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn hay sao? Lỗ Gia Ngọc quét mắt phía dưới dày đặc vọt tới giáp sĩ, lại nhìn một chút Địch Thanh sau lưng hai cái toàn thân căng cứng hắn tử, than nhẹ một tiếng. Điện hạ là người thông minh, khi rõ ràng Lỗ Mộ cũng không mật báo chi ý, nếu không cũng sẽ không ở biết rõ có vấn đề tình huống dưới còn cả người vào hang hổ. Ồ, như thế nói đến, Lỗ tướng quân là muốn kiếm một chén canh đi. Địch Thanh giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn thủ hạ tạm thời không nên vọng động về sau, mắt mang kỳ sắc nhìn về phía Lỗ Gia Ngọc. Lỗ Gia Ngọc không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu. Không tệ. Liên quân mệnh số đã hết, Lỗ Mộ tự nhiên muốn sớm tính toán. Bây giờ xem ra, cũng may mắn Lỗ Mộ quyết đoán sớm, nếu không, sợ là liền không có cơ hội. À, cái này thế nhưng là một cái công lớn, Lỗ tướng quân dùng cái gì cho rằng bản cung nguyện ý cùng người chia sẻ công lao? Hải Sa quân vẫn là quá yếu, không có khả năng chặn đứng chạy trốn các hướng tinh nhuệ. Cho nên, trận chiến này đắc thắng không đáng kể, nhưng tối thiểu cũng sẽ chạy ra mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn liên quân. Nhưng nếu là có tại hạ tương trợ, liền đem Nam Lộ tất cả liên quân đều lưu lại, cũng trợ giúp Đại Chu quân đội nhanh chóng đánh tan Nam Bộ trong phòng tuyến 300 vạn liên quân cũng có chút ít khả năng. Nghe được Lỗ Gia Ngọc, Địch Thanh như có điều suy nghĩ, trầm ngâm hơn 10 hơi thở về sau, lại là lắc đầu. Lỗ tướng quân lời nói, sức hấp dẫn rất lớn, nhưng Lỗ tướng quân chỉ có tuần phòng giám sát quyền lực, nhưng cũng không có điều động liên quân quyền lực, làm sao có thể đủ làm được. Lỗ Gia Ngọc sờ tay vào ngực, lấy ra một khối lệnh bài. Đây là soái lệnh, trước đây Tô soái giao cho Lỗ Mỗ đàn áp các phường, Lỗ Mỗ một mực đè ép chưa từng trả về. Có nó, lại có Lỗ Mỗ chấp trưởng mấy chục vạn chu bối tinh nhuệ, xác nhận đã đủ rồi. Địch Thanh kinh ngạc nhìn Lỗ Gia Ngọc nửa ngày, sau đó không hiểu cười một tiếng. Xem ra Lỗ tướng quân cũng là sớm có tâm tư a, thành, vậy liền làm một trận. Lỗ Mỗ còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng điện hạ có thể hướng Đại Chu truyền đạt. Chuyện gì? Nếu là có khả năng, mong rằng Đại Chu có thể bắt sống Tô Soái, hắn không nên không có chút ý nghĩa nào chết đi. Địch Thanh có chút trầm mặc, sau đó phức tạp mắt nhìn Lỗ Gia Ngọc. Kỳ thật bản cung đối Tô Hòa cũng không có hảo cảm, không qua xem ở Lỗ tướng quân trên mặt mũi, lời này, bản cung sẽ thay người truyền đạt. Tạ điện hạ. Lỗ Gia Ngọc lùi lại hai bước, một mặt nghiêm túc hướng phía Địch Thanh thi lễ. Giờ sửu sơ, so với các ngang núi cao còn muốn nguy nga vạn lý trưởng thành bỗng nhiên xảy ra biến hóa, tại tây bộ hỗn tròn một thể bức tường bên trên, cơ hồ tại cùng một thời khắc đã nứt ra hàng trăm hàng ngàn lỗ thủng. Lỗ thủng kia đối với quan tường mà nói là lỗ nhỏ, nhưng chiếu gần xem xét, lại là cao 3 trượng đến vài chục trượng, rộng 5 trượng đến 50 trượng khác nhau lớn nhỏ không đều đóng cửa. Theo những này đóng cửa y mắng mở ra, lít nha lít nhít đại quân từ đó không ngừng trào lên mà ra. Mà tại tường thành phía tây 3 dặm bên ngoài dài rằng giặc phòng tuyến bên trên, đại bộ phận liên quân quân tốt cũng đều ở vào không chút nào chuẩn bị tư thái, hoặc ăn nghỉ, hoặc tu luyện, hoặc đàm tiếu uống rượu, căn bản chưa từng ý thức được nguy cơ đến. Bởi vì cố định nhận biết, đại bộ phận trạm gác cũng đều nhìn chằm chằm vào tường thành đầu tường, như là những cái kia sắc bén chiến tranh lợi khí, từ đầu tới cuối duy trì lấy ngưỡng mộ tư thái. Thẳng đến mặt đất bắt đầu rung dậy, mưa tên gào thét che không, tựa như bình tĩnh dòng sông liên quân phòng tuyến lúc này mới sôi trào lên. Nhưng ba dặm cự ly đối với Đại Chu tinh nhuệ mà nói, chẳng qua là trăm hơi thở, thậm chí mấy chục giây thời gian. Còn không đợi liên quân quân tốt mặc vào hộ giáp, điên cuồng đi săn cũng đã toàn diện triển khai. Nếu là từ trên cao từ bắc hướng nam quan sát quá khứ, có thể phát hiện giống như là một đầu dài vạn dặm rắn liên quân phòng tuyến, giờ phút này đã bị lưỡi dao chém thành mấy ngàn đoạn. Ở trong ở giữa liên quân được giải quyết về sau, những cái kia lưỡi dao lại sẽ chia làm hai bộ, từ nam bắc hai cái phương hướng tiếp tục từng bước xâm chiếm, thúc đẩy. Toàn bộ chiến trường bên trên, liên quân cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, căn bản không cách nào hữu hiệu chặn đánh Đại Chu tinh nhuệ mãnh tập. Mà nhất là hùng vĩ chiến trường, thuộc về phương nam chính giữa bộ vị, nơi đó chính là danh xưng ngàn vạn Nam Lộ liên quân đại bản doanh. Khi Hạ Hầu Bắc Ngọc tự mình xuất lĩnh 20 vạn hổ báo kỵ cùng 60 vạn chu tức đại quân đạp phá liên quân Đông Đại Doanh, Nam Lộ Liên quân tận thế cũng đã bị khóa định. Bởi vì tại phương Tây, số trăm vạn hải xa quân lôi đình phản chiến, Nam Bắc hai phe cũng có liên quân đổ đạo tương hướng. Tại bực này vô cùng hỗn loạn, tựa như khắp nơi đều địch trong chiến trường, vốn là lai lịch hỗn tạp liên quân rất nhanh sụp đổ, gần nửa nhân mã trực tiếp ném đi vũ khí tụ thành đoàn bày ra đầu hàng tư thái. Đương nhiên cũng không ít tinh nhuệ muốn giết ra khỏi chúng đây, nhưng tại hải xa quân, cái khác phản chiến liên quân cản trở dưới, cơ hồ không có một phương thành công thoát đi. Chương 138, Thái tử Phi Lạc Đan, nữ hoàng Hạ Hàm Yên. Hải Mục Hoàng Triều. Trong ngày thường trang trọng yên lặng hoàng cung giờ phút này lại bị kịch liệt tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết bao phủ, cũng không tiếp tục phục Lăng Nhiên uy nghiêm bất khả xâm phạm. Dưỡng Tâm Điện. Nghĩa tử, ngươi dùng cái gì như thế, dùng cái gì như thế a? Biện Chấn nuốt ngực nhìn hằm hằm hướng chỗ cửa điện Hải Văn Bân, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng thống khổ. Hải Văn Bân nhìn xem Biện Chấn khỏe miệng ố hát huyết dấu vết, trầm mặc sau một lúc lâu, đống nhiên chậm rãi quỳ xuống đất, nặng nề mà dập đầu ba cái. Phu hoàng, đại cục đã định, phản kháng đã là vô dụng, nhưng có chút sai lầm luôn luôn cần phải có người gánh chịu, nếu không ta Hải Mục Hoàng Thất sợ là một cái nam đinh cũng không cách nào sống sót. Vì ta Hải Mục Hoàng Thất huyết mạch truyền thừa, nhi thần chỉ có thể gánh vác một thế bêu danh. Biện Chấn lập tức mở to hai mắt nhìn, nắm lên trên bàn bát trà đánh tới hướng Hải Văn Bân đầu. Hôn trướng. Cách cách một tiếng vang dọn, Hải Văn Bân đầu bị nện ra tiên huyết, nhưng Hải Văn Bân lại một chút bất động. Hán phụ hoàng đã trúng kịch độc, đơn thuần ném nện căn bản không có bao nhiêu lớn uy hiếp. Nhi thần, cùng tiễn phụ hoàng. Hải Văn Bân đầu lâu một mực chạm vào trên sàn nhà không có nâng lên, nhưng một đạo đau đớn mà rên lên âm thanh lại là giống lên. Theo đạo thanh âm này hô lên, Hải Văn Bân sau lưng một người tướng lãnh bỗng nhiên một cái lắc mình, nằm ngang đao thanh túi đầu cùng Biện Chấn gặp thoáng qua. Cũng liền vào lúc này, một đạo thê lương lại hoảng sợ tiếng la đột nhiên từ chỗ cửa điện vang lên. Không muốn. Nhưng mà, hết thảy trung quy là trễ. Tên kia tướng lĩnh thu hồi nhỏ máu trường đao, sau đó trùng điệp quỳ rạp xuống đất, từ đầu đến cuối không dám đi nhìn cổ họng đã bị cắt đứt Biện Chấn. Chỗ cửa điện, một cái ung dung hoa quý, thân mang hoàng hậu bảo phục phụ nhân bỗng nhiên một cái lảo đảo, vịn cột cửa khó có thể tin nhìn xem không một tiếng động Biện Chấn, nước mắt điên cuồng từ trên gương mặt trượt xuống. Thẳng đến hơn 10 hơi thở về sau, hoàng hậu mới đau nhức mình một tiếng, lảo đảo nghiêng ngã nhào về phía Hải Văn Bân, liền khóc mang mắng không ngừng tay đấm chân đá. Ngươi nghịch tử này, ngươi sao dám, kia thế nhưng là ngươi phụ hoàng a. Ngươi cái này xuất sinh. Hải Văn Bân một mực duy trì quỳ xuống đất tư thế, không có phản kháng, mặc cho hắn mẫu hậu phát tiết. Mãi cho đến hoàng hậu vô lực nhào về phía Biện Chấn thi thể, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng vẫn cũ không có đứng dậy. Mẫu hậu, ngài chuẩn bị xong chưa? Hoàng hậu thân thể run lên, hai mắt vô thần nhìn về phía Hải Văn Bân. Hải Văn Bân hít sâu một hơi, túi thấp xuống mí mắt tiếng nói khàn khàn nói: "Ngài là Hải Mục Hoàng Triều hoàng hậu, là nhi thần tự mình mẫu hậu, nhi thần không cách nào dễ dàng tha thứ ngài, đi phụng dưỡng một người khác. Cho nên, nhi thần khẩn cầu mẫu hậu, cùng phụ hoàng một đạo, nhập thổ vi an." Nói xong, Hải Văn Bân lại là phanh 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 liên tiếp dập đầu ba cái. Hoàng hậu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngơ ngác nhìn chằm chằm Hải Văn Bân nhìn nửa ngày, sau đó thê lương cười một tiếng: "Bản cung Hải Nhi, là chân chính trưởng thành a. Chỉ là, ngươi để bản cung tâm, quá đau, quá đau." Hoàng hậu hai mắt đẫm lệ mông lung, vớt ve Biện Chấn đã lạnh gương mặt thì thào khẽ nói: "Kỳ thật, ngươi không cần phải nói ra, ngươi phụ hoàng đi, bản cung há lại sẽ một người sống tạm." Nói, hoàng hậu rung động nguy lấy hướng trong miệng nhét vào một viên viên đan dược, sau đó ôm ở Biện Chấn thi thể nhẹ giọng ngâm nga lấy một bài không biết tiểu khúc. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, thanh âm của hoàng hậu càng ngày càng nhỏ, thẳng đến triệt để yên tĩnh lại, lại không thể nghe. "Nhi thần, cung tiễn mẫu hậu." Hải Văn Bân lại lần nữa tiếng khóc một giật đầu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Trầm mặc sau một lúc lâu, Hải Văn Bân thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên: "Đi thôi, cùng đại chu liên hệ, ta Hải Mục Hoàng Triều, hàng tiền tuyến đại quân cũng có thể tùy thời phản chiến." Bên trong tên kia tướng lĩnh cùng sau lưng mấy người cùng nhau gật đầu một cái, sau đó cúi đầu rời khỏi đại điện đi xa. Hơn trăm hơi thở về sau, một chuỗi tiếng bước chân tới gần, phía sau liền gặp hai người xuất hiện tại điện cửa ra vào. Trong đó đằng sau một người là cung nữ trang phục, hơi cúi đầu. Phía trước một người thì là châm cài tóc vòng châm, cẩm y đạm trang, thân mang thái tử phi bào phục. Vô luận là tư thái vẫn là ngũ quan đều so đã chết đi hoàng hậu cao hơn một cái cấp độ. Cái này lại chính là dung mạo hưởng dự nhất trọng thiên Hải Mục Hoàng Triều thái tử phi, Lạc Đan. Điện hạ, thế nhưng muốn đưa Đan lên đường. Lạc Đan một chút ngừng chân về sau, cất bước bước vào trong điện, hướng phía bên trong hoàng đế hoàng hậu thi thể bốn gối thi lễ về sau, phức tạp nhìn về phía Hải Văn Bân. Hải Văn Bân chậm rãi lắc đầu, nhặt tiếng nói: "Người suy nghĩ nhiều. Đại Chu đế quân còn không về phần hoang đường đến muốn chiếm lấy thần tử thế thiếp." Lạc Đan trừng mắt nhìn, đi lại ở giữa bên hông phối sức phát ra thanh thúy đinh linh âm thanh. Nhưng điện hạ chỉ là mới hàng chi tội thần, trong lịch sử cưỡng ép nạp hàng quân, hàng thần thê thiếp quân vương còn ít sao? Mà lại bọn hắn không những không dám phản kháng, ngược lại còn muốn rất cung kính đưa ra, thậm chí có chủ động đưa lên. Kia Đan liền muốn hỏi một chút điện hạ, nếu là đại chu đế quân nhất định phải Đan đi phục dưỡng, điện hạ lại nên như thế nào? Hải Văn Bân hai mắt nhắm lại, thần sắc âm tình bất định nhìn chăm chú về phía Lạc Đan. Như vậy điện hạ là muốn đưa Đan lên đường, vẫn là phải chủ động đưa lên? Hải Văn Bân nhãn thần lấp lóe, không có trả lời. Lạc Đan đợi nửa ngày thấy không có đáp lại về sau, lắc đầu than nhẹ một tiếng. Xem ra điện hạ là muốn đưa Đan lên đường. Cũng thế, điện hạ liền song thân đều có thể hung ác đến quyết tâm, há lại sẽ đối Đan lưu tình. Bản cung gần hai ngày một mực tại suy nghĩ đối sách, chưa hẳn liền không có biện pháp. Nhưng ngươi, vì sao nhất định phải thật sớm tìm chết? Hải Văn Bân rốt cục cắn răng lên tiếng, thần sắc tức giận, trong mắt chứa thương tiếc. Lạc Đan trầm mặc, sau đó chậm rãi lui lại hai bước, hướng phía cửa điện bên ngoài cung nữ nhẹ nhàng thi lễ. Thưa cung chủ, xem ra ngài nói rất đúng. Làm phiền. Kia cung nữ khẽ cười một tiếng, cơ cơ ống tay áo, theo sát mà đến cái khác cung nữ trong nháy mắt phát động, hướng phía ngoài điện phòng thủ Hải Văn Bân tâm phúc phát động mãnh tập. Đợi đến cái này cung nữ bước vào trong điện, cũng ngẩng đầu lên, hiện lộ lại chính là Cửu U cung tân tân phó cung chủ Từ Tử Tinh khuôn mặt. Không sao, nhìn trận hí cũng rất thú vị. Hải Văn Bân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nghe gian ngoài không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, lại nhìn xem mỉm cười tới gần Từ Tử Tinh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Chớ đã, không biết vị này tôn giá xưng hô như thế nào. Giờ này khắc này, Hải Văn Bân đã hoàn toàn không có thời gian đi oán hận Lạc Đan phản bội, hắn vội vàng muốn bảo mệnh. Nghĩ biết rõ, bản cung chủ vì sao muốn nói cho ngươi? Từ Tử Tinh cười nhẹ, trong mắt chứa nghiền ngẫm. Hải Văn Bân điên cuồng chuyển động đầu óc, không ngừng lùi lại đồng thời vội gọi lên tiếng. Tôn giá thế nhưng là Cửu Vũ cung cung chủ. Tôn giá chậm đã chút, bản ta đã hạ lệnh Hải Mục Hoàng triều hướng Đại Chu hiến hàng, giờ phút này lên, ta đã là Đại Chu chi thần, Tôn giá nếu không tin, nhưng liên lạc Đại Chu đế đô xác minh. Những này, bản cung chủ biết rõ a. Từ Tử Tinh vẫn như cũ cười mỉm, nhìn không ra gặp nguy hiểm động tĩnh. Nhưng đang lúc Hải Văn Bân còn muốn nói gì nữa lúc, một điểm tinh quang đã xuất hiện tại mi tâm, cũng lôi đình lọt vào đầu không thấy. Bịch. Một tiếng vang trầm, Hải Văn Bân bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt bởi vì thức hải bỗng nhiên sụp đổ mà lưu lại trống rỗng chi sắc. Cô đơn thái tử phi, mạch biển tắm đan nhan, không thấy duyên hoa tuần, tiểu tên lượt non sông. Như vậy, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Từ Tử Tinh nhìn xem thần sắc hơi có vẻ phức tạp Lạc Đan, cười nhạt đặt câu hỏi. Từ cung chủ quá khen rồi, đan chi mỏng từ, nhưng so sánh không được Từ cung chủ thịnh an. Lạc Đan miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó hít sâu một hơi chậm rãi gật đầu. Từ cung chủ yên tâm, gia phụ bên kia đã ở chờ lệnh, không ra được nhiễu loạn. Đêm, Lâm Hạ hoàng triều, hoàng cung. Lâm khói điện, một vị thân mang kim màu đỏ hoàng bảo kiều diễm nữ tử đang lặng lặng nhìn xem dư đồ, cau mày. Cái này nữ tử nhìn rất là tuổi trẻ, một đôi thâm thúy mắt phượng có không giận tự uy khí độ, đầy đặn môi đỏ càng lộ ra lửa nóng dụ hoặc. Trước ngực sung mãn mượt mà cao ngất, đem hoàng bảo lôi ra hai đạo tròn trịa quy tích, để cho người ta không cầm được liền sẽ miệng đắng lưỡi khô. Chỉ là giờ này khắc này, nàng kia đen bóng nồng đậm mày liếu lại chăm chú đắm lên, có vẻ hơi tâm thần bất định. Đồng nhiên, một đạo tiếng cười khẽ từ trống rông trong điện vang lên. Nữ hoàng cớ gì cau mày, thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Người nào? Hạ Hàm Yên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lăng lệ con ngươi nhìn thẳng phía bên trái bên cạnh cửa sổ. Ha ha, nữ hoàng cớ gì nhìn về phía chỗ nào? Trước đây tiếng cười khẽ lại lần nữa vang lên, không qua cự ly chi gần, tựa như là bên thai bờ vang lên. Hạ Hàm Yên không khỏi giật mình, quay sang liền nhìn thấy ngự án phía bên phải đã thêm một người. Kia là một cái tư sắc cùng nàng không phân trên dưới nữ tử, giờ phút này đối phương đang ngồi ở trên một cái ghế, nghiêng đầu cười mỉm nhìn chằm chằm nàng. Đồng thời tại dưới chân của đối phương, còn nằm sấp hai đạo sinh tử không biết bóng người. Hạ Hàm Yên vừa sợ vừa giận, bởi vì hai người kia chính là nàng thủ hộ giả, đều là Long Môn cảnh nhất trọng cường giả. Chỉ có như vậy cường giả, vậy mà tại bất chi bất giác bên trong liền bị đối phương bắt lại, mà lại một điểm động tĩnh đều không có lộ ra. Không qua nàng trung quy không phải thường nhân, một nháy mắt kinh sợ về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ngươi là Đại Chu Cửu Vũ cung cung chủ, Tần Tịch Nguyệt. A, chưa từng nghĩ, nữ hoàng cũng biết bản cung chủ tướng mạo a. Tần Tịch Nguyệt trừng mắt nhìn, có chút hăng hái nhìn xem Hạ Hàm Yên. Hạ Hàm Yên cau mày, không vui nói: "Tần cung chủ, ngươi như thế không xin phép mà vào, không cảm thấy có chút đường đột sao? Nữ hoàng đây là nói gì vậy? Bản cung chủ là nhận được nữ hoàng sai người truyền đến nghị sự mời, lúc này mới đến đây bái ngộ. Đã là nữ hoàng mời, kia lại làm sao có thể nói là không xin phép mà vào đây?" Tần Tịch Nguyệt che miệng khẽ cười một tiếng, lên tiếng trêu ghẹo. Hạ Hàm Yên mắt phượng nhắm lại, suy nghĩ một chút về sau, không lại dây dưa ở trong đó khác biệt, trầm giọng nói: "Cái kia không biết, Đại Chu đối với chấm yêu cầu làm gì đáp lại?" Tần Tịch Nguyệt lắc đầu, nhẹ xách một tiếng thở dài nói: "Nữ hoàng cũng là một người thông minh, vì sao muốn đưa ra loại kia quá phận yêu cầu đây?" Hạ Hàm Yên nhãn thần trầm xuống, cố nén tức giận cắn răng nói: "Chấm lấy vạn dặm giang sơn đổi lấy chấm chi tự do, chẳng lẽ cũng coi như quá phận?" "Ha ha, hạ nữ hoàng, không thể không nói, ngươi thật đúng là một cái diệu nhân." Tần Tịch Nguyệt cười khanh khách, trong mắt chứa trào phúng. Đối với bệ hạ mà nói, nữ hoàng chi yêu cầu không có một chút khả năng thực hiện chỗ trống. Nếu là chuyện không có thể, kia ha không chính là quá phận. "Hạ nữ hoàng, ngươi may mắn tâm không khỏi quá nặng đi một chút." Hạ Hàm Yên khí thân thể run rẩy, tức giận quát khẽ nói: "Chấm đối nam nhân căm thù đến tận xương thủy, căn bản không có khả năng nhiễm." Chương 139, tướng trạch, tiến hiến năm đại thánh nữ. Tần Tịch Nguyệt đầu tiên là sửng sở, sau đó một mặt cổ quái. Cái này Lâm Hạ nữ hoàng, đúng là e ngại nam sắc. Nàng sẽ không phải là khế như kim lan mài kính a? Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nguyệt không khỏi lạnh cả tim, không để lại dấu vết khống chế cái ghế lui về phía sau một chút cự ly. "Ngươi, chấm không phải là ngươi suy nghĩ như vậy." Hạ Hàm Yên lại giới vừa tức, sắc mặt đỏ lên nộ trừng một chút Tần Tịch Nguyệt. "Hô, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Tần Tịch Nguyệt mọc ra một hơi, vỗ vỗ bộ ngực cao vút, một mặt lòng còn sợ hãi chi sắc. Hạ Hàm Yên tức giận đến mài tốt một lát răng, lúc này mới hận hận tiếp tục lên tiếng nói: "Năm đó Chí Thánh Tông thứ nhất thánh tử muốn vào cung làm chấm trai lơ, Chí Thánh Tông tông chủ thậm chí vì thế chuyên môn uy hiếp tại chấm, nhưng chấm chưa từng khuất phục. Tần Tịch Nguyệt nhíu mày, mỉm cười nói: "Chuyện này bản cung chủ cũng là nghe nói qua một chút, nữ hoàng dũng liệt tinh thần sắc thực đáng khen, không qua đó cũng là Hắc Bằng Đế quốc, Hải Mục hoàng triều các loại hướng liên hợp chống lại, lúc này mới không có thể làm cho Chí Thánh Tông đạt được a. Dù sao, giống như hạ nữ hoàng bực này tuyệt thế mỹ nhân nhi, bọn hắn không chiếm được, cũng sẽ không vui người khác đạt được. Huống chi, nếu thật là để Chí Thánh Tông thánh tử thành nữ hoàng trai lơ, vậy cái này Lâm Hạ hoàng triều sợ là qua không được bao lâu liền sẽ sửa họ Chí Thánh Tông." Nói đến chỗ này, Tần Tịch Nguyệt có chút dừng lại, sau đó sáng tiếng nói: "Nhưng những này đều không ảnh hưởng được vận mệnh của ngươi, ta Đại Chu không phải Chí Thánh Tông, toàn bộ thiên hạ rất nhanh liền đều là Đại Chu lãnh thổ, cũng không có người có thể giúp ngươi, thay ngươi giúp hàng. Mặc dù có người có thể giúp, đó cũng là không tốt. Bệ hạ muốn làm sự tình, muốn có được người hoặc đồ vật, liền không có không có được. Hạ nữ hoàng, từ bỏ ngươi lòng cầu gặp may cùng huyễn tưởng đi, bởi vì những này không có chút ý nghĩa nào, vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu." Nói, Tần Tịch Nguyệt đống nhiên không hiểu cười một tiếng. "Kỳ thật, ngươi rất không cần phải như thế sợ hãi, cái tiểu mọi chuyện thực trên không có chút nào đáng sợ. Thậm chí, là ngươi hưởng qua ngon ngọt về sau, sẽ còn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lưu luyến quên về, trong đó mỹ rượu, tuyệt không thể tả." Hạ Hàm Yên mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, vừa thẹn vừa xấu hổ vừa vội, trong mắt thậm chí mọc lên hơi nước. "Tần cung chủ, chấm thật không thể nào tiếp thu được. Chấm chỉ là muốn yên lặng một người qua hết quãng đời còn lại, cái này đều không được sao? Thiên hạ nữ nhân như vậy nhiều, vì sao nhất định phải nhìn chằm chằm chấm không thả?" Tần Tịch Nguyệt chật chật khẽ than lắc đầu, nhãn thần mang theo một chút thương hại. "Hạ nữ hoàng, ngươi tư sắc như thế nào, chính ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng? Cái này thiên hạ lại có mấy nữ tử có thể như ngươi ta đồng dạng? Huống chi, ngươi thế nhưng là một đời nữ hoàng, bệ hạ hắn lại thế nào có thể sẽ cho phép một vị không tại trong khống chế nữ hoàng tiêu diêu tự tại? Bất quá, ngươi nếu là có thể thuyết phục bệ hạ bất động ngươi, vậy cũng đúng một đầu đường ra." Hạ Hàm Yên không khỏi thân thể run lên, sủi lơ tại hoàng tọa bên trên, thần sắc dễ rủa không chừng. Tần Tịch Nguyệt nhẹ nhàng sắn qua thai bên cạnh mái tóc, cười tủm tỉm nói: "Có cần phải nhắc nhở một cái nữ hoàng, ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ thế nhưng là một trò đùa, liên quân kỳ thật sớm đã không tồn tại nữa. Mặt khác, ngươi cũng chớ có nghĩ lấy nghi quẩn, này cuối đời, bởi vì ngươi nếu là làm như vậy, chưa chừng liền sẽ phát sinh thứ gì làm cho người bóp cổ tay mà tiết hận sự tình." Hạ Hàm Yên không khỏi mở to hai mắt nhìn, phẫn hận nói: "Tần cung chủ, ngươi khinh người quá đáng." "Ha ha." Tần Tịch Nguyệt không thèm để ý chút nào cười một tiếng, lẩm bẩm nói: "Không phải bản cung khinh người, bản cung lại làm sao nguyện ý để ngươi vào bệ hạ hậu cung? Nhưng bản cung không dám, cũng không thể để bệ hạ không vui vậy a." Hơn trăm hơi thở yên tĩnh về sau, Hạ Hàm Yên sắp nhiên lên tiếng: "Ngươi thắng, bất quá, chấm sẽ để cho hắn thay đổi chủ ý." "Ha ha, chỉ mong đi." Tần Tịch Nguyệt khép cười một tiếng, sau đó đứng dậy tùy ý đá xuống đất trên hai người, lách mình biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một thanh âm lưu lại: "Nắm chặt cho tiền tuyến đại quân truyền lệnh đi, chết ít một số người tóm lại là chuyện tốt." Chí Thánh Tông, hậu sơn cấm địa. Chí Thánh Tông đệ nhất thánh nữ Đào Tử Tình đi sát đằng sau tại Chí Thánh Tông lão tổ Liễu Kiệt sau lưng, nghe linh dịch tí tách âm thanh, nhìn xem thâm thủy u tĩnh thanh đồng hành lang, chẳng biết tại sao trong lòng có chút run rẩy. "Lão tổ, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào?" "Bái kiến chân chính lão tổ." Liễu Kiệt nhẹ nói, tang thương trong con ngươi hiện lên một vòng u quang. "Chân chính lão tổ?" Đào Tử Tình không khỏi sửng sở, sau đó một hồi lâu kinh dị. Trước mắt vị này lão tổ đều đã sống 500 năm, kia bị lão tổ gọi là lão tổ tổ đại, lại còn sống bao lâu? Thực lực kia lại là kinh khủng bực nào? Có thể nghĩ đến nơi đây, Đào Tử Tình lại cảm thấy có chút không đúng. Nhất trọng thiên có khả năng cho phép tối cao tu vi chỉ có thể là long môn cảnh đỉnh phong, làm sao có thể còn có cảnh giới cao hơn? Chẳng lẽ là tàn hồn một loại? Nhưng tàn hồn lại không phát huy ra mấy phần thực lực, đối với tình thế nguy cấp trước mắt thì có ích lợi gì? Trong lòng đủ kiểu suy nghĩ chuyển động, Đào Tử Tình nhưng cũng không tốt hỏi nhiều nữa, chỉ thành thành thật thật cùng sau lưng Liễu Kiệt không ngừng hướng chỗ sâu tiến lên. Cứ như vậy đi bộ nửa khắc đồng hồ về sau, phía trước rốt cục rộng mở trong sáng, hiện lộ ra một phương có màu đen không biết chất lỏng phun trào ao. Đến chỗ này về sau, Liễu Kiệt thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lại, thậm chí trong lúc mơ hồ còn mang theo vẻ của nhiệt. Đợi đến đi vào ao bên cạnh, Liễu Kiệt đột nhiên quỳ mọp xuống đất, cung kính dập đầu: "Chủ thượng, hết thảy sẵn sàng." Đào Tử Tình vốn cũng muốn quỳ xuống xuống dưới, nhưng khi nghe được câu này về sau, lại lập tức ngốc ngay tại chỗ. "Chủ thượng, không phải lão tổ sao? Này làm sao nghe giống như là nô lệ đối chủ nhân xưng hô?" Cũng liền vào lúc này, màu đen ao nước một trận sôi trào, tiếp theo tại trong ao hiện ra một đạo hắc vụ quấn đầu người hình dáng. 380 năm, trọn vẹn 380 năm, rốt cục để bản tôn chờ đến. Kia hắc vụ đầu người thổ thức, lại là càng nói càng kích động, con mắt bộ vị u mang kịch liệt lóe ra, chỉnh thể độ cao cũng không tự chủ tăng lên vài tấc. Nhưng vào lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng ba động đống nhiên xuất hiện, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Kia ba động không phải thiên kiếp, xa thắng thiên kiếp, chỉ là một chút xíu khí tức tác động đến liền để Đào Tử Tình trái tim đột nhiên ngừng, liền ngay cả Long Môn cảnh nhị trọng Liễu Kiệt cũng trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Kia hắc vụ đầu người càng là kêu thảm một tiếng, như thiểm điện rút vào màu đen trong ao. Phía sau, kia cỗ kinh khủng ba động đống nhiên tan thành mây khói, tựa như là căn bản chưa từng xuất hiện qua. Đào Tử Tình sau khi tỉnh hồn lại, phát hiện trên thân đã là mồ hôi dịn mặt dệt, toàn bộ thân thể đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh. khó nói lên lời sợ hãi cùng đối không biết cùng biến cố kinh dị bên trong, đao tử tỉnh co cẳng liền muốn thoát đi. Nhưng chân trái khó khăn lắm phóng ra, một đôi u mang bắn ra mà đến, cả người liền bị giam cầm ở tại chỗ, mảy may cũng không cách nào động đậy. Chớ sợ, bản tôn đối ngươi thân thể không có hứng thú, ngươi kia yếu đuối thân thể cũng không cách nào gánh chịu bản tôn chi hồn. Nhìn xem đầy mắt sợ hãi đào tử tỉnh, hắc vụ đầu người mỉa mai cười một tiếng. Hắn tên tướng Trạch, vốn là tam trọng thiên hắc kiểm tộc cường giả, mấy trăm năm trước, bởi vì cường địch chặn đánh, không địch lại phía dưới chỉ lấy bí pháp trốn ra một sợi tàn hồn. Nhưng bí pháp thi triển quá trình bên trong tao ngộ 10 vạn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một lần trọng thiên dòng xoáy, cuối cùng xuất hiện ở nhất trọng thiên. Không qua may mắn trời không tuyệt đường người, hắn xuất hiện địa phương vừa vặn có một đầm u thủy tuyền, mặc dù phẩm tướng cực kém, nhưng đối với hắn tàn hồn khôi phục vẫn không nhỏ tác dụng. Nếu không phải cái này u thủy tuyền, hắn chỉ sợ tại nhất trọng thiên đợi không được mấy ngày liền sẽ triệt để hồn phi phách tán. Cái này mấy trăm năm thời gian trôi qua, linh hồn của hắn mặc dù khôi phục 1%, nhưng u thủy tuyền chỉ còn lại có trước mắt ao nước lớn nhỏ. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, không ngoài 10 năm, u thủy tuyền liền sẽ khô cạn. Đến lúc đó đừng nói trước mắt hắn linh hồn trạng thái không cách nào tại ngoại giới trường kỳ sinh tồn, cho dù có thể, không có u thủy che lấp, cũng sẽ bị nhất trọng thiên thiên đạo cho trong nháy mắt xóa bỏ. Bởi vì hắn linh hồn tu vi đã khôi phục lại tương đương với địa tạng cảnh nhất trọng thực lực như vậy đã vượt ra khỏi nhất trọng thiên có khả năng cho phép cực hạn. Cho nên hắn rất sớm đã nô dịch Liễu Kiệt linh hồn, trợ giúp Liễu Kiệt trưởng thành về sau, mệnh Liễu Kiệt giúp hắn sưu tập kỳ chân chế tạo tàng hồn điện. Tàng hồn điện là một loại cực kỳ đặc thù đồ vật, nó chỉ có hai cái công dụng, thứ nhất ẩn dưỡng hồn phách, thứ hai ngăn cách hết thể dò xét, chỉ cần không trắng trợn phát huy, chính là thiên đạo cũng rất khó phát giác. Bởi vì nhất trọng thiên chủng tộc đều quá yếu, hắn nhìn không vừa mắt đoạt xá. Bởi vậy muốn cho Liễu Kiệt mang theo hắn tiến về nhị trọng thiên, lại chọn cơ tìm kiếm khá mạnh chủng tộc hạt giống đoạt xá. Bất quá khi từ Liễu Kiệt nơi đó biết rõ đại chu đế quân võ quý tồn tại về sau, tướng Trạch đỗng nhiên sinh ra hứng thú thật lớn. Bởi vì cho dù là hắn dạng này một cái kiến thức rộng rãi tam trọng thiên cường giả, cũng chưa từng nghe qua loại kia loại thần kỳ đến không có khả năng xuất hiện sự tình. Cái này hắn thấy, chỉ có một khả năng, cũng chính là kia võ quý tất nhiên là đạt được một loại không cách nào tưởng tượng cường đại dị bảo, lại hoặc là loại nào thánh khí. Không giống với cái khác yếu đuối chủng tộc, nhân tộc thánh khí cũng không phải một kiện hai kiện, kia là từ nhân tộc huy hoàng lúc không ngừng truyền thừa xuống nội tình. Mặc dù hắn đối nhất trọng thiên chủng tộc đều không thế nào coi trọng, nhưng một cái nắm giữ lấy nhân tộc cường đại thánh khí hoặc là những thứ chưa biết khác dị bảo nhân tộc, hiển nhiên không tại cái phạm vi này bên trong. Lúc này, Liễu Kiệt cũng đã đứng lên, móc ra một cái tại hư thực ở giữa không ngừng biến ảo bàn tay đại hắc sắc cung điện, nhìn về phía như cũng không cách nào động đậy đạo tử tình nói ra. Chủ thượng cần đoạt xá kia đại chu đế quân, nhưng nhất định phải tại phạm vi trăm trượng bên trong, nếu không chủ thượng thực lực quá kinh khủng, thiên đạo chẳng mấy chốc sẽ khóa chặt chủ thượng, đem chủ thượng xóa bỏ. Nhưng ta một mình tiến đến rất khó cùng kia võ quý gặp gỡ, bởi vậy ta đem dẫn đầu trong môn vị trí thứ 5 thánh nữ một đạo yết kiến, lấy hiến hàng bày đồ cung thánh nữ vì phi chi danh, lấy được võ quý triệu kiến cơ hội. Cho dù hắn không triệu kiến cũng không quan trọng, chỉ cần để ngươi các loại phụ dưỡng, tự nhiên sẽ có cơ hội. Cái khác ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ cần bảo trì bình thường là đủ. Đợi đến chủ thượng đoạt xá kia võ quý, đến lúc đó, ngươi chính là chủ thượng nữ nhân. Cái này thế nhưng là lớn lao vinh quang. Đào tử tình không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng liên tục nháy mắt, trên người giam cầm lúc này mới biến mất. Sau đó, tướng Trạch cười hắc hắc, cũng không nói nhảm. Đi thẳng tới bên cạnh ao, đi theo hắc vụ lóe lên, chui vào tàng hồn điện bên trong. Liễu Kiệt cẩn thận nghiêm túc hai tay dâng tàng hồn điện, lại cho đào tử tỉnh chỉ đạo đường này, để cái sau đem tàng hồn điện thu nhập trong thức hải. Toàn bộ quá trình bên trong, đào tử tỉnh căn bản không dám có chút dị động chi tâm. Mặc dù không biết kia tàn hồn đến tuột cùng là lai lịch gì, nhưng vượt qua thiên đạo cho phép thực lực đã để đào tử tỉnh lâm vào trong khủng hoảng, sợ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị làm chết. Một canh giờ sau, Chí Thánh Tông đại điện. Lão tổ, ngài có thể nào như thế? Liên quân chủ lực còn tại, chân chính đại chiến còn chưa bắt đầu. Ngài có thể nào đem nàng nhóm tiến hiến cho kia đại chu bạo quân? Hơn nữa còn đưa ra để cho ta Chí Thánh Tông hiến hàng. Ta Chí Thánh Tông truyền thừa hơn 2000 năm, từ trước đến nay đều là nhất trọng thiên cấp cao nhất thế lực, có thể nào dễ dàng như thế hướng kia đại chu cúi đầu? Có thể nào như vậy để truyền thừa đoạn tuyệt? Chí Thánh Tông tông chủ Hứa Chí Minh mắt nhìn năm cái kinh hoàng bất an thánh nữ, lại mở to hai mắt nhìn chăm chú về phía Liễu Kiệt, một mặt không thể tin, thanh âm bên trong còn kèm theo một chút tức giận. Đại chiến? Không có ý nghĩa. Liễu Kiệt đặt chén trà xuống, đứng dậy nhìn một chút đều có thiên thu năm vị thánh nữ, hài lòng gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Hứa Chí Minh. Một tông chi địa đổi toàn bộ nhất trọng thiên, chẳng lẽ còn tính không ra? Hắc, tiểu tử, nhãn quang muốn thả lâu dài. Nói xong, Liễu Kiệt liền dẫn năm vị thánh nữ rời đi, đồng hành còn có Chí Thánh Tông đại trưởng lão cùng 100 người tinh nhuệ nhất trong môn phái. Hứa Chí Minh lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, một tông đổi nhất trọng thiên. Chẳng lẽ? Hứa Chí Minh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy căn bản không có khả năng. Nhíu chặt lông mày trong điện đi qua đi lại nửa ngày, Hứa Chí Minh vẫn khó mà quyết đoán, không biết đến tột cùng nên nghe Liễu Kiệt, vẫn là tiếp tục cá chết lưới rách. Chương 140, dọa người ám sát, Chu. Tháng 11 ngày 13, Đại Chu Đế Đô. Chí Thánh Tông muốn hàng. Nghe được Mông Ngang bẩm báo về sau, võ quý không khỏi một mặt cổ quái. Chí Thánh Tông thế nhưng là liên quân thổ phỉ đầu lĩnh, thân là đại đầu lĩnh không nên ngoan cố chống lại đến cuối cùng sao, điều này quyết chiến chưa tiến hành, liền muốn hàng đây. Nhìn xem Võ Quý một mặt kinh ngạc biểu lộ, Tả Thọ tiến lên hai bước nói bổ sung: "Bệ hạ, kia Chí Thánh Tông lão tổ Liễu Kiệt đã mang theo 5 vị thánh nữ vào thành, đồng thời chính thức đưa lên thư xin hàng, thỉnh cầu bệ hạ triệu kiến. Ngoài ra, Mục tướng quân cũng từ Linh Kiếm Tông chiến trường chính bên kia truyền về tin tức, nói là Chí Thánh Tông thứ nhất thống tướng Trương Nghị cũng đã bí mật cùng đại quân lấy được liên hệ, biểu thị muốn quy hàng. Bất quá, Trương Nghị muốn quy hàng sự tình phải sớm không ít, không biết là cá nhân hắn ý tứ, vẫn là Chí Thánh Tông lão tổ hoặc Chí Thánh Tông tông chủ ra lệnh." Mông Ngang nhíu mày, cũng là ôm quyền nói: "Bệ hạ, Trương Nghị quy hàng xác nhận ý nguyện cá nhân, bởi vì thần nửa canh giờ trước vừa mới thu được thú dạ ti xếp vào tại Chí Thánh Tông ám điệp tin tức, nói là Liễu Kiệt muốn để Chí Thánh Tông hiến hàng sự tình là ngày hôm trước mới quyết định, mà Trương Nghị tại 3 ngày trước liền đã biểu thị muốn quy hàng. Ngoài ra, Chí Thánh Tông tông chủ đến hôm nay sáng sớm còn tại do dự, còn chưa làm ra quyết định sau cùng." Tả Thọ sắc mặt hơi cương, bó lấy tay sau lại khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng. "Ồ, như thế, ngược lại là có ý tứ nhiều hơn." Võ Quý cười khẽ vuốt ve giao nhân tộc chân tàng ngàn năm ngọc trai, trong mắt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. "Bệ hạ, kia Liễu Kiệt hơn phân nửa là không có hảo ý, giấu giếm âm mưu, không nếu như để cho chúng thần trực tiếp chém bọn hắn." Mông Ngang nói, rồi ra tay phải tại cái cổ trước hung hăng vẽ một cái. "Lão nô đồng ý, bệ hạ, dù sao phía trước chiến cuộc đã chú định, cho dù bọn hắn là thật nghĩ hàng, làm thịt cá biệt người cũng không sinh ra bao lớn nhiễu loạn." Tả Thọ không cam lòng yếu thế, theo sát lấy lên tiếng nói: "Để bọn hắn đến." "Hừ, tại chấm địa bàn, Long Phượng cũng đừng hòng lật trời." Võ Quý cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe hàn quang. "Nếu như đối phương thật là nghĩ hành thích với hắn, kia tất nhiên là chuẩn bị sung túc, thủ hạ người nhưng chưa hẳn có thể trấn trụ chẳng tử. Nhưng này một ít những con chuột sẽ không biết rõ, hắn lớn nhất át chủ bài, sớm đã không phải thủ hạ năng thần cường tướng, hơn nữa còn không phải một đạo. Nếu như đối phương thật là có bản lĩnh có thể làm cho hắn tự mình động thủ, vậy cũng vừa vặn cảnh cáo một cái người khác. Tuy nói dưới mắt trong triều đại thần không ai dám sinh ra cái gì không tốt tâm tư, nhưng trung thành cái này đồ vật luôn luôn khó dò. Có cơ hội có thể làm sâu sắc một cái bọn hắn lòng kính sợ, cũng là cần thiết. Tuyên bọn hắn nhất kiến. Mặt khác, hạ lệnh các quân toàn diện xuất kích, cuối tháng trước đó, cầm xuống toàn bộ nhất trọng thiên." "Tuân chỉ." Mông Ngang cùng Tả Thọ liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kích động. Nhất trọng thiên, rốt cục muốn chân chính nhất thống, hơn nữa còn là tại bọn hắn tham dự cùng chứng kiến phía dưới. "Thái Hòa Điện, tuyên Chí Thánh Tông hàng sứ yết kiến." Một đạo lanh lảnh lại lực xuyên thấu cực mạnh tuân lệnh tiếng vang lên, từ Thái Hòa Điện ngoài điện hướng về nơi xa không ngừng kéo dài tới mà đi. Trong điện, văn võ bá quan ngạo nghệ đứng trang nghiêm, từng cái mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng. Đại Chu Uy Vũ Chi Sư quét ngang bát hoang, từ vô địch thủ, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liền cầm xuống hơn phân nửa cái nhất trọng thiên. Bây giờ, cũng chỉ còn lại 3000 vạn cái gọi là liên quân còn tại kéo dài hơi tàn. Mặc dù cái số này rất là doa người, nhưng mỗi cái đại thần đều tin tưởng vững chắc Đại Chu muốn tiêu diệt cuối cùng này trở ngại dễ như trở bàn tay. Chỉ là, ngay tại bọn hắn mong mỏi cùng trông mong, sốt ruột chờ đại thắng tin chiến thắng truyền về lúc, chợt nghe được Chí Thánh Tông muốn đầu hàng tin tức. Như thế tin tức thật là để cho người ta ngạc nhiên, kỳ quái gấp, nhưng nghĩ lại nhưng lại mặt mày hớn hở. Cũng thế, thiên hạ đại thế sớm đã rõ ràng, Chí Thánh Tông có thể thức thời cũng coi như bình thường. Tưởng tượng trước kia, Chí Thánh Tông vẫn là các phương đế quốc cũng không dám chủ động đắc tội nhất trọng thiên bá chủ. Nhưng hôm nay, Chí Thánh Tông lại bị ép không thể không tiến hiến thư xin hàng cùng thánh nữ, cái này nhưng chính là để cho người ta thổn thức vô cùng. Cũng liền tại một đám đại thần âm thầm than thở, kích động lúc, bảy đạo bóng người khẽ túi đầu vào điện. Trong bảy người này, một cái nhìn như gần đất xa trời bạch bảo lão giả đi ở trước nhất, hai tay giơ cao lên thư xin hàng. Ở đây người bên trái dựa vào sau một bước, một cái áo xám lão giả thì giơ cao lên một cái khay. Trên bàn cất đặt có Chí Thánh Tông dư đồ, Chí Thánh Tông cảnh nội các hướng ngọc tỷ mẫu tỷ những vật này thập. Lại phía sau chính là năm cái mặt che lụa mỏng, tư thái hiểu điệu nữ tử. Bảy người này trên thân cũng không vũ khí, thậm chí cũng không thấy chữ vật trang bị, hiển nhiên đều đã bị lấy đi. Hàng thần nhập điện yết kiến đế quân, tự nhiên cần đi qua nghiêm mật kiểm tra cùng trận pháp kiểm tra. Dừng bước, dẫn đường thái giám đi vào đại điện hành lang trung bộ vị trí lúc khẽ quát một tiếng, phía sau bảy người vội vàng dừng bước. "Quỳ." Chí Thánh Tông hàng sứ Liễu Kiệt, bái kiến Thiên Vũ đại đế. Bảy người quỳ xuống về sau, Liễu Kiệt thanh âm tang thương hô to, còn lại 6 người lại không mở miệng tư cách. Quân thần tất cả đều lấy dư quang đánh giá Liễu Kiệt cùng Chí Thánh Tông đại trưởng lão, nhãn thần hoặc cổ quái, hoặc lãnh đạm, hoặc đùa cợt, hoặc ưu việt, không phải trường hợp cá biệt. Về phần phía sau 5 nữ tử, lại không người dám đi quan sát. "Chí Thánh Tông, quyết chiến chưa triển khai, các ngươi sao lại hiến hàng a?" Võ Quý cao cư đế tọa phía trên, thanh âm đạm mạc, ngữ khí hơi có vẻ hứng hở. "Hồi Thiên Vũ đại đế, Đại Chu đế quốc nhất thống nhất trọng thiên chính là chiều hướng phát triển. Đại thế không thể nghịch, ta Chí Thánh Tông có tử mẫn chúng sinh chi tâm, không muốn lại có người chết thảm ở chiến loạn, bởi vậy hiến hàng." Nghe được Liễu Kiệt lời nói, trong điện quần thần không khỏi xì khẽ một tiếng, đầy mắt niệm ai. Chí Thánh Tông người đảm từ mẫn chi tâm, đây không phải đao phủ ăn chay niệm Phật, hấp hơi một tay huyết man đầu sao? Cũng liền tại phần lớn người tâm thần đều bị Liễu Kiệt hấp dẫn lúc, phía sau quỷ gối ở giữa nhất đào tử tình đột nhiên lặng lẽ ngẩng đầu lên, trên ánh mắt lật liếc trộm hướng Võ Quý. "Làm cản." Một mực âm thầm chú ý Chí Thánh Tông bảy người Mông Ngang, Tả Thọ, Lục Tử Hào bọn người cùng nhau gầm thét một tiếng, thẳng dọa đến tất cả mọi người một cái lạnh run. Mà đại điện chu vi cũng cùng nhau hiện ra 12 đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh, mơ hồ trong đó có một đạo vô hình trận pháp bao phủ mà ra. Cũng liền tại cùng một thời gian, một cái bàn tay lớn nhỏ cung điện nhỏ màu đen bỗng nhiên từ đảo tử tỉnh chỗ chán chui ra, cũng lấy khó mà tưởng tượng tốc độ hướng phía đế tọa trên võ quý báo tố đi. Trong nháy mắt đó, kinh khủng uy áp quyết tán đến toàn bộ đại điện, khiến cho tất cả mọi người thân thể đều trở nên cứng ngắc. Mông ngang bọn người vừa mới đặt ở vũ khí trên cánh tay cũng như lâm vào vũng bùn, cơ hồ khó mà tiến thêm. Bùng một tiếng nhẹ vang lên, dường như có cái gì bọt khí bị va nứt, theo sát lấy 12 kim vệ liền cùng nhau rút lui. Nhưng cũng là đạo này nhẹ vang lên thoáng tranh thủ một điểm thời gian, khiến cho khác một đạo càng khủng bố hơn rất nhiều lần ba động bắt đầu ấp ủ. Cùng lúc đó, mặt của mọi người lỗ trên cũng rốt cục tới kịp hiện ra vẻ kinh nộ. Một phần ngàn hơi thở về sau, lại là một đạo sắc bén ba động xuất hiện. Đồng thời, còn kèm thêm một đạo tựa như thương thiên chấn nộ kinh người hét lớn. Muốn chết. Vâng. A. Một tiếng oanh minh, theo sát lấy chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đợi đến quần thần kịp phản ứng lúc, trên mặt vẫn như cũng là vừa kinh vừa sợ chi sắc. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, chuyển biến càng là nhanh không hợp thói thường. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ bắt được trước hết nhất bóng đen bay ra, cùng sau cùng kia một cái tử sắc đao ảnh. Đợi đến lúc này nhìn chăm chú lại nhìn, nơi nào còn có cái gì cung điện nhỏ màu đen. Bọn hắn thấy, chỉ có chính chậm rãi thu đao vào vỏ võ quý. Giờ khắc này, vô số cảm xúc từ trong đầu toát ra, cuối cùng lại diễn hóa thành thật sâu nghĩ mà sợ cùng nồng đậm lòng kính sợ. Mặc dù không biết rõ thích khách sử dụng đến tột cùng là thủ đoạn gì, kia gào thảm thanh âm lại là cỡ nào sinh linh, nhưng này loại để bọn hắn động đều không động được, phản ứng cũng không kịp làm ra kinh khủng uy áp đã nói rõ hết thảy. Nhưng chính là khủng bố như vậy ám sát, lại còn là bị đế quân vô cùng bá đạo mà gọn gàng mà linh hoạt một đao kết thúc, kia đế quân lại nên cỡ nào cường đại. Giờ khắc này, võ quý vốn là vô cùng khó lường thân ảnh tại trong lòng của bọn hắn lại vô hạn cất cao, cơ hồ từng cái đều là kính như thần linh. Lúc này, liên tiếp bảy đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Quân thần lúc này mới bừng tỉnh, đảo mắt đi xem, phát hiện Chí Thánh Tông bảy người lại đều đã bị kim vệ hủy đi linh hải, giờ phút này chính có quắp tại kêu thảm. Đồng thời, bảy người trong mắt cũng đầy là vẻ hoảng sợ. Trong đó Liêu Kiệt trong mắt còn có rảnh rối động, hoang mang chi sắc, giống như là rối loạn thời không. Về phần Đào Tử Tỉnh, thì càng nhiều chút biệt khuất cùng hối hận cuống quýt chi sắc, còn không hết thệ cầm xuống. Lục Tử Hào hướng phía chỗ cửa điện còn tại sững sờ cấm quân sĩ tốt gầm thét một tiếng, phòng thủ cấm quân lúc này mới từ choáng choáng nặng nề bên trong kịp phản ứng, vội vàng mồ hôi lạnh lâm ly tiến lên giam giữ bảy người, đồng thời lên các loại giam cầm thủ đoạn. Thần hộ giá bất lợi, cầu bệ hạ trách phạt. Lục Tử Hào đống nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng phía võ quý trùng điệp một dập đầu, trên sàn nhà phát ra thanh thúy vang dội tiếng va đập. Trên trán tiên huyết rọ rỉ chảy ra, Lục Tử Hào lại một điểm không có cảm thấy đau nhức, hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy sỉ nhục. Vốn cho là thực lực của mình đã tính không tệ, nhưng chỗ nào nghĩ đến cuối cùng thậm chí ngay cả tại một cái thích khách dưới uy áp cấp tốc rút đao đều làm không được. Chúng thần hộ giá bất lợi, cầu bệ hạ trách phạt. Quần thần đống nhiên đồng loạt quỳ xuống xuống dưới, từng cái hổ thẹn, nghĩ mà sợ. Cũng may mắn bệ hạ thực lực kinh thiên, nếu không còn có yếu, liền muốn khắc khổ hăm hở tiến lên, hổ thẹn, liền muốn biết hổ thẹn mà lên. Nếu không, nhất trọng thiên bên trong đều không cách nào hùng ngồi, lại như thế nào có thể uy lăng cựu trọng thiên vũ? Cũng không thể, mỗi một lần đều để chấm tự thân lên trận chém giết ta. Nghe được võ quý hận không tranh than thở âm thanh, quần thần không khỏi chấn động trong lòng. Bệ hạ, đây là muốn chinh phạt toàn bộ cựu trọng thiên. Chúng thần hổ thẹn. Thất tuân bệ hạ dạy bảo. Bình thân đi. Tạ bệ hạ. Bách quan tấp nập đứng dậy, chỉ là cũng không dám ngẩng đầu. Võ quý quay người ngồi trở lại đế tọa, trong mắt dũng động hàn mang. Tuy nói thích khách được giải quyết, nhưng hắn lại hao phí trọn vẹn 10 lần rút thưởng cơ hội, đế uy điểm số nỗ lực cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Đem những này thích khách kéo đến phố xá sâm ướt, ngũ hổ phân thây. Khắc, cấm quân xuất động, đem Chí Thánh Tông bên trong ngoại trừ hộ tông quân thống tướng thân thuộc tất cả cao tầng, bao quát tông chủ, trưởng lão, thánh tử, thánh nữ các loại, đều tru sát, một tên cũng không để lại. Người khác nếu có kẻ dám phản kháng, tàn sát hết chi. Nghe được võ quý ý chỉ, đang định mở miệng tả thọ vội vàng ngậm miệng lại. Hắn vốn muốn mời chỉ xóa đi toàn bộ Chí Thánh Tông, dù sao như thế mạo hiểm dọa người ám sát hắn thấy tuyệt đối là tội ác tại trời, không cách nào rộng lượng. Tuân chỉ. Lục Tử Hào cùng cao sướng cao giọng tuân mệnh, trong mắt sát cơ lâm nhiên. Chương 141, quyết chiến, kịp thời dừng tổn hại cùng vinh quang. Đinh. Ngươi điều khiển đại quân công chiếm Cửu Khúc Hoàng Triều, đem nó nhập vào Đại Chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 900. Đinh. Hải Sa Vương Triều chính thức nhập vào Đại Chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 500. Đinh. Ngươi điều khiển đại quân công chiếm Chu Bối Hoàng Triều, đem nó nhập vào Đại Chu bản đồ, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 900. Đinh. Ngươi đã thực tế trưởng khống Hải Mục Hoàng Triều, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 950. Đinh. Lâm Hạ Hoàng Triều đã bí mật thần phục với Đại Chu, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 950. Đinh. Ngươi điều khiển thủy sư chiến tốt công chiếm Ô Nhai Vương Triều, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 500. Đinh. Ngươi một đao chém giết hắc kiểm tộc địa dấu cảnh nhất trọng cường giả tướng trạch, phát động thiết huyết thuộc tính, đế uy 200. Đinh. Ngươi bởi vì Chí Thánh Tông liên hợp ngoại tộc hành thích mà tức giận, hạ lệnh tru sát Chí Thánh Tông cao tầng cùng hết thể có can đảm phản kháng lực lượng, phát động tàn nhận thuộc tính, đế uy 300. Cần chính điện bên trong, võ quý mặt không thay đổi lật nhìn xem tấu chương, nỗi lòng sớm đã bình phục. Mặc dù trước đây ám sát hắn thâm vốn 8 lần rút thưởng cơ hội, nhưng phương diện khác thu hoạch đủ để bù đắp lại. Dưới mắt, hắn rút thưởng số lần đã tích lũy đến 102 lần. Bất quá số lượng này nhìn rất nhiều, nhưng dùng cũng không thế nào kinh dùng. Đợi đến đại chiến kết thúc, các quân chiến tổn binh hồn bổ sung chính là một cái xa xỉ con số, còn có mấy món thánh khí chữa trị thậm chí là dung hợp chờ chút. Nghĩ đến, Võ Quý lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Ngự án bên hông, chính cẩn thận nghiêm túc mài Cố Phượng Tiên lấy dư quang lén lén liếc lấy Võ Quý thần sắc, không dám phát ra một lời. Đêm đó trừng phạt thế nhưng là đem nàng nhóm bốn người giày vò đủ thảm, các xấu hổ động tác càng làm cho bốn người sau đó cũng không dám gặp mặt. Nhưng những này so với trước đó ám sát, lại là tính không được cái gì. Kia làm cho người kinh dị một đau, đến nay nghĩ đến, nàng vẫn là trong lòng sợ hãi không thôi. Vốn cho là, bệ hạ tu vi cũng chính là long môn cảnh nhất trọng, nhưng một màn kia lại rõ ràng minh bạch nói cho nàng, bệ hạ chân chính thực lực căn bản không phải nàng có khả năng tưởng tượng. Càng làm cho Cố Phượng Tiên vô cùng buồn bực là, nàng theo hầu tại Võ Quý bên cạnh thân là nghĩ phải biết đại chu hết thể dị biến đến tột cùng là thế nào tới. Khả quan xem xét cái này rất nhiều ngày, nàng vẫn là cái gì đều chưa từng phát hiện, cũng không có phát giác được trước mắt bệ hạ ủng có gì loại thần kỳ dị bảo. Ngay tại Cố Phượng Tiên suy nghĩ lung tung lúc, Võ Quý thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đi an bài một cái, hành cung đi tuần, hướng mới chiếm chi quốc. Rõ. Cố Phượng Tiên vội vàng thu thần, ứng thanh sau lặng yên biến mất. Ra đại điện về sau, Cố Phượng Tiên bỗng nhiên nhếch miệng, nhãn thần có chút ghen ghét. Cái này cái gọi là đi tuần là vì làm gì, nàng tự nhiên rõ ràng gấp. Linh Kiếm Tông Bắc Bộ, liên quân phòng tuyến. Đông Bộ chiến đoàn. Trung ương Tây Thự Hoàng Triều trong đại quân quân vọng lâu, nhìn xem Bắc Phương Thiên Tế bay tới 20 vạn phi mã quân, cùng trên mặt đất vân nhanh vọt tới mười mấy vạn kỵ binh, Đồ Vân đùa cợt ánh mắt bên trong lại dẫn một tia nghi hoặc. Cần đào phi quân, phiêu kỵ quân, đại chu vậy mà chỉ lấy không đến 40 vạn đại quân tiến công ta Đông Bộ chiến đoàn, bọn hắn đây là muốn làm gì? Là quá mức bành trướng, vẫn là chủ xoáy đầu góc nước vào rồi. Tướng quân, khẳng định là quá tự tin. Nghe nói cái này cần đào phi quân cùng phiêu kỵ quân chính là đại chu mười mấy chi tinh nhuệ một trong, chiến lực tương đương không tầm thường. Có phó tướng lặng lẽ cười ứng thanh, lúc đầu khẩn trương thần sắc cũng dễ dàng không ít. Phương Nam thế cục một mảnh đồ mi, thậm chí cựu khúc hoàng triều cùng chu bối hoàng triều đều đã bị diệt mất. Liên quân nội bộ sớm đã một bọn người tâm hỗn loạn, nếu không phải mấy vị chủ soái cùng phó soái cường thế đàn áp, chỉ sợ các quân sớm đã sụp đổ, các hướng các quốc gia gấp rút tiếp viện. Tại thế cục như vậy dưới, trong quân tướng sĩ hơn phân nửa đều lo lắng, đối với cùng đại chu chủ lực quyết chiến cũng bị mất bao nhiêu lòng tin. Nhưng bây giờ đại chu vậy mà chỉ phái ra 40 vạn tinh nhuệ đến tiến công bọn hắn Đông Bộ chiến đoàn, cái này lại làm cho bọn hắn thấy được chiến thắng hy vọng. Hừ, bọn hắn là tinh nhuệ, nhóm chúng ta liền không phải. Huống chi, nhóm chúng ta Đông Bộ chiến đoàn thế nhưng là khoảng chừng 500 vạn đại quân, mười mấy so một, còn sợ diệt không xong bọn hắn. Lại có tướng lĩnh hừ lạnh lên tiếng, thanh âm có chút phẫn nộ, kia là bị khinh thị phẫn nộ. Nhưng lại tại lúc này, kinh hoàng bẩm báo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Báo, tướng quân, không xong. Cửu Khúc hoàng triều cùng Chu Bối hoàng triều quân đội trở mặt, bọn hắn đã đem quân ta cánh cùng đường lui triệt để vây lại. Vọng lâu trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tướng lĩnh đều là mở to hai mắt nhìn, vừa sợ vừa giận lại sợ. Bọn hắn Tây Thự hoàng triều tuy có 300 vạn đại quân, nhưng mặt khác hai triều quân đội cộng lại có 500 vạn, hơn nữa còn đem bọn hắn cho vây kín. Trước có hổ, sau có sói, thế thì còn đánh như thế nào? Đỗ Vân thân thể có chút phát run, sắc mặt vô cùng khó coi. Chắc không được đại chu chỉ phái ra 30 mấy vạn tinh nhuệ, cái này rõ ràng là sớm có dự mưu. Tướng quân, hiện tại sao, làm sao bây giờ? Mấy tức về sau, có tướng lĩnh run rẩy môi bất an đặt câu hỏi. Đỗ Vân ra mặt co lại, nhìn xem càng ngày càng gần đại chu tinh nhuệ, giận mắng một tiếng. Nói nhảm. Còn có thể làm sao, tranh thủ thời gian lên xuống cờ, hàng A. A. Nha. Là. Tây Bộ chiến đoàn. Các tướng sĩ. Các bạn đồng môn. Phía sau chính là ta Linh Kiếm Tông đại bản doanh, là ta Linh Kiếm Tông căn cơ, ta Tông Tiên Hiền đều tại nhìn xem nhóm chúng ta. Trận chiến này, nhóm chúng ta đã mất đường lui. Nhưng, liên quân cường binh tụ tập, chiến ý sôi trào. Trận chiến này, tất thắng. Linh Kiếm Tông Tông chủ Linh Hư Tử đứng ngạo nghệ trên không trung hô quát, phút cuối cùng còn rút kiếm nhìn trời nộ trạm, lôi ra một đạo mãnh liệt khí lưu thủy triều. Giống. Tất thắng. Phía dưới 500 vạn chiến binh cùng tông môn đệ tử cùng nhau hô ứng một tiếng, nguyên bản tinh thần đê mê ngược lại là bị kéo lên một chút. Linh Hư Tử hài lòng gật đầu, sau khi hạ xuống mắt nhìn hộ tông quân thống lĩnh Lâm Tử Lộ, Phong Khinh Vân đạm phân phó nói: "Lâm thống tướng, tiếp xuống đại chiến liền giao cho ngươi chỉ huy." "Vâng, tông chủ yên tâm." Lâm Tử Lộ tùy ý chắp tay, có vẻ hơi không quan tâm. Linh Hư Tử nhíu mày, bản năng liền muốn quát lớn, nhưng nghĩ tới tình cảnh trước mắt, lại cố nén xuống dưới, nghĩ đến đợi đến chiến hậu lại phế đi cái này có can đảm đối với hắn bất kính thống tướng. "Báo, quân địch tới gần." Linh Hư Tử lập tức mừng rỡ, vội vàng muốn hỏi: "Quân địch có bao nhiêu nhân mã? Là cái nào một quân?" Lâm Tử Lộ vừa muốn ra miệng thanh âm bị hắt ở, trong mắt lóe lên một vòng bất mãn chi sắc. Mới còn nói từ hắn chỉ huy, lúc này còn muốn bao biện làm thay. "Hồi tông chủ, tổng cộng 80 vạn đại quân, theo thứ tự là Từ Lập 10 vạn Tây Lương thiết kỵ, Dư Cấm 20 vạn Trung Liệt quân, cùng Tạ Lao Chi tự mình chỉ huy 50 vạn Bắc Phủ quân." "80 vạn? Chỉ có chỉ là 80 vạn?" Linh Hư Tử không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng. Bọn hắn Tây Bộ chiến đoàn thế nhưng là có trọn vẹn ngàn vạn đại quân, ngoại trừ 200 vạn đệ tử chiến lực đáng lo bên ngoài, cái khác đều là quân chủ lực. Đại chu vậy mà chỉ phái ra 80 vạn, đây là xem thường bọn hắn sao? Đang lúc này, lại có một đạo vội vàng hét to tiếng vang lên. "Báo! Lâm Hạ hoàng triều, Hải Mục Hoàng Triều đại quân đột nhiên phản bội, lúc này đã vây quanh quân ta cánh cùng đường lui. Giữa sân Linh Kiếm Tông cao tầng cùng nhau một ngộng, như là trong đầu nhét vào một đại đoàn bột nhão. Đáng chết ta. Chắc không được kia Lâm Hạ đại quân muốn đưa ra đổi vị, để cho ta Linh Kiếm Tông canh giữ ở trung quân vị trí. Linh Hư Tử đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đến quay mắt. Hôn trướng Lâm Tử Lộ. Bản tông cũng đã nói không muốn đổi, ngươi không nghe, ngươi. Ngậm miệng. Lâm Tử Lộ rốt cuộc không thể chịu đựng được, gầm thét một tiếng đánh gãy. Ngươi cái này tặc tư. Rõ ràng là ngươi muốn trấn an hai triều quân ngũ mới tự mình đáp ứng, lúc này ngược lại quái lên Lâm Mỗ. Mắng xong, cũng không để ý tới khuôn mặt trướng thành màu gan heo Linh Hư Tử, hạ lệnh. Lên xuống cửa, hàng. Nặng. Đang sợ hai bất an những người khác không khỏi tối lòng một hơi, trên mặt lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng. Nhưng lại tại lúc này, Linh Hư Tử lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Ngươi dám? Không thể hàng. Phía sau chính là ta Linh Kiếm Tông. Ba ba ba. Liên tiếp vũ khí ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Giữa sân trong nháy mắt có mười mấy thanh vũ khí nhắm ngay Linh Hư Tử, mấy người còn lại cũng là một mặt do dự lui về phía sau mấy bước. Tông chủ, ngài muốn chết cũng đừng mang lên toàn bộ tông môn người. Ngươi, các ngươi. Linh Hư Tử vừa sợ vừa giận, nhưng chúng bạn xa lánh phía dưới cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản ngay tại chỗ. Trung bộ chiến đoàn. Mục Nguyên, Vũ Thừa Tông, Cao Tế, Hạng Đào, 50 vạn hổ bị quân, 50 vạn võ tốt, cộng thêm 20 vạn bách chiến giáp kỵ, 20 vạn bá vương trọng kỵ. A, đại chu thật đúng là coi trọng ta Hắc Bằng đại quân. Còn có kia Chí Thánh Tông 100 vạn hộ tông quân, 500 vạn phụ thuộc quân. Lang Cẩm Nghĩa cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve chuôi đao, đúng là không có mấy phần vẻ kinh hoàng, thậm chí liền vẻ kinh ngạc cũng không thấy. Hoàng Trạch Vũ ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt thượng tướng quân, trong lòng đủ tiểu cảm giác khó chịu. Thượng tướng quân, kỳ thật sớm liền đoán được liền quân bên trong sẽ có người phản bội a. Cái này không có gì khó đoán, chỉ là bản tướng không nghĩ tới Chí Thánh Tông hộ tông quân cũng sẽ phản bội a. Lang Cẩm Nghĩa nhẹ giọng than thở, sau đó phân phó nói, để đại quân đầu hàng đi, hết thảy không có chút ý nghĩa nào. Rõ. Hoàng Trạch Vũ ôm quyền ứng thanh, hắn biết rõ đây là không thể không vì cái gì sự tình. Chỉ là, ngẩng đầu lên lại phát hiện Lang Cẩm Nghĩa đang nhanh chân đi hướng xa xa tọa kỵ. Hoàng Trạch Vũ không khỏi sửng sở, vội vàng kêu lên, "Thượng tướng quân, ngài đi nơi nào?" "Người khác như hàng, bản tướng không thể hàng, ta 50 vạn Hắc Vũ quân không thể hàng." "Như hàng, bản tướng liền không còn là bản tướng, Hắc Vũ quân cũng sẽ không còn là Hắc Vũ quân. Lần này đi, liền muốn hảo hảo lãnh hội một cái đại chu tinh nhuệ phong thái. Kéo như vậy lâu, rốt cục có thể đánh một trận, vốn em lòng bên trong sớm đã đói khát khó nhịn, ha ha ha." Hoàng Trạch Vũ không khỏi mũi chua chua, tại nguyên chỗ chần chờ sau một lúc lâu, đông nhiên nhãn thần nhất định. Các ngươi ước thúc tốt còn lại đại quân, không cần thiết chống cự. Hướng phía còn lại tướng lĩnh sau khi phân phó, Hoàng Trạch Vũ một cái hô lên gọi tọa kỵ của mình, sau đó hướng phía Lang Cẩm Nghĩa nhanh chóng đuổi theo. Phương xa, nhìn xem 50 vạn trụ đỉnh sâu lấy sáng màu đen lông vũ hắc vũ quân một mình xông trận mà ra, Mục Nguyên khẽ trầm mặc một chút, sau đó đưa tay hạ lệnh đình chỉ hành quân. Hắc Vũ quân can đảm lắm, cũng đáng được tôn trọng. Trận chiến này, liền do Hổ Bí quân đến tiến được chưa, cũng coi là cho bọn hắn cao nhất kính trọng. Vũ Thừa Tông, Cao Tế, Hạng Đào bọn người liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Bọn hắn không tiếp tục nghĩ đến đi chiêu hàng, đối với tại bực này trước mắt còn có thể chủ động xuất trận khiêu chiến quân đội mà nói, tất nhiên là tử chiến chi tâm vô cùng kiên định, cho rằng chiến tử xa trường chính là bọn hắn chí cao vô thượng vinh quang. Đối với dạng này quân đội, bọn hắn không có đạo lý không tôn trọng. Bởi vì bọn hắn, cùng dưới quyền bọn họ đại quân, chính là như thế. Anh hùng tiếc anh hùng, nhưng không nhất định liền phải đem rượu ngôn hoan. Rộng lớn bình nguyên phía trên, hai chi màu đen đại quân ngay tại mặt hướng mặt không ngừng gia tốc, mang theo khí thế một đi không trở lại. Mang theo thiết huyết tranh tranh nam nhi khí khái, giống như hồng lưu trào lên, cũng cuối cùng ầm vang va chạm, dùng tiên huyết cùng không sợ viết bất khuất tuyệt bút. Chương 142, sùng hạnh lạc đan. Tháng 11 ngày 15, đêm. Hải Mục Hoàng Triều Nam Bộ Vịnh Biển. Vịnh biển ở giữa nhất bên cạnh có một chỗ hang đá suối nước nóng, bởi vì trong động sương mù lượn lờ giống như phiêu linh đám mây, cho nên gọi là Túy Vân Linh Tuyển. Nơi này vốn là Hải Mục Hoàng Triều hoàng đế ngự dụng hành cung, ngoại trừ mỗi năm một lần mục biển tiết nơi này sẽ khá náo nhiệt bên ngoài, còn lại thời gian đều bị cấm quân cầm giữ, một mảnh yên tĩnh. Chỉ bất quá, tối nay hiển nhiên là một cái ngoại lệ. Bởi vì gian ngoài thủ vệ đã đổi thành đại chu cấm quân, tại linh tuyển chu vi trên lối đi còn có dung mạo mỹ lệ cung nữ không ngừng vắng lai. Về phần linh tuyển bên trong, thì mơ hồ có thể thấy được từng đạo mông lung thân ảnh, thỉnh thoảng còn có vui cười âm thanh từ đó truyền ra. Mà tại ở giữa nhất bên cạnh linh tuyển trong mật thất, võ quý chính ngựa tựa ở thoải mái dễ chịu nước trên giường, nhắm mắt cảm thụ được linh tuyển hoạt tính dòng nước cọ rửa. Nơi này nước suối 10 phần kỳ diệu, lưu động ở giữa cũng không cố định quy luật, lại luôn có thể đủ bảo trì một loại mượt mà có độ tuần hoàn. Bọn chúng có thể từ từng cái phương hướng lấy không lớn không nhỏ cường độ xung kích các vị trí cơ thể, tựa như là có vô số song tay nhỏ tại xoa bóp, cực kỳ dễ chịu. Hai ngày này tại Cựu Khúc cùng Chu Bối Hoàng Triều trong hoàng cung dò xét một vòng, vốn cũng có điểm mệt mỏi, nhưng ở cái này Túy Vân Linh Tuyển ngâm hơn nửa canh giờ về sau, cũng đã tâm thần thanh thản, cảm giác lại khôi phục được trạng thái tốt nhất. Bệ hạ, người tới, là một đạo gọi nhập, vẫn là. Lúc này, Cố Phượng Tiên thanh âm bỗng nhiên từ mật thất cửa ra vào vang lên. Trước tạm để kia lạc đan vào đi. Võ Quý không có mở mắt, nhàn nhạt phân phó một tiếng. Vâng. Cố Phượng Tiên thấp ứng một tiếng, sau đó nhanh chóng lách mình biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh chóng, giống như là tại chạy trốn. Sự thật cũng chính là như thế, hai ngày này tác chiến nàng cũng không có ít bị tác động đến, thân thể sớm đã có chút ăn không tiêu. Nàng cũng là sợ Võ Quý lại để cho nàng phụ trợ, bởi vậy chỉ tới mật thất cửa ra vào, được phân phó tất nhiên là không dám ở lâu. Nhiều lần, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân xuất hiện tại mật thất cửa ra vào. Vào mật thất về sau, kia tiếng bước chân trong nháy mắt trở nên nặng nhẹ không cùng lúc đến, tựa như đang nói rõ lấy chủ nhân thấp thỏm tâm cảnh. Nhưng bất luận như thế nào thấp thỏm, mật thất liền như vậy lớn, cái này bước chân chủ nhân cuối cùng tới gần đến nước giường phụ cận. Lạc Đan, bái kiến bệ hạ. Lạc Đan từ vào mật thất sau liền một mực cúi đầu, đến phụ cận càng vội vàng quỳ rạp xuống bên cạnh ao trên tảng đá, toàn bộ hành trình đều không dám đi nhìn trong ao bóng người. Thân phận. Võ Quý vẫn không có mở mắt, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lạc Đan không khỏi sửng sở, đây là ý gì? Suy nghĩ nửa ngày sau, Lạc Đan chần chờ không chừng lại lần nữa lên tiếng. Nguyên Hải Mục Hoàng triều thái tử phi, Lạc Đan, bái kiến bệ hạ. Ừm. Võ Quý chóp mũi khẽ dạ, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Đứng dậy, ngẩng đầu. Nghe được Võ Quý phân phó, Lạc Đan mím môi, nhu thuận đứng dậy. Đợi đến ngẩng đầu nhìn đến Võ Quý trần trụi nửa người trên lúc, Lạc Đan trong nháy mắt sắc mặt đỏ hồng. Kia kiên cường hữu lực, cân xứng có hình cơ ngực cùng cấp độ cảm giác rõ ràng cơ bụng tựa như là tạo vật chủ hoàn mỹ nhất kiệt tác, để cho người ta tim đập đỏ mặt đồng thời, sống lại ra muốn đi sờ một cái xúc động. Đối mặt loại này xúc động, Lạc Đan càng là xấu hổ hai chân như nhũ ra. Cùng lúc đó, Võ Quý cũng đang quan sát Lạc Đan. Đây là một cái nhỏ nhắn xinh xắn hình mỹ nhân nhi, trên đầu siết chặt lấy, giữ lấy một bạc hợp lại châm, đó là một loại cây châm cùng châm cài tóc kết hợp thể, nhìn đoan trang lại dễ hỏng. Trên người của nàng mặc màu hồng nhạt hoa váy phơi bảy cái cổ, dưới nách, cùng hai nơi bên cạnh ngực. Hạ thân thì là màu hồng nhạt song ống tu thân quần, đem phong dài có hình hai chân hiện lộ không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Lạc Đan hình chứng ngống mặt tròn nhỏ trên tràn đầy khẩn trương, linh động con ngươi cũng hướng khoảng trường nhẹ nhàng phiêu hốt chớp động lên, hiển nhiên trong lòng cực không yên tĩnh. Quỷ dị bầu không khí kéo dài 7-8 hơi thở về sau, Võ Quý thanh âm đạm mạc đống nhiên vang lên. Nhưng là một chấm, mời ngươi xuống nước. Lạc Đan không khỏi trong lòng căng thẳng, vội vàng hạ nước, sau đó nhếch màu hồng nhạt môi anh đào cẩn thận nghiêm túc hướng Võ Quý tới gần, dường như sợ đem bọt nước tung tóe đến Võ Quý trên thân. Đi tới gần về sau, mặc dù trong ôn tuyền nhiệt độ nước rất cao, nhưng Lạc Đan vẫn cảm giác được đập vào mặt một luồng khí nóng. Trái tim phanh phanh cấp khiêu sau khi, Lạc Đan hướng hai bên loạn nghiêng mắt nhìn, khi phát hiện nước bên cạnh giường bên cạnh hoa anh đào buộc về sau, không khỏi trong lòng hơi động. Rồi ra cánh tay phải đem hoa anh đào buộc cầm tại trong tay, sau đó nhìn xem Võ Quý rụt rè dò xét hỏi. Bệ hạ, không bằng để Đan thay bệ hạ lau một cái thân thể. Ừm. Võ Quý không có phản đối, khẽ dạ. Lạc Đan tối lỏng một hơi, đem hoa anh đào buộc khoác lên Võ Quý trên cánh tay về sau, đưa tay trái ra nhẹ nhàng ép động. Da thịt chạm nhau một khắc này, Lạc Đan bản năng nghĩ rút tay về, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng cố nín lại. Ngay tại loại này mập mờ bầu không khí bên trong, Lạc Đan chậm rãi lau xong Võ Quý hai đầu cánh tay, đi theo chính là lồng ngực, phần bụng. Một khắc này, Lạc Đan gương mặt đốt giống như là sôi trào nước sôi, đỏ như là giáng đỏ. Nhưng Võ Quý không ra, nàng chỉ có thể tiếp tục lau. Đợi đến muốn lau chân lúc, Lạc Đan mấy chuyến muốn nhắm mắt, cuối cùng đều không dám. Quá trình bên trong, ngoại trừ đầu bên ngoài, toàn bộ thân thể đều ngâm vào trong ôn tuyền. Mãi cho đến lau xong Võ Quý hai chân, Lạc Đan lúc này mới nhẹ ra một hơi, chậm rãi thẳng lên thân. Võ Quý một mực một hơi một tí, mặc cho Lạc Đan lau, chỉ có con mắt chậm rãi quét mắt. Giờ này khắc này, Lạc Đan kia đơn bạc áo trắng đã cùng da thịt dính vào cùng một chỗ, tròn trịa, eo nhỏ, ngạo nghệ ưỡn lên, các nơi rõ ràng, toàn thân trên dưới đều lộ ra nồng đậm dụ hoặc. Suối nước nóng nước cực kỳ thanh tịnh, cái này cũng khiến cho dưới nước cảnh tượng không có cái gì ẩn núp chỗ trống. Bất quá đang lượn lờ giống như mây khói sương mù bao phủ bên trong, cũng là lộ ra một loại mông lung mơ hồ cảm giác. Ngươi có nghe nói qua một loại từ trên trời giáng xuống trừng pháp? Nghe được Võ Quý tra hỏi, Lạc Đan không khỏi một mặt ngạc nhiên. Từ trên trời giáng xuống trừng pháp? Đó là cái gì trừng pháp? Bệ hạ đây là tại khảo giáo võ học của nàng. Không nên đi, loại này thời điểm. Nhưng nếu như không phải, kia lại là cái gì ý tứ? Trong đầu một mảnh mơ hồ sau khi, Lạc Đan chỉ có thể thấp thỏm đặt câu hỏi. Bệ hạ, có thể từ bên trên kích phát trường pháp hẳn là có rất nhiều loại. Tha thứ đang ngu dốt, không biết bệ hạ yêu cầu, cụ thể là chỉ. Võ Quý nhíu mày, đạm mạc trên gương mặt chậm rãi hiện ra một vòng tà mị tiêu dung. Hai trưởng từ trên trời rơi xuống, liền có thể miệng ngậm thiên hiến. Lạc Đan trừng mắt nhìn, như cũng một mặt hoang mang. Túi đầu đang muốn vắt hết óc suy nghĩ lúc, lại là bỗng nhiên hiểu được. Kia một cái chớp mắt, nguyên bản liền đỏ bừng gương mặt càng là thẹn đến đầu nào choáng váng. Bệ hạ. Lạc Đan thì thào khẽ gọi, do dự sau chính là muốn có hành động lúc, Võ Quý lại là bỗng nhiên khoát tay áo. Lại không gấp, chấm chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đối với mấy cái này hiểu rõ bao nhiêu. Nói xong, Võ Quý có chút dừng lại, bỗng nhiên lại đổi đề tài. Chấm nghe nói, cô của ngươi là Hải Mục Hoàng triều một vị quý phi. Lạc Đan vừa mới nuối lòng một hơi, nghe được câu này sau lại là trong lòng căng thẳng. Nàng rất sợ sẽ xuất hiện một loại trạng diện, nhưng lại không thể không thành thật trả lời. Hồi bệ hạ, thật là như thế, nàng cũng bị mang theo tới, lúc này ngay tại gian ngoài cùng trong hoàng cung mặt khác bốn vị được tuyển chọn phi tử cùng một chỗ chờ lấy. Ồ, vậy ngươi lại đi đưa nàng mang vào đi. Cũng làm cho chấm nhìn một cái, hai người các ngươi dáng dấp phải chăng giống nhau. Lạc Đan lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong mắt gấp ra bọt nước, nhìn qua Võ Quý khẩn cầu. Bệ hạ, ngài muốn như thế nào để Đan hầu hạ, Đan đều tận tâm tận lực, cầu ngài đừng cho nhóm chúng ta cùng một chỗ, cái này thật. Võ Quý sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Lời của chấm, sẽ không nói lần thứ hai. Lạc Đan thân thể cứng đờ, cắn môi do dự nửa ngày, cuối cùng quay người đi ra ngoài. Nhiều lần, hai đạo bóng người tại sương mù lượn lờ bên trong xuất hiện tại Võ Quý trong tầm mắt. Đi đầu một người tự nhiên là toàn thân ướt sũng Lạc Đan, phía sau một người thì là một người mặc váy đỏ rượu phụ nhân. Phụ nhân kia dáng vóc rõ ràng muốn so Lạc Đan đầy đặn rất nhiều, khí chất cũng thành thục rất nhiều. Bất quá dung mạo phương diện này lại so Lạc Đan kém không ít, nhưng tổng thể cũng là một cái khó được mỹ nhân. Võ Quý chậm rãi quét mắt hai người, phát hiện hai người khuôn mặt thật là có một hai phần giống nhau. Tiện tiếp Lạc thị, khấu kiến bệ hạ. Lạc thị đến phụ cận về sau, rất cung kính quỳ xuống đất dập đầu một cái, đợi đến Võ Quý đáp lại mới đứng dậy. So với Lạc Đan do dự không chừng, xấu hổ bất an, Lạc thị rõ ràng muốn chấn định rất nhiều, giữa lúc giơ tay nhấc chân từ đầu đến cuối quy củ chú đáo. Võ Quý âm thầm gật đầu, nhà tâm thanh mở miệng nói: "Tốt, đều xuống đây đi." "Vâng." Lạc Đan túi đầu tiến vào ao nước, Lạc thị nhưng lại chưa lập tức xuống nước, mà là trực tiếp tại phiến đá trên rút đi gian ngoài mặc váy đỏ, về sau mới hạ nước. Võ Quý lông mày nhíu lại, nhãn thần có chút nghiền ngẫm. Bởi vì cái này Lạc thị bên trong vậy mà mặc tình thú loại màu đỏ sát người tiểu y y, kia cái hiếm cùng tiểu khố phong cách kỳ lạ, khá là thời thượng ý tứ. Không nghĩ tới cái này Lạc thị vẫn là một cái náo động mới lạ may vá, mà lại vì chuyến này cũng hẳn là chuẩn bị không ít thời gian, tốn không ít tâm tư. Thú vị. Võ Quý lẩm bẩm một tiếng, sau đó ở bên cạnh trên khay hút tới một chén linh tửu nhẹ nhàng nhét. Cô cháu song tiểu rất khó được, có thể chung nhận một hạnh càng là khó được. Vì phần này khó được, hai người các ngươi liền cùng múa một khúc, trợ trợ hứng đi. Vâng, bệ hạ. Hai người ứng thanh, Lạc Đan tuy có chút khó xử, nhưng ở Lạc thị trải qua nháy mắt ra dấu cùng mỉm cười an ủi dưới, cũng thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Phía sau, hai đạo kiểu tiếu thân ảnh liền từ linh tuyển bên trong nhảy múa ngâm ca, tại sương mù vờn quanh bên trong, ngã rất có một loại tiên nữ tại đám mây dáng múa cảm giác. Dì dao. Múa đến nửa đường, chợt có quần áo bị kéo động ném đi thanh âm vang lên. Lạc Đan dáng múa không khỏi cứng đờ, hướng phía Lạc thị ném đi xấu hổ gấp lại không giải nhãn thần. Lạc thị quay về lấy cười yếu ớt cùng cổ vũ, chờ đợi nhãn thần, nàng rất rõ ràng, lấy nàng tư sắc tại sắc đẹp như mây đại chu đế quốc trong hậu cung, căn bản không có khả năng đứng vững gót chân, thậm chí tứ cố vô thân phía dưới ngay cả tính mạng đều chưa hẳn có thể an ổn. Nhưng Lạc Đan không đồng dạng, lấy Lạc Đan dung mạo, chỉ cần không làm tức giận Thiên Vũ đại đế, không bị Thiên Vũ đại đế lạnh nhạt, vậy thì có thể tranh lo lắng. Vì chính nàng, cũng vì Lạc Đan, nàng nhất định phải để Lạc Đan ưu thế tận khả năng phát huy ra. Củ sen đi lá, không thì vết bạch ngọc ẩn vào trong sương mù. Tiếp theo một cái chớp mắt, Võ Quý đưa tay nhẹ chiêu, suối bên trong củ sen tiểu nhân vào lòng, lớn quỳ xuống đất. Nương theo lấy linh cầm trường ca trận trận, trên giường suối nước nóng bọt nước vang khắp nơi, kéo dài không thôi. Đinh. Người cường thế sủng hạnh Lạc Đan cùng với cô Lạc thị, phát động hoang dâm thuộc tính, đế uy 60. Chương 143, hoàng tọa, sủng hạnh hạ Hàm Yên. Ngày 16 tháng 11, Lâm Hạ hoàng triều. Đến lúc này, các phe đại chiến trên cơ bản đều đã rơi xuống màn che, đại chu quân đội chính chia binh càn quét lẻ tẻ chi địa sau cùng chống cự. Mà Lâm Hạ hoàng triều cũng ngay tại đổi cờ xí, đem Lâm Hạ kim diều hâu cờ thay thế vì đại chu thương long cờ. Cùng lúc đó, từ năm đầu giao long kéo động thương long cung cũng tới đến Lâm Hạ hoàng đô trên không. Thương long cung trung ương duy thất lụa mỏng bị cung nữ xốc lên, Võ Quý đi đầu dậm chân mà ra, phía sau thì đi theo sắc mặt đỏ hồng Cố Phượng Tiên cùng Lạc Đan. Cố Phượng Tiên vẫn còn tốt, kia Lạc Đan dáng đi lại có chút mềm nún, trong mắt còn mang theo xuân chiều, cả người tựa như là một cái chín mọng màu hồng cây bà mật. Ngay tại cạnh ngoài lặng lặng chờ lấy Dương Dương mừng rỡ, vội vàng tiến lên hướng Võ Quý bẩm báo. Bệ hạ, Chí Thánh Tông đã bị san bằng, Thanh Long quân đoàn nhân mã cũng đã tiếp thủ đến tiếp sau công việc, trước mắt Lục thống lĩnh chính xuất lĩnh tướng quân hướng nơi đầy chạy đến. Võ Quý khẽ bước cằm, tiếp tục hướng phía trước đi vào. Ngoài ra, sáng nay Hắc Bằng đế quốc chấp kim nô rốt cục hiến hàng, đồng thời mở rộng bốn phía cửa thành nên đón quân ta vào thành. Bạch tướng quân hạ lệnh Bạch Hổ quân đoàn vào thành về sau, cấp tốc khống chế tình thế. Chỉ bất quá, nói đến đây, Dương Dương ngừng nói, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Nói, Võ Quý mặt không thay đổi phun ra một chữ, đứng ở Thương Long cung vùng bèn chỗ nhìn xuống hướng phía dưới vàng son lộng lẫy hoàng cung. Vâng. Chỉ bất quá Hắc Bằng đế quân đã sai người huyết tẩy toàn bộ đế cung hậu cung, bao quát đế hậu, đế phi, đế tử, đế nữ, còn có non nửa cung nữ, thậm chí còn đem Hắc Bằng đế quốc thái hậu cũng cho bức tử. Theo Thi Hán cung ám điệp châu báo, kia Hắc Bằng đế quân xác nhận đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới sẽ như thế điên cuồng. Võ Quý lông mày hơi vặn, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Cái này Hắc Bằng đế quân thật đúng là đủ điên cuồng. Về phần tẩu hỏa nhập ma, một vị thống ngự lấy 2 tỷ con dân, tại đế vị thượng tọa trên trăm năm đế quân, có dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma sao? Sợ không phải muốn cho mình điên cuồng tạo biểu hiện giả dối, để cho mình trước khi chết trước đó sẽ không thái quá ấy nấy, cũng làm cho người hậu thế sẽ không thái quá phỉ nhổ hắn đi. Bất quá Hắc Bằng đế quân đến tột cùng là thật tẩu hỏa nhập ma vẫn là giả vờ giả vịt, hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý có thể hay không chạy mất mấy cái thai hoàng ẩm. Kia Hắc Bằng đế quân cuối cùng như thế nào? Hồi bệ hạ, tự vận. Tự vận, a. Võ Quý khép cười một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo đùa cợt, có thể tự vận vậy thì không phải là thật tẩu hỏa nhập ma. Để Bạch Hạo Nhiên đem Hắc Bằng đế đô bắt đầu phong tỏa, lại để cho Ti Hán cung nghiêm mật loại bỏ, sẽ có khả năng để lộ côn trùng nhỏ đều dọn dẹp sạch sẽ. Côn trùng mặc dù là côn trùng, nhưng năng lực lớn, gây giống nhiều hơn, cũng có khả năng ăn mòn rơi cửa lương trụ. Cái này thiên hạ thật vất vả đại nhất chỉ huy, chấm cũng không muốn lại xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn.
Rõ.
Dương Dương vốn muốn ra miệng lời nói lại nuốt trở vào, cung kính đáp ứng.
Trên thực tế, thú dạ ti ti chủ Mông Ngang cùng Đông Sưởng Hán Công Tả Thọ cũng có phương diện này suy đoán, hắn vốn là muốn bẩm báo, đã bệ hạ đã làm ra quyết sách, vậy liền không có nói tất yếu.
Nửa khắc đồng hồ về sau, lụa mỏng cầu thang từ cao không kéo dài tới đến hoàng cung mặt đất, võ quý dậm chân mà xuống.
Ở nơi đó, Lâm Hạ hoàng triều bách quan chia làm hai nhóm, đều quỳ xuống đất xin lợi, cái trán chạm đất.
Tại nhất phía trước đối mặt với võ quý phương hướng, Hạ Hàm Yên một thân hoàng bào, đồng dạng quỳ xuống đất chờ đón, chỉ bất quá thân trên là nhô lên tới, cũng không lấy đầu đụng địa.
Nhìn xem càng ngày càng gần võ quý, Hạ Hàm Yên nhịp tim cũng biến thành càng lúc càng nhanh.
Trên thực tế, nàng bản thân là muốn lấy thường phục nên tiếp, bởi vì Lâm Hạ hoàng triều đã không còn tồn tại, nàng cái này nữ hoàng tự nhiên cũng đến đầu, lại mặc hoàng bào ít nhiều có chút không thích hợp. Nhưng Tần Tịch Nguyệt lại nhất định phải nàng như thế mặc, còn nói là Thiên Vũ đại đế ý tứ, nàng lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng.
Cung nên Thiên Vũ đại đế.
Theo võ quý giày đạp tới trên mặt đất, Lâm Hạ hoàng triều bách quan cùng nhau hét to, thanh âm to lại tràn đầy kính sợ.
Thiên địa đổi nhan, một triều thiên tử một triều thần, vì ngày sau tiền đồ cùng thân gia tính mệnh suy nghĩ, tất cả mọi người tự nhiên đều nghĩ kiệt lực biểu hiện mình.
Chỉ tiếc, võ quý cũng không có chút để ý tới, đi thẳng tới phía trước.
Lâm Hạ hoàng triều nữ hoàng Hạ Hàm Yên, bái kiến Thiên Vũ đại đế.
Hạ Hàm Yên hít sâu một hơi, rất cung kính chạm đất túi đầu, thanh âm hơi có chút phát run.
Ngẩng đầu lên,
võ quý đi vào Hạ Hàm Yên trước người nửa bước chỗ, lạnh nhạt lên tiếng.
Hạ Hàm Yên không dám ngỗ nghịch, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
Võ quý thấp mắt liếc nhìn, phát hiện cái này Hạ Hàm Yên mặc chính là một bộ mềm váy chất hoàng bào gãy cổ áo hướng về sau phương lôi ra một trong đó ở giữa bốn lượn độ cong, trước ngực bộ vị cũng có chút khép mở, hiện lộ ra phía dưới màu trắng bạc áo mỏng.
Tóc của nàng bị quấn thành ngắn số một hướng lên trời búi tóc, dùng màu vàng kim hoa hồng châm bó hoa.
Châm hoa hai bên hướng trên trán dọc theo cánh chim màu vàng nóng, dưới cánh chim bộ truy sức lấy xuyên xuyên màu vàng kim vua cờ, trên lỗ tai cũng đồng dạng rơi lấy kim khảm tử anh mặt dây chuyền.
Mi tâm của nàng điểm màu đỏ linh lung cát, cùng phía dưới đầy đặn màu đỏ môi anh đào tương hỗ chiếu rọi.
Lại thêm cặp kia sâu u mắt phượng, đen bóng thuận hoạt mày liễu, cùng trước ngực đôi kia cao ngất hình dáng, cho người ta một loại tôn quý không thể mạo phạm uy áp, đồng thời nhưng lại cho người ta một loại khó mà cầm giữ xúc động cảm giác, quả thực kỳ diệu gốc.
Phen này do xét nói rất dài dòng, trên thực tế cũng chỉ là hai ba hơi công phu.
Theo chấp nhập điện,
võ quý không còn nhìn nhiều, trực tiếp đi hướng phía trước Kim Loan bảo điện.
Hạ Hàm Yên thấp ứng một tiếng, thật không có suy nghĩ nhiều, đứng dậy túi đầu đuổi theo.
Đợi đến đi vào chỗ cửa điện, mắt nhìn phía trên treo lấy kim quang lóng lánh tấm biển, lại nhìn mắt ở giữa nhất bên cạnh ngự trên bậc hoàng tọa, Hạ Hàm Yên lòng tràn đầy phức tạp, trong mắt cũng lộ ra một vòng hoảng hốt.
Nhìn lại quá khứ, nàng đăng lâm đại bảo kia một ngày giống như phát sinh ở hôm qua.
Ngày đó, pháo hoa tề phóng, toàn thành phiêu hồng, tại cấm vệ cuồng nhiệt hô to bên trong, nàng bước vào tòa này tượng trưng cho vô thượng quyền lực đại điện, sau đó tại bách quan chúc mừng triệu bài dưới, ngồi lên tấm kia một lời có thể quyết trăm vạn nhân sinh chết bảo tọa.
Một khắc này, nàng cảm giác chính mình là cao cao tại thượng thần linh, cặp kia mảnh khảnh song thủ trưởng cầm lâm hạ hoàng triều tất cả.
Vì hoàng mấy chục năm qua, nàng từ lâu quen thuộc quan sát chúng sinh tùy tiện cùng bá đạo.
Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, một ngày kia, nàng vị này thần thánh không thể mạo phạm lâm hạ nữ hoàng sẽ hướng phía một người nam tử quỳ lạy.
Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng chân chính đến hôm nay, nàng vẫn là có loại như trong mộng cảm giác.
Ngạc nhiên mấy tức về sau, Hạ Hàm Yên hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào đi vào.
Cũng liền tại Hạ Hàm Yên bước vào đại điện một khắc này, nặng nề cửa điện bỗng nhiên bị quan bế.
Hạ Hàm Yên không khỏi giật mình trong lòng, lúc này mới bỗng nhiên giật mình, nguyên lai tiến vào Kim Loan bảo điện chỉ có nàng cùng vị kia Thiên Vũ đại đế hai người. Về phần những người còn lại là một cái đều không cùng tới.
Cửa điện bên ngoài chỉ có 12 cái kim giáp vệ sĩ trầm mặc đứng vững.
Giờ khắc này, Hạ Hàm Yên đột nhiên có dự cảm xấu.
Cùng lúc đó, cạnh ngoài còn tại Quỷ Lâm Hạ Bách quan lại lòng tràn đầy cảm giác khó chịu.
Nữ hoàng có lẽ không có ý thức được sắp chuyện phát sinh, nhưng trong bọn họ lại có không ít người đã tiên đoán được.
Dù sao, vị kia Thiên Vũ đại đế yêu thích như thế nào, bây giờ lại có mấy người không biết.
Cái này mấy Nhật Thiên Vũ đại đế tuần hành, thế nhưng là đã vào xem ba khu hoàng cung.
Về phần vào xem về sau xảy ra chuyện gì, còn cần nhiều lời sao?
Đối với nữ hoàng muốn gặp phải sự tình, bọn hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, nhưng mắt nhìn xem hai người tiến vào Kim Loan bảo điện, cái này lại làm cho bọn hắn rất khó bình tĩnh.
Kia thế nhưng là chí cao vô thượng, uy nghiêm trang trọng Kim Loan bảo điện, nếu là phát sinh loại chuyện đó, cái này.
Ngay tại Lâm Hạ Bách quan thổn thức không thôi lúc, bốn vị phong tình khác nhau đại chu phi tử cũng rốt cục gặp mặt.
Trong đó, Từ Tử Tinh cùng Tần Tịch Nguyệt đứng chung một chỗ, đứng hàng chủ nhà phương hướng.
Mà Cố Phượng Tiên cùng Lạc Đan thì đứng chung một chỗ, cùng đối diện hai người lặng lặng nhìn nhau, mỉm cười không nói.
Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, Lạc Đan trừng mắt nhìn, dựng lên tay hướng phía đối diện hai người ốn gối thi lễ.
Muội muội Lạc Đan, gặp qua hai vị tỷ tỷ.
Tần Tịch Nguyệt khẽ bước cằm, hài lòng giơ tay lên một cái.
Muội muội không cần đa lễ.
Nói xong, thì là ý vị thâm trường nhìn chăm chú về phía Cố Phượng Tiên, khẽ cười nói:
"Phụ tiên muội muội là làm đã quen nữ đế, không biết được cung trong quy củ hay sao?"
Cố Phượng Tiên đôi mi thanh tú hơi quật lên, cười một tiếng:
"Tịch Nguyệt muội muội thuyết pháp này, sợ là càng thêm ngoài nghề.
Người ta cùng là quý phi, tự nhiên lấy tuổi tác đến luận vị lần.
Tỷ tỷ ta ngốc già này ngươi mấy tuổi, tổng cũng nên là ngươi hướng tỷ tỷ chào a."
Nói, Cố Phượng Tiên lại liếc xéo hướng Từ Tử Tinh.
Về phần Tử Tinh muội muội, còn chỉ là tam đẳng chiêu nghi, nàng không chủ động chào, sợ là có chút quá không hiểu quy củ a. Bệ hạ mấy ngày trước đây mới bởi vì hậu cung hiềm khích đại phát lôi đình, nếu để cho bệ hạ biết rõ, kia. Từ Tử Tinh sắc mặt biến hóa, đang định hành lễ lúc, lại bị Tần Tịch Nguyệt đưa tay ngăn chặn. Tiên quý phi, tới trước tới sau quy củ cũng không phải ngươi khua môi múa mép quấn nói liền có thể xóa đi. Đã ngươi nói đến bệ hạ nổi giận sự tình, vậy bản cung ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, bệ hạ là bởi vì gì nổi giận? Nếu để cho bệ hạ biết rõ ngươi như thế hùng hổ dọa người, chỉ sợ chưa chắc sẽ là chuyện gì tốt ta. Cố Phượng Tiên đôi mắt đẹp nhắm lại, sau đó chợt nở nụ cười xinh đẹp. Nguyệt quý phi dạy phải, Phụng Tiên biết sai rồi. Nói, Cố Phượng Tiên giúp đỡ đến phần eo, vốn ngồi hướng phía hai người nhẹ nhàng thi lễ. Nguyệt quý phi, Tử Tinh muội muội, Phụng Tiên cái này hữu lễ. Từ Tử Tinh không khỏi hoảng hốt, vội vàng đáp lễ, mà lại túi thân biên độ cũng lớn rất nhiều. Không dám, Tử Tinh gặp qua Phụng Tiên tỷ tỷ. Phụng Tiên tỷ tỷ như vậy biết cấp bậc lễ nghĩa, kia Tịch Nguyệt ngày sau lợi dụng tỷ tỷ xưng hô. Tần Tịch Nguyệt mỉm cười, sau đó đồng dạng ngốn gối đáp lễ. Cố Phượng Tiên con mắt hơi sáng, khoe miệng vạch ra một vòng đẹp mắt đường cong. Hóa ra cái này Tần Tịch Nguyệt là cái ăn mềm không ăn cứng hạng người, vậy thì dễ làm rồi, phải tiếp tục kéo vào quan hệ mới được. Lên đây đi. Võ Quý ngồi ngay ngắn ở rộng lớn như là một chương nhỏ giường hoàng tọa bên trên, hướng phía ngự dưới thềm Hạ Hàm Yên vẫy vây tay. Hạ Hàm Yên có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi tới. Đại đế, hàng gói có một chuyện muốn bẩm. Nhìn xem chính không hề cố kỵ quét mắt nàng Võ Quý, Hạ Hàm Yên hít sâu một hơi, cắn răng nhẹ giọng mở miệng. Hàng gói đối chuyện nam nữ thực sự không thể nào tiếp thu được, đó là một loại đến từ linh hồn kháng cự, đừng nói là đi làm, cho dù cùng nam tử nhẹ nhàng đụng tới một cái, đều sẽ lòng tràn đầy ác hẳn, linh hồn đều sẽ không cầm được run rẩy. Cho nên, hy vọng đại đế có thể lý giải, bỏ qua cho hàng gói. Ồ, còn có loại sự tình này. Võ Quý lông mày nhíu lại, cười nhẹ lên tiếng. Sau đó, cánh tay phải mở ra, liền đem Hạ Hàm Yên kéo vào trong ngực. Một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, Hạ Hàm Yên gương mặt cùng cái cổ trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng, toàn bộ thân thể càng là không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Võ Quý nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Hạ Hàm Yên vậy mà thật sẽ có như vậy kịch liệt phản ứng, mà lại hệ thống vậy mà cũng cùng lúc này vang lên. Đinh. Phát hiện không biết năng lượng, như hấp thu có thể gia tăng nhất định đế uy điểm số, phải chăng phân biệt hấp thu. Xem hết hệ thống nhắc nhở, Võ Quý không khỏi một mặt cổ quái. Còn có loại chuyện tốt này. Lập tức cũng lười đi phân biệt, trực tiếp tâm niệm vừa động tuyển hấp thu. Đinh. Đã hấp thu, chúc mừng ngươi, đế uy điểm số 300. Ba lần rút thưởng cơ hội. Võ Quý lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lần này thật đúng là đã kiếm được. Cùng lúc đó, Hạ Hàm Yên trên người màu đỏ cũng nhanh chóng rút đi, thân thể cũng sẽ đình chỉ run rẩy, nguyên bản thống khổ con ngươi cũng biến thành ngạc nhiên, mê mang. Xảy ra chuyện gì? Có ý tứ, ngươi chẳng lẽ đã từng nuốt ăn qua lai lịch không rõ kỳ chân dị quả? Nghe Võ Quý tiếng cười khẽ, Hạ Hàm Yên lại là sương sờ. Không biết lai lịch kỳ chân dễ quả, có sao? Hạ Hàm Yên đang cố gắng hồi tưởng thời điểm, Võ Quý thanh âm lại lần nữa vang lên. Thôi, cái này đều không trọng yếu. Đã ngươi đã mất sự tỉnh, kia dù sao cũng nên hầu hạ chấm rồi. Hạ Hàm Yên lập tức giật mình trong lòng, lúc này mới ý thức được tình cảnh trước mắt. Đại đế, chớ có ở chỗ này đi, dù sao. Hạ Hàm Yên đang nói lúc, lại chợt thấy trên thân mắt lạnh, thân trên đã té nhào vào hoàng tọa bên trên. Mà ngồi ở hoàng tọa trên Võ Quý cũng không biết tại khi nào chuyển rời đến phía sau, chính vị nàng kia mềm mại chân nhăn vòng eo. Kim Loan Điện cùng hoàng tọa, nữ hoàng cùng hoàng bảo, như thế hợp với tình hình, chấm đích thân tới nơi đây, tự nhiên hảo hảo tuần sát, cần gì đổi chỗ. Hạ Hàm Yên vừa vội vừa thẹn, lại chỉ tới kịp phát ra rên, phía sau cũng bị tiếng ồ ồ che giấu. Đinh. Ngươi tại hoàng tọa phía trên cường thế chiếm lấy Lâm Hạ hoàng triều nữ hoàng Hạ Hàm Yên, phát động hoang dâm thuộc tính, đế uy 65. Chương 144, nhất thống, tử lương, nhân đạo cùng bá đạo. Ngày 1 tháng 12. Từ cuối cùng một đợt quân kháng chiến bị tiêu diệt đã qua 3 ngày, toàn bộ nhất trọng thiên như vậy tiến vào chân chính đại nhất thống thời đại, mà chiến loạn cũng theo đó bị phong ấn tại trong lịch sử. Một trận khó được tuyết lớn cũng tại 3 ngày trước từ Bắc vực mở đầu, sau đó chậm rãi quét qua toàn bộ nhất trọng thiên, dường như muốn đem hỗn loạn quá khứ cùng khắp nơi đều là vết máu gột rửa trống không. Cái này tung bay tuyết lớn ép cong nhánh cây, lạnh thú, lại không cách nào làm lạnh nhất trọng thiên nhân tộc bách tính lòng nhiệt huyết. Chân chính đại nhất thống mang ý nghĩa vui cư lạc nghiệp, mang ý nghĩa già có chỗ nuôi, ấu có chỗ theo, mang ý nghĩa con cháu đầy đàn, toàn gia an khang. Càng mang ý nghĩa một chương thông truyền đi khắp thiên hạ tự do, cùng có chí người ngự phong mà lên, bay xa vạn dặm phong khoáng viết trí. Mặc dù có chút người ta binh sĩ bị đại chu binh qua chôn vào địa ngục, nhưng ở chiến loạn tấp nập nhất trọng thiên, không ai dám đi so đo chuyện sau đó. Tương phản, bọn hắn sẽ còn sợ hãi chết đi binh sĩ liệu sẽ vì chính mình mang đến họa sát thân. Nếu là triệt để hoàn thành nhất thống đại nghiệp đại chu triều đình không đi truy cứu quá khứ, đó chính là bọn hắn may mắn lớn nhất. Vì thế, bọn hắn còn muốn mang ơn, đây cũng là đại thế, bất đắc dĩ lại phát hiện thực. Đối với bộ phận này đám người, hơn 9 phần 10 bách tính lại đều vui mừng khôn xiết, thậm chí tranh nhau chen lấn trong nhà bề ngoài đồ vật trên tuyên khắc, theo dệt hạ đại chu cờ xí, văn tự, đồ án các loại. Mỗi người đều tại nội tâm báo cho, nhắc nhở lấy mình, thịnh thế đến, mà mình chính là cái này thịnh thế đế quốc một thành viên trong đó. Bởi vậy, cái này 3 ngày đến, toàn bộ nhất trọng thiên cơ hồ đều ở vào vui chơi. Xôi trào trong hải dương, khắp nơi đều là đối Thiên Vũ Đại Đế ca công tụng đức, khắp nơi đều là đối Đại Chu Đế quốc mọi người đồng ca ngợi. Khi các nơi phong bế nha thự bị mở ra, khi nhận người bố cáo giáng ra, vô số tự tiến cử danh thiếp, giấy viết thư bị tranh nhau chen lấn đầu nhập Hán Dương, sau đó giấu trong lòng chờ mong mà thấp phẩm nỗi lòng đi tứ tán. Đối với tuyệt đại bộ phận người tại bản địa trần trọc, còn có một phần nhỏ nhất người lựa chọn viễn phó và dặm. Bộ phận này người hoặc là vốn liếng phong phú, hoặc là gia thế bất phàm, hoặc là lòng ôm chí lớn, mục tiêu của bọn hắn đại bộ phận đều nhắm ngay một cái địa phương. Nơi đó là Đại Chu Đế quốc hạch tâm, nơi đó là Đại Chu Đế quốc thần thánh nhất chỗ. Kia là Đại Chu Đế quốc đế đô, nó từng gọi Vũ Huy Thành, nhưng bây giờ, nó có một cái hoàn toàn mới xưng hô, Thiên Vũ Thành. Thiên Vũ người, Thế Thiên Bố Võ. Đây là vị kia quét ngang bát hoang lục hợp, chí cao vô thượng nhân tộc đại đế niên kỳ hảo, nghe nói nó vừa mới bị nói ra thời điểm, còn từng bị Đại Chu lão cựu phái Triệu Thần mãnh liệt phản đối. Nhưng hôm nay quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người lại đều muốn đối những cái kia cũ kỹ đại thần quay về lấy miệt thị rêu cận. Một tổ yến tước, lại há có thể hiểu được chí lớn. Có lẽ cái này dụ pháp không quá thỏa đáng, nhưng cho dù là một đám sư hổ, vậy cũng không cách nào phỏng đoán Thương Long tâm tư. Giờ này ngày này, trong thiên hạ có lẽ còn có âm thầm đối Thiên Vũ đại đế lòng mang ác ý người, nhưng tuyệt không tồn tại bất kính không sợ người. Thiên Vũ đại đế, đó là chân chính như là thần linh đồng dạng nhân vật, căn bản không phải trên đất phàm phu tục tử có khả năng ngưỡng vọng, phỏng đoán. Đại Chu đế đô, nội thành, Khánh Minh đường cái. Khánh Minh đường cái chính là Đại Chu đế quốc nổi danh nhất mấy đầu đường cái một trong, bởi vì nơi này đỉnh viện trên cơ bản đều là triều đình tổng tam phẩm trở lên đại quan phụ đệ. Bởi vậy, người nơi này lưu lượng rất lớn, mà lại vãng lai cũng đều là quần áo quý báo người. Cơ hồ mỗi tòa trước phủ đệ đều là ngựa xe như nước, đám người vãng lai như dệt. Nhưng ở trong đó có một tòa phủ đệ lại là một ngoại lệ, kia là một tòa chiếm diện tích ở giữa, nhưng kiến trúc cực kỳ khí phái phủ đệ, mà lại cửa phủ phía trước còn có hai tôn ngọc sư tử. Quan viên bên trong có tư cách lập ngọc sư tử, toàn bộ trong triều đình cũng không ra 10 người. Lẽ ra dạng này một tòa phủ đệ, sao cũng phải người đến người đi mới là, nhưng sự thật lại là, tòa phủ đệ này chung quanh liền một cái quán nhỏ phiến cũng không thấy. Ngẫu nhiên đi ngang qua người cũng là bước chân vội vàng, căn bản không muốn dừng lại lâu. Sở dĩ sẽ như thế, toàn bởi vì tấm biển kia trên Từ phủ hai chữ. Từ phủ trung đỉnh. Phụ thân. Tin tức tốt ta. Một cái trung niên lớn tiếng gào thét chạy về phía trong lương đình ngồi chờ thưởng tuyết tóc trắng lão giả, thần sắc hưng phấn. Đợi đến chạy nhập đình nghỉ mát, nhìn xem kia lão giả phía sau lưng kích động nói. Vừa mới hải nhi trong triều có vị bạn thân cho nhi thần tới tin tức, nói là hôm nay tảo triều bệ hạ đã hạ lệnh tại toàn bộ nhất trọng thiên thực hành đại xá. Phụ thân. Ngài. Cũng tại đại xá liệt kê a. Ha ha ha, quá tốt rồi, phụ thân rốt cục tự do. Tóc trắng lão giả thân thể khẽ run, sau đó nâng lên tóc trắng thương đầu, lộ ra một trương nếp nhăn dày đặc gương mặt. Nhìn hắn khuôn mặt, lại chính là Đại Chu đế quốc đã từng thái phó, ba triều nguyên lão, Từ Lương. Giờ phút này, Từ Lương đục ngầu trong con ngươi sớm đã là nước mắt tuôn đầy mặt, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, khóc không thành tiếng. Bệ hạ, lại vẫn nhớ kỹ ta cái này càng già càng hồ đồ tội nhân. Từ Lương lẩm bẩm, khóc như là một đứa bé bất lực. Giờ này khắc này, hắn lại lần nữa nhớ tới ngày đó bệ hạ kia lời nói, chấm lấy hoa mắt ù thai tạo trừ trong triều hiểm ác gian tà, tiêu diệt tạo phản chi phản địch. Chấm lấy hoang dâm uy áp triều đình cùng giang hồ, để kêu mắt không triều đình mười đại tông môn mặt mũi mất hết, trong lòng run sợ. Chấm lấy tàn bạo miễn đi máu chảy thành sông chi thảm cảnh, càng đem triệt để quét dọn loạn trong giang ngoài, chấn động ta Đại Chu hùng phong. Như vậy, chấm hỏi ngươi, chấm hoa mắt ù thai, hoang dâm, tàn bạo, nhưng có sai? Ngươi yên tâm, chấm sẽ không giết ngươi. Chấm muốn để ngươi giữ lại cặp kia mở con mắt nhìn xem chấm thế hệ này bạo quân là như thế nào thống ngự trăm triệu giảm cương vực, là như thế nào bị thiên hạ cùng tôn, thụ vạn thế chiếm ngưỡng. Những lời này, ngày đó tại trong thai của hắn tựa như gió lùa, nhưng giờ này ngày này, lại như hồng mông trung lớn, tại trong đầu của hắn không ngừng vang vọng. Trên thực tế, từ khi Đại Chu nửa tháng ở giữa cầm xuống hơn phân nửa đông vực về sau, hắn cố chấp liền dao động. Cho đến toàn bộ đông vực bị đặt vào Đại Chu bản đồ, hắn liền biết mình sai, chỉ là khi đó hắn còn chưa từ bỏ ý định, không muốn ruồng bỏ mình thờ phụng nhân nói. Lại đến về sau Bắc vực bị cầm xuống, lý niệm của hắn rốt cục bị triệt để đánh. Từ sau lúc đó, hắn đối với chiến báo càng thêm mong mỏi, nhưng nguyên nhân cũng đã không còn là chứng thực đúng sai, mà là hắn sợ hãi mình đợi không được bệ hạ nói tới ngày đó. Đời này của hắn sống hơn 260 năm, hắn từng phụ tá ba vị đế vương, hắn từng vì phương này quốc gia cống hiến rất nhiều tâm huyết. Hắn muốn mang theo khao khát tin tức, không có chút nào tiếc nuối rời đi. Ba ngày trước, hắn rốt cục chờ đến. Khi đó hắn hưng phấn như là năm tuổi trẻ con, nhưng về sau hắn lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, còn giống như kém cái gì đồ vật. Cái này ba ngày đến hắn một mực tại trong phòng. Tại trong đình viện ngồi chờ, hắn muốn nghĩ ra cái kia kém đồ vật. Cho đến mới cái kia đạo tin tức truyền đến, hắn rốt cục biết rõ, mình cả đời này triệt để viên mãn. Bởi vì một khắc này hắn rốt cục biết mình kém là cái gì, kia là cuối cùng một tia cảm giác tội lỗi. Hắn không muốn để cho bệ hạ một mực đối với hắn sai lầm canh cánh trong lòng, như thế, hắn không cách nào đi an tâm. May mắn, bệ hạ tắt thành cho hắn. Vạn dặm buồn cột đóng giữ sơn hà, trăm năm khổ bút ngự xuân thu. Nương theo lấy tang thương âm từ chậm rãi hát ra, Từ Lương bỗng nhiên đứng dậy, run run rẩy rẩy đi vào đất tuyết bên trong. Mở ra cánh tay ngửa đầu nên đón bông tuyết vút về, Từ Lương lúc đầu đục ngầu con mắt đột nhiên trở nên sáng rất nhiều, đồng thời tự ý nhất chuyển, trở nên to lớn hùng vĩ, thanh âm cũng biến thành rõ rạc. Đợi từ đầu, tóc trắng phơ ô, vì quân phụng huyết thư. Triều Thiên Quyết, Đế Lâm Cửu Tiêu Các, cười to cùng quân đường. Ha 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 ha. Tiếng cười tùy ý mà khoa trương, hân hoan mà cao vút, trong mơ hồ còn lộ ra thúc người rơi lệ số lớn bước. Trong lương đình, cái kia trung niên một mảnh mờ mịt, trực lăng lăng nhìn xem Từ Lương, một thời gian không có thể trở về qua thần tới. Thẳng đến tiếng cười ngừng, Từ Lương an tường nhắm mắt, mang theo một vòng tuổi già an lòng cười yếu ớt hướng về sau chậm rãi quần đi, trung niên lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Phụ thân. Một tiếng hoảng loạn kêu khóc vang lên, trung niên gió đồng dạng xuất hiện tại Từ Lương bên hông, đổi tại Từ Lương té ngã trên đất trước đó ôm lấy còn có chút ấm áp thân thể. Phụ thân, phụ thân. Ngài tỉnh, tỉnh a. Bệ hạ đã đặc xá ngài, bệ hạ đều đã tha thứ ngài, ngài có thể nào đi, ngài có thể nào đi a. Trung niên lên tiếng khóc thét lên, nước mắt mơ hồ toàn bộ ánh mắt, một trái tim càng là đau trận trận phát run. Từ thị từ trước đến nay đều là nhân đạo lý độc người đứng đầu người, bọn hắn gia tộc đệ tử đều lấy trung hiếu đệ nghĩa vì tối cao lý niệm, rất ít xuất hiện ly kinh bạn đạo người. Mà đối với Từ Lương vị này nhân nói tập đại thành giả, vị này hắn một mực vô cùng sùng kính phụ thân, hắn càng có đầy ngập tình cảm quân quý. Bây giờ, hắn nhất là sùng kính cùng quân quý phụ thân ở trước mắt ta thế, hắn lại có thể nào không cực kỳ bi thương. Mặc dù hắn một tháng trước liền đã phát hiện phụ thân suy tim, tuổi già thể hư đến cực hạn, nhưng lại một mực không dám có tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng, chuyện thế gian, chung quy không phải lừa mình dối người có thể cải biến. Trong bi thống, hắn giống như lại về tới 3 ngày trước phụ thân đối với hắn dốc lòng dạy bảo thời khắc. Khi đó phụ thân, nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy yêu thương, đục ngầu trong ánh mắt cũng lộ ra ôn hòa cùng cơ trí. Hắn nhớ kỹ phụ thân đối với hắn mỗi một câu dặn dò, hắn cũng không dám quên. "Con à, vi phụ rốt cục nghĩ minh bạch, kỳ thật chúng ta nhân một đạo cũng không sai, bệ hạ bá một đạo cũng không sai. Tựa như là ven đường hoa cỏ, đều có các diễm, đều có các dụng, khác nhau chỉ ở tại đối với người nào hữu dụng, có dạng gì dùng. Lại giống là Nam Hải chi địa xuân cỏ cùng Bắc vực chi địa tuyết linh, xuân cỏ đến Bắc vực thì khó sống, tuyết linh hướng Nam Hải cũng khó sinh. Vi phụ chi sai, sai không ở phổ biến nhân nói, mà là sai đang khuyên gián bệ hạ sử dụng nhân nói. Bởi vì bệ hạ muốn đi chính là đại nhất thống con đường, là viễn chinh cựu thiên bách tộc con đường này cần chính là lửa mạnh luyện tinh kim, mà không phải nhuận vật mảnh im ắng. Mà bá đạo cùng nhân nói khác nhau, vừa vặn ngay ở chỗ này. Bá đạo đối ứng chính là lửa mạnh luyện tinh kim, nhân nói đối ứng thì là nhuận vật mảnh im ắng. Đánh thiên hạ, muốn chính là lửa mạnh. Cho nên, vi phụ sai. Nhưng, cựu thiên tính an về sau, triều đình kia trọng tâm liền sẽ chuyển rời đến thủ thiên hạ, trị thiên hạ, giai đoạn này cần chính là nhuận nước. Tới lúc đó, chính là nhân nói lên đài thời điểm. Con a, ngươi nhớ kỹ, nhân nói hạch tâm truyền thừa tuyệt đối không thể đoạn tuyệt, nhất định phải đem nó kéo dài tiếp. Từ những ngày qua bệ hạ bố chính vi phụ nhìn ra được, bệ hạ cũng chưa phủ nhận nhân nói, chẳng qua là đem nhân nói lưu tại dân gian, tạm thời tại triều đình cao tầng bên trong tiến hành phong cấm. Ta nghĩ, bệ hạ đây cũng là đang làm thật chính đại nhất thống về sau trị thiên hạ làm chuẩn bị. Nhưng ở kia trước đó, bá một đạo mới là thích hợp nhất triều đình, bởi vì triều đình hành trình chính là bách tộc làm chủ đạo cái khác trọng thiên. Loại kia chinh chiến, có thể dung không được nhân nói đại sự hắn là. Chỉ tiếc, vi phụ sợ là không nhìn thấy bệ hạ dẫn đầu đại quân triều ta vì nhân tộc ta rửa sạch viễn cổ mối hận, cận cổ sỉ nhục ngày đó. Chương 145, Nguyễn Phách Tuyền cùng Quy Khư Lô. Cần chính điện. Bệ hạ, Từ Lương Từ Hiền sư. Đi. Tô Trường Hoành vội vã mà đến, mang trên mặt một vòng thương cảm. Từ Lương thật là đại chu một đời đại hiền, bằng không cũng không cách nào trở thành ba triều nguyên lão, vị đến thái phó. Đối với dạng này một vị đại hiền, chính là Tô Trường Hoành, cũng có chút kính trọng. Bởi vậy, khi biết tin tức trước tiên, hắn liền vào cùng, muốn vì vị kia đại hiền tranh thủ một cái thể diện cáo biệt phương thức. Võ Quý trong tay hào bút hơi ngừng lại, một chút trầm mặc về sau, vung xuống hào bút than nhẹ một tiếng. Bệ hạ, thần biết Từ Hiền sư. Tô Trường Hoành đang muốn thay Từ Lương nói chuyện, Võ Quý lại là khoát tay hào đánh gãy. Không cần nói nhiều, lấy tam công chi lễ hậu tăng đi. Mặt khác, để con hắn nhập lễ bộ đảm nhiệm chức vụ, bất quá không chấm ý chỉ, không thể thăng chức tứ phẩm trở lên. Tô Trường Hoành trong lòng nóng lên, rất cung kính thi lễ một cái. Bệ hạ thánh minh. Nghỉ, Tô Trường Hoành túi đầu lui về ra đại điện, sau đó bước chân nhẹ nhàng cấp tốc rời đi. Đinh. Ngươi miễn xá khiển trách quân chi thần, cũng hạ chỉ hậu táng, đế vi 10. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Võ Quý nội tâm không có chút nào ba động. Đừng nói chỉ là giảm 10 điểm đế vi, chính là 10 lần rút thưởng cơ hội, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hệ thống là hắn mạnh nhất trợ lực, nhưng lại không thể điều khiển tư tưởng của hắn. Như thế thời gian dài đế quân kiếp sống, hắn sớm đã thăm dò lòng của mình, mình nói, hắn là đại chu chúa tể, là thống ngự toàn bộ nhất trọng thiên nhân tộc đại đế, ý chí của hắn chính là hết thảy, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì vật cũng không thể điều khiển ý chí của hắn. Hắn muốn làm, liền sẽ đi làm, bất luận ngoại vật, đây cũng là hắn bản tâm. Kia Từ Lương chính là đại chu đế quốc chân chính có công chi thần, thanh liêm chi thần, ta quốc chi thần, chỉ tiếc hắn nói cùng mình mục tiêu, cùng đại chu bá đồ không tương xứng, lúc này mới sẽ có hôm đó mạo phạm cùng hỏi tội. Từ Lương mạo phạm chi tội đã bị hắn trừng trị, trước đây lại vừa mới đặc xá. Đối với dạng này một vị tạ thế đại hiền, hắn không có đạo lý chết níu lấy không thả. Than thở một tiếng không suy nghĩ thêm nữa Từ Lương sự tình, Võ Quý chậm rãi nhắm mắt lại, mở ra hệ thống ghi chép. Đinh. Ngươi đã công chiếm Linh Kiếm Tông, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 900. Đinh. Ngươi đã công chiếm Tây Tự Hoàng Triều, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 950. Đinh. Ngươi đã cầm xuống Chí Thánh Tông toàn cảnh, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 3000. Đinh. Ngươi đã cầm xuống Hắc Bằng Đế Quốc toàn cảnh, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 2000. Đinh. ngươi đã diệt trừ nhất trọng thiên tất cả tông môn, khiến cho tông môn truyền thừa như vậy đoạn tuyệt tại nhất trọng thiên, phát động chuyên quyền thuộc tính, đế uy 3000.
Đinh.
Ngươi đã triệt để nhất thống nhất trọng thiên, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 5000. Những thu hoạch này tăng thêm sủng hạnh hạ hàm yên cùng lạc đan, còn có từ các hướng chọn lựa ra phi tử, hoàng nữ đạt được hơn 300 điểm, cùng thường ngày đoạt được, tổng cộng thu hoạch được 153 lần rút thưởng cơ hội. Mà trước đây lấy được kia 102 lần rút thưởng cơ hội cũng vẫn không dùng tới, bởi vậy lúc này hắn đã để giành được 255 lần rút thưởng cơ hội. Dưới mắt, các quân chiến tổn số người còn thiếu đã bổ sung đến vị, hắn rốt cuộc quyết định bắt đầu đại phong máu. Tại nhất thống đại chiến bên trong, đại chu các chi tinh nhuệ binh hồn quân tổng cộng chiến tử 36.5300 người, có khác hơn 3 vạn người thương binh xuất ngũ. Trừ qua Hoài An Cốc một trận chiến hơn 4 vạn Bắc phủ quân chiến tổn đã bổ sung binh hồn bên ngoài, còn có 36 vạn lỗ hổng. Mà binh hồn bổ sung, ngoại trừ Yến Vân 180 cưới cùng 8000 hãm trận doanh bên ngoài, còn lại tất cả binh hồn mỗi mở rộng một người liền cần không. Không một điểm. Cái này 36 vạn binh hồn mở rộng, tổng cộng liền cần 3600 điểm đế uy điểm số, cũng chính là 36 lần rút thưởng cơ hội. Theo võ quý tâm niệm vừa động, rút thưởng số lần trong nháy mắt rút lại vì 219 lần, mà ở vào đại chu đế quốc các nơi mười mấy chi đại quân tinh nhuệ bên trong cũng xuất hiện khó mà phát giác kỳ dị ba động. Làm xong những này, võ quý tay phải vung lên, ngự án trên đã xuất hiện 5 kiện đồ vật. Cái này 5 kiện đồ vật bên trong, ở giữa chính là một cái kim màu xanh lá, có ánh sáng long lanh tượng đá, hắn hình thái làm người mặt, ương miệng, thân chim, trán trên đỉnh còn có một cái nửa khép nửa mở, giống như ngọa tàm nằm ngang quỷ dị con mắt, chính là dạ dạ thần tượng. Tại dạ dạ tượng thần bên trái, là một viên nắm đấm lớn nhỏ ánh trăng viên châu thuần túy thanh tịnh, trong đó dường như có tinh quang đang nhấp nháy. Cái này chính là giao nhân tộc thánh vật, tên là Nguyệt Phách Châu. Tại ngoài cùng bên trái nhất thì là một cái xưa cũ rùa thuyền. Cái này rùa thuyền dường như từ hai cái kích thước như lúc đồng dạng mai rùa tạo thành, phía trước bưng cùng sau quả nhiên chỗ lỗ hổng đều có một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh bao phủ. Cái này chính là hải quy tộc thánh vật, tên là rùa lộ thuyền. Tại gia dạ tượng thần phía bên phải là một cái che kín cái nắp thanh đồng lô, đây chính là lưu sa tộc thánh vật, cắt khư lô. Trước đây lưu sa tộc cái kia tử thanh khí kỳ thật chính là cái này cắt khư lô cái nắp. Về phần ngoài cùng bên phải nhất cái kia đồ vật thì là một mặt thanh đồng cổ kính. Cái này thanh đồng kính chính là hùng nhân tộc thánh vật, tên là phá trương kính. Nhìn chăm chăm năm kiện thánh vật nhìn một lát về sau, võ quý đầu tiên là tốn hao 19 lần rút thưởng cơ hội đem vẫn ở vào tổn hại trạng thái trong đó 4 kiện thánh vật chữa trị hoàn hảo, sau đó liền bắt đầu nếm thử 5 kiện thánh vật dung hợp phương án. Nhiều phiên nếm thử cân nhắc về sau, võ quý đem giả dạ tượng thần thu về, sau đó cầm lên Nguyệt Phách Châu cùng rùa độ thuyền. Đinh. Nhưng hao phí 4 lần rút thưởng cơ hội, đem Nguyệt Phách Châu cùng rùa độ thuyền dung hợp, phải trang dung hợp. Dung hợp. Theo võ quý mệnh lệnh được đưa ra, hai kiện đồ vật trong nháy mắt lơ lửng mà lên, cũng hội tụ đến một chỗ. Đồng thời, một cỗ mở đục khí lưu xuất hiện, đem hai kiện thánh vật che đậy. Ba hơi về sau, khí lưu biến mất, mà ngự án trên cũng xuất hiện một cái kỳ dị đồ vật. Cái này đồ vật chủ yếu hình thái vẫn là rùa độ thuyền, nhưng trước sau chỗ lỗ hổng màn sáng lại trở thành màu bạc, mà lại tại các nơi bộ vị còn ra hiện rất nhiều màu bạc cửa sổ nhỏ. Trừ cái đó ra, phía trên trong mai rùa bên cạnh trung ương đỉnh chót còn nhiều thêm một cái bóng mở, kia là Nguyệt Phách Châu hư ảnh. Võ quý bất động thanh sắc cầm lấy cái này hoàn toàn mới đồ vật, bắt đầu quan sát hắn tin tức. Tên: Nguyệt Phách Thuyền. Lai lịch: Hải quy tộc thánh vật cùng giao nhân tộc thánh vật dung hợp mà thành. Trạng thái: hoàn hảo. Đặc tính 1: như ý cự thuyền. Tiểu như con rối, to như vạc hà. Có thể chứa thừa 100 vạn đại quân. Đặc tính 2: lội nước lăng không. Lấy quy linh chi lực làm vật trung gian, có thể tùy ý thông hành tại tuyệt đại bộ phận thủy vực, bất luận trên nước dưới nước, bất luận độc chiều ách nước. Lấy nguyệt tương chi lực làm bản nguyên, nhưng tùy ý bay lượn tại tuyệt đại bộ phận chân trời, bất luận có hay không cấm chế, bất luận sấm sét mưa rào. Đặc tính 3: siêu cường phòng ngự. Nguyệt Phách Thuyền gồm cả nguyệt tương bình chướng cùng quy linh bản thể chi phòng ngự siêu tuyệt, rất khó công phá. Có chút ý tứ. Xem hết Nguyệt Phách Thuyền đặc tính về sau, võ quý cười nhạt một tiếng, sau đó lại đem cắt khư lô cùng phá trướng cảnh cầm lên. Đinh. Nhưng hao phí 5 lần rút thưởng cơ hội, đem cắt khư lô cùng phá trướng kính dung hợp, phải trang dung hợp. Dung hợp. Nhiều lần, một cái hoàn toàn mới đồ vật xuất hiện, nhìn trước mắt mới thánh vật, võ quý không khỏi một mặt cổ quái. Cái đồ chơi này, làm sao có chút giống Thái Thượng Lão Quân Hỏa Luyện Tôn Nộ Không cái kia lò bắt quái. Tên: Quy Khư Lô. Lai lịch: lưu sa tộc thánh vật cùng hùng nhân tộc thánh vật dung hợp mà thành. Trạng thái: hoàn hảo. Đặc tính 1: rời cắt chuyển bụi. Quy khư trong lò bộ tự thành một giới, bao la vô cùng, nhưng dẫn lưu sa bụi, vận chuyển cắt bụi. Đặc tính 2: cắt bụi phong bạo. Hàng năm nhưng phóng thích một lần kinh khủng cắt bụi phong bạo. Cắt bụi phong bạo từ 99 nói cắt bụi vòi rồng tạo thành, có thể cầm tục tứ ngược nửa canh giờ. Vòi rồng có một chút cương phong uy lực, có thể đối quét sạch phạm vi bên trong sinh linh tạo thành lục thể cùng thần hồn trên song trọng công kích. Chú thích: nhưng hao phí 2 lần rút thưởng cơ hội, thiết lập lại cắt bụi phong bạo khoảng cách thời gian. Đặc tính 3: phá chứng nhìn. Có thể mặc thấu ngọn núi, tầng đất, cấm chế các loại che lấp, nhìn 3000 dặm khu vực bên trong nào đó phương không gian chẳng cảnh. Cái này quy khư lâu cái thứ 3 công năng cùng sơn hải kính hiện ảnh có mấy phần cùng loại, bất quá phạm vi lại phải kém hơn nhiều. Nhưng dùng để hành quân đối chiến, lại là một lớn lợi khí. Dù sao, theo tiếp xúc địch nhân càng ngày càng mạnh, hắn thủ đoạn cũng sẽ càng phát ra khó chơi, nhất là ẩn độn loại bản sự, đoán chừng sẽ không thiếu gặp. nhưng có quy khư lô cái này cái thứ ba đặc tính, lại có thể đưa đến tác dụng cực lớn, để cho địch nhân nằm quân trái lại bị phe mình vây quanh. Cái này hai kiện hoàn toàn mới thánh khí đối với chiến tranh ý nghĩa 10 phần trọng đại, chỉ bất quá dung hợp hoa phí minh hiển so dạ đồng cùng già lâu la tượng thần tốn hao cao không ít. Có lẽ là dạ đồng dung hợp tương đối đơn giản, dù sao cải tạo trình độ nhỏ, mà lại kia là hai cái có rất lớn liên lụy chủng tộc, tương tính, xung đột tính phương diện này cũng hẳn là bình phán tốn hao lớn nhỏ căn cứ một trong. Quan trọng nhất là hai cái này thánh vật không có giả dạ tượng thần nắm giữ hạn chế, có thể cho người khác sử dụng. Nếu không, hắn cái này đại đế sợ là phải được thường đích thân tới tiền tuyến mới được. Đem hai kiện thánh khí thu lại về sau, võ quý nhìn xem còn lại 191 lần rút thưởng cơ hội lâm vào trầm âm. Bây giờ nhất trọng thiên đã triệt để nhất thống, âm dương định long huyệt chính là hắc hiểm vực sâu, âm dương hai vật cũng đã ở hắc long nhãn cùng bạch lộc suối tìm tới. Có thể nói, để nhất trọng thiên tiến về nhị trọng thiên trước đưa điều kiện cơ bản đã hoàn thành, còn lại chính là đem kia âm dương hai vật bố trí đến hắc hiểm vực sâu cái này long huyệt, đến lúc đó liền có thể thành hàng. Bất quá, liên quan tới nặng thiên nhất thống đến tột cùng là lãnh thổ nhất thống vẫn là tư tưởng trên nhất thống điểm này, trước mắt còn không cách nào biết được, cũng không cách nào tiến hành nghiệm chứng. Bởi vì một khi nghiệm chứng là lãnh thổ nhất thống liền có thể, kia nhất trọng thiên coi như lập tức muốn đi trước nhị trọng thiên. Nhưng dưới mắt đại chu triều đình, dưới mắt nhất trọng thiên, rõ ràng còn không có làm tốt cái kia chuẩn bị. Tất cả trọng thiên sinh linh đều là từ nhất nguyên cảnh bắt đầu tu luyện, điểm này cùng nhất trọng thiên nhất trí. Nhưng từng cái trọng thiên tu luyện hoàn cảnh, tốc độ tu luyện rõ ràng là lớn không đồng dạng, liền nói kia nhị trọng thiên, căn cứ cơ nhược thuyết pháp, mặc dù nhị trọng thiên tu hành đỉnh điểm chính là long môn cảnh phía trên địa tạng cảnh. Nhưng nhị trọng thiên bá chủ cấp thế lực đều là lấy long môn cảnh làm vũ khí tốt, long môn cảnh trở xuống đều nhìn không vừa mắt, bọn hắn chỉ cung cấp dưỡng long cửa cảnh tinh nhuệ quân. Về phần cái khác lần một chút thế lực, cũng đều là lấy long môn cảnh vì đỉnh tiêm tinh nhuệ. Nhị trọng thiên tình thế như vậy cùng nội tình, đối với bây giờ đại chu đế quốc mà nói, tùy tiện tiến về, sợ là đến bạch bạch đưa đồ ăn. Bởi vậy, tại chuẩn bị tiến về nhị trọng thiên trước đó, đại chu nhất định phải trước có sung túc nội tình cùng cường đại lo lắng mới được. Trừ cái đó ra, đại chu nhất thống nhất trọng thiên không lâu, còn cần nhất định thời gian đến vững chắc nội bộ. Chương 146, bước đo, điên cuồng rút thưởng lớn. Suy nghĩ sau một lúc lâu, võ quý chợt hét to một tiếng. Triệu Tả thừa yết kiến. Rõ. Cửa điện ngoại truyện đến dương dương tiếng đáp lại. Sau gần nửa canh giờ, Lưu Văn Húc đến. Bệ hạ, cũng phải cần vi thần bước đo. Ừm, ngươi lại bước đo một cái, nếu là một tháng sau Long Huyệt đại động, nhất trọng thiên có thể hay không tiến về nhị trọng thiên. Lưu Văn Húc trong lòng hơi kinh, bệ hạ sao như thế triệu tập. Bất quá hắn cũng không dám hỏi, thành thành thật thật đồng ý. Đinh. Ngươi thần tử Lưu Văn Húc muốn lấy, cấm thuật đại lục nhâm ngân hà trạo, bước đo sau một tháng Long Huyệt đại động dưới, nhất trọng thiên di động tỷ lệ, phải chăng cho phép. Nhắc nhở 1, lựa chọn bình thường bước đo, lần này bước đo cần hao phí 11 lần rút thưởng cơ hội. Nhắc nhở 2, lựa chọn chính xác bước đo, lần này bước đo cần hao phí 55 lần rút thưởng cơ hội. Bình thường bước đo là đủ. Nghe xong hệ thống nhắc nhở âm, võ quý lại bổ sung một câu. Trọng thiên di động đến tột cùng cần chính là địa vực nhất thống vẫn là tư tưởng trên nhất thống, điểm ấy hắn nhất định phải làm rõ ràng, nếu không ngày sau còn muốn hao tâm tổn trí lực. Nhưng nếu là rất dài một đoạn thời gian sau lại đi thử, lòng người, tư tưởng tất nhiên sẽ có khuynh hướng đại chu thống trị, vậy liền không cách nào biết được điều kiện tiên quyết. Bởi vậy, một bước này nhất định phải tiến hành, nhưng cũng không có tất phải biết như vậy cẩn thận. Rõ. Lưu Văn Húc nhanh chóng đáp ứng, sau đó bắt đầu bước đo. Hơn trăm hơi thở về sau, mấy cái văn tự xuất hiện tại xem bói mai rùa bên trên. Long huyệt như động, trọng thiên tất động. Xem hết cái này 8 chữ về sau, võ quý nhẹ nhõm một hơi. Còn may là địa vực nhất thống là được, nếu là tư tưởng nhất thống, quỷ biết do muốn tiến hành đến loại trình độ nào mới tính đủ tư cách. Ngón tay gõ ngự án trầm ngâm sau một lúc lâu, võ quý lên tiếng lần nữa. Ái khanh lại bước đo một cái, nếu là 3 năm sau nhất trọng thiên tiến về nhị trọng thiên, lại sẽ có đại họa. Đinh. Ngươi thần tử Lưu Văn Húc muốn lấy, cấm thuật đại lục nhâm ngân hà trạo. Bước đo 3 năm sau nhất trọng thiên tiến về nhị trọng thiên sẽ hay không dẫn phát tai họa, phải chăng cho phép? Nhắc nhở, lần này bước đo cần hao phí 19 lần rút thưởng cơ hội, còn có tỷ lệ thất bại. Võ quý không khỏi nhíu mày, đây là hắn lần đầu nhìn thấy có khả năng thất bại nhắc nhở. Đây là tại nói rõ phía sau có đại hung hiểm. Bệ hạ, tin tức quá mức có hạn, thần lo lắng có khả năng sẽ thất bại. Lưu Văn Húc cảm giác có chút không tin được, lúc này mang theo thấp thỏm nói ra. Không sao, bước đo đi. Cái này là liên quan tới bước đo đại giới, Lưu Văn Húc có chỗ suy đoán. Hắn cho rằng đây cũng là đang mượn dùng quốc vận, thực lực quốc gia một loại đồ vật, bởi vậy rất là cẩn thận. Lại là hơn trăm hơi thở thời gian trôi qua, mai rùa trên lại lần nữa hiện hiện một chuỗi văn tự. Đại hung, cần lấy 10 lần bước đo đại giới triệt tiêu. Xem hết đạo này tin tức, võ quý không khỏi con ngươi co rụt lại, có chút kinh nghi bất định. Đại hung thì cũng thôi đi, vì sao còn sẽ có phía sau câu nói kia? Cần lấy 10 lần bước đo đại giới triệt tiêu, chẳng lẽ nói là cần 190 lần rút thưởng cơ hội mới có thể triệt tiêu ẩn tàng đại hung hiểm? Có thể đi hướng nhị trọng thiên về sau hung hiểm không phải là hai quân đối chọi sao? Rút thưởng cơ hội như thế nào có thể triệt tiêu? Đang lúc võ quý trong lòng nặng nề không hiểu lúc, một trận tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên vang lên, tiếp theo liền gặp kia mai rùa đã nứt ra mấy đạo khe hở. Một tia vẻ lo lắng vẽ lên trong lòng, võ quý khẽ cắn môi sau lại độ lên tiếng. Nếu là 10 năm sau tiến về đây. Đinh. Ngươi thần tử Lưu Văn Húc muốn lấy, cấm thuật đại lục nhâm ngân hà trạo, Bước đo 10 năm sau nhất trọng thiên tiến về nhị trọng thiên sẽ hay không dẫn phát tai họa, phải chăng cho phép? Nhắc nhở, lần này bước đo cần hao phí 19 lần rút thưởng cơ hội, còn có tỷ lệ thất bại. Theo Võ Quý Mặc niệm cho phép, Lưu Văn Húc cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bắt đầu bước đo. Lần này có lẽ là mai rùa hiệu lực biến yếu, tốn hao thời gian dài không ít, một mực đi qua hơn 200 hơi thở, lúc này mới có kết quả. Đại hung, cần lấy 10 lần bước đo đại giới triệt tiêu. Nhìn xem như lúc đồng dạng bước đo tốn hao, cũng như lúc đồng dạng kết quả, Võ Quý không khỏi rơi vào trầm tư. Cho nên, đây là tại nói rõ phía sau hung hiểm cùng đại chu thực lực không quan hệ. Xoạt xoạt răng rắc răng rắc. Từng đợt giòn vang âm thanh liên tiếp vang lên, tiếp lấy liền gặp kia mai rùa triệt để vỡ vụn ra, biến thành mấy trăm đạo mảnh vỡ nước toát ra, hiển nhiên đã không cách nào lại dùng. Mà Lưu Văn Húc sắc mặt cũng trong nháy mắt một mảnh tái nhợt, cả người tinh thần đều có chút hề bại. Võ Quý than nhẹ một tiếng, khoát tay áo. Ái Khanh lại hồi phủ an giấc đi, bước đo chi vật tái tạo cần gì, cứ việc đi tìm hộ bộ chi tiêu. Vâng, đa tạ bệ hạ, vi thần cáo lui. Lưu Văn Húc cố nén tức hải trận trận nhói nhói cảm giác, thi lễ sau nhanh chóng rời đi. Đợi đến Lưu Văn Húc rời đi, Võ Quý thần sắc đống nhiên trở nên có chút âm tình bất định. Mặc dù lần này bước đo đoạt được tin tức 10 phần có hạn, nhưng cũng nói rõ cựu trọng thiên nước giống như so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu nhiều. Cũng may mắn hắn lựa chọn bước đo, nếu không, tùy tiện động long huyệt tiến về nhị trọng thiên, hắn đều không biết rõ sẽ như thế nào. Dưới mắt có một chút đã có thể xác định, đó chính là hắn tại chuẩn bị tiến về nhị trọng thiên trước đó, trong tay nhất định phải giữ lại có chí ít 190 lần rút thưởng cơ hội. Mắt nhìn chỉ còn 142 lần rút thưởng cơ hội, Võ Quý trầm ngâm nửa ngày, sau đó đông nhiên nhãn thần hung ác. Hắn quyết định đem những này rút thưởng cơ hội duy nhất một lần dùng xong, 142 lần liên rút, hắn cũng không tin rút không ra cùng loại với toàn dân quán thâu thẻ đồ vật. Về phần kia 190 lần thấp nhất bảo hộ, hắn đã định dùng thời gian đến góp nhặt. Hắn hiện tại mỗi ngày có thể bạch chơi 11 điểm, tiêu tốn 5 năm thời gian, liền có thể đạt được 198 lần rút thưởng cơ hội. Nếu là ở giữa còn có cái khác thu hoạch, vượt qua 200 lần không đáng kể. 5 năm, cũng đúng lúc để Đại Chu tại nhất trọng thiên thống trị triệt để đứng vững gót chân. Trong lòng chủ ý cố định, Võ Quý lúc này không tại trì hoãn, hít sâu một hơi bắt đầu điên cuồng rút thưởng lớn. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Hắc Thiết Tam Tinh Quán Thâu Thẻ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được trung phẩm bảo khí Bách Chiến Trống. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được thượng phẩm bảo khí Trảm Hồn Đao. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được trăm vạn bộ chân khí, trung phẩm, cấp bộ tốt sao trang. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được 20 vạn bộ chân khí, thượng phẩm, cấp kỵ binh sao trang. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Long Môn Đan, phá cảnh, trăm viên. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hạ phẩm linh khí không thú địch. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được khí hồn, trang bị mặc dù thực lực tiến giai hạn binh hồn bộ đội sử dụng. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Hắc Thiết Nhị Tinh Quán Thâu Thẻ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được khí hồn. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Yến Vân Kỵ chuyên môn quân thế. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Ham Trận Doanh chuyên môn quân thế. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Bá Vương Trọng Kỵ chuyên môn quân thế. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Bách Chiến Giáp Kỵ chuyên môn quân thế. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Thiết Tướng Duệ Sĩ chuyên môn quân thế. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Binh Hồn Hùng Nhân trọng bộ tốt. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Binh Hồn Cự Quy Doanh. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Binh Hồn Thiết Bích Hạm đội. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Tướng Hồn Trương Hàm. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Tướng Hồn Địch Thanh. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Màu Bạc Toàn Dân Quán Thâu Thẻ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Màu Đồng Quân Ngũ Quán Thâu Thẻ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Màu Đồng Văn Thần Võ Tướng Quán Thâu Thẻ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Màu Đồng Lại Viên Sai Dịch Quán Thâu Thẻ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Hắc Thiết Cấp Linh Khí Triệu Tịch một lần. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Mỏ Linh Thạch 99 tòa. Sau một hồi lâu, hệ thống nhắc nhở âm cuối cùng kết thúc, mà Võ Quý trên mặt từ lâu phụ lên nụ cười mừng rỡ. Lần này rút thưởng lớn thật đúng là thắng lợi trở về, đủ loại ban thưởng đắp lên tại hệ thống không gian bên trong, để cho người ta nhìn đến hoa mắt. Nhất là dựa vào sau bên cạnh những cái kia, không chỉ có hắn mong đợi nhất toàn dân quán thâu thẻ, còn có rất nhiều có thể nhanh chóng tăng lên toàn bộ nhất trọng thiên nội tình quý giá tồn tại. Toàn dân quán thâu thẻ, màu bạc sử dụng về sau, tất cả ủng hộ Đại Chu Đế quốc thống trị con dân, tu vi ngẫu nhiên dâng lên nhất trọng tiểu cảnh giới đến lượng trọng đại cảnh giới không giống nhau. Đặc tính, thiên tứ, có thể dùng ý niệm khắc lục văn tự đến thẻ bài bên trên, quán thâu thời điểm, thiên tứ thanh âm sẽ vang triệt tại mỗi người não hải, báo trước thiên tứ chi phúc. Hạn 12 chữ trong vòng. Quân ngũ quán thâu thẻ, màu đồng sử dụng về sau, Đại Chu tất cả chính thức trong biên chế quân tốt, tu vi ngẫu nhiên dâng lên nhất trọng tiểu cảnh giới đến nhất trọng đại cảnh giới không giống nhau. Lại viên sai dịch quán thâu thẻ, màu đồng sử dụng về sau, Đại Chu tất cả chính thức trong biên chế tổng tam phẩm trở xuống các bộ các ti lại viên, tu vi ngẫu nhiên dâng lên nhất trọng tiểu cảnh giới đến nhất trọng đại cảnh giới không giống nhau. Văn thần võ tướng quán thâu thẻ, màu đồng sử dụng về sau, Đại Chu tất cả chính thức trong biên chế tổng tam phẩm cùng lấy thượng quan viên, tu vi ngẫu nhiên dâng lên nhất trọng tiểu cảnh giới đến nhất trọng đại cảnh giới không giống nhau. Linh khí triều tịch, hắc thiết cấp sử dụng về sau, một trận linh khí triều tịch đem từ thời không hồng lưu bên trong lan tràn mà đến, quét sạch toàn bộ nhất trọng thiên. Linh khí triều tịch tiếp tục thời gian là một tháng, trong lúc đó, nhất trọng thiên nồng độ linh khí đem tăng lên gấp 10. mỏ linh thạch 99 tòa, một tòa cỡ trung khoáng mạch, 8 tòa cỡ nhỏ khoáng mạch, 90 tòa vi hình khoáng mạch. Trừ cỡ trung khoáng mạch có thể chỉ định vị trí bên ngoài, còn lại khoáng mạch đem ngẫu nhiên xuất hiện tại nhất trọng thiên các ngõ ngách. Toàn dân quán thâu thẻ tất nhiên là không cần nhiều lời, cái này chính là tăng lên nhất trọng thiên thực lực tổng hợp cấp tốc nhất cùng rộng khắp ban thưởng. Mà còn lại ba loại màu đồng quán thâu thẻ thì có thể tăng thêm một bước đại chu quân đội cùng giai tầng thống trị thực lực, đây không thể nghi ngờ là một loại 10 phần không tệ bổ sung. Về phần mỏ linh thạch, đây cũng là nhất làm cho võ quý xem trọng đồ vật một trong. Nhất trọng thiên vì sao linh khí cực kỳ mỏng manh? Cũng là bởi vì không có mỏ linh thạch, cũng một mực không cách nào dựng dục ra tới. Mỏ linh thạch tựa như là bảo suối, nó không chỉ có thể sản xuất linh thạch, lấy linh thạch đến gia tốc tu luyện, còn có thể không ngừng cải thiện toàn bộ đại lục tu hành hoàn cảnh, tăng cường nồng độ linh khí, điểm này đối nhất trọng thiên ý nghĩa phi phàm, bởi vì nó là từ trên căn bản giải quyết nhất trọng thiên bệnh dữ. Về phần linh khí triều tịch, cái này đồng dạng là một cái 10 phần không tệ độ tốt. Gấp 10 nồng độ linh khí tăng lên, cái này đối với những cái này kẹt tại đại cảnh giới hàng rào trên người mà nói trọng yếu nhất, có lẽ chỉ cần một ngày chuyên cần liền có thể bước qua mấy tháng đều không thể vượt qua hàng rào. Bất quá cái này đồ vật sử dụng thời gian cũng muốn hảo hảo đem khống, tốt nhất là an bài tại 3-4 năm về sau. Bởi vì giai đoạn trước các loại quán thâu thẻ sử dụng xuống dưới, đoán chừng không ít người đều rất khó nhanh chóng đến đâu đột phá. Nhưng 3-4 năm về sau, kia lại là một loại khác quan cảnh. Võ Quý một bên quét mắt các loại đồ vật kỹ càng tin tức, một bên không ngừng suy nghĩ, chủ tính. Hắn đã quyết định, yên lặng 5 năm, lợi dụng những phần thưởng này tăng lên trên diện rộng toàn bộ nhất trọng thiên nội tình. 5 năm về sau, kiếm chỉ nhị trọng thiên. Chương 147, đống nhiên 5 năm, kiếm chỉ nhị trọng thiên. Bệ hạ, Mông Ti chủ có việc gấp cầu kiến. Ngoài điện đống nhiên truyền đến Dương Dương thanh âm. Võ Quý mở to mắt, nhà tâm thanh mở miệng. Tuyên. Rõ. Mấy hơi về sau, Mông Ngang bước nhanh đi vào, hành lễ về sau nghiêm túc bẩm. Bệ hạ, một canh giờ trước, có người từ Bồ Lương Sơn gọi ra thiên thê, cũng thành công gõ khai thiên môn, bị tiếp dẫn chi quang mang đi trên trọng thiên. Võ Quý hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Nhất trọng thiên thiên môn cũng không phải như vậy tốt gõ, tối thiểu gần 300 năm đến, liền không người thành công qua. Là người phương nào? Hồi bệ hạ, người kia cụ thể tên họ tạm thời không biết. Căn cứ thú dạ ti công văn tập hợp, chỉ có thể xác định người kia là trưởng kỳ sinh hoạt tại thú lâm, hiểm địa trong, cùng ngoại giới cơ hồ không có giao lưu. Bất quá vi thần đã giao trách nhiệm thú dạ ti tương quan phân nha cẩn thận sơ loại bỏ trứng, tin tưởng trong vòng 10 ngày liền sẽ có kết quả. Nghe đến đó, Võ Quý liền cũng mất bao nhiêu hứng thú, chỉ cần không phải bỏ sót tai họa ngầm là được. Một cái có thể gõ khai thiên môn tiên kiêu đủ để cho dân gian nhìn mà than thở, nói chuyện say xưa, nhưng với hắn mà nói, lại tính không được cái gì. Ừm, vậy liền tra rõ lại hướng chấm bẩm báo đi. Võ Quý nói, đống đổi đề tài. Hắc Bằng Đế quốc Dương Nguyệt truy kích và tiêu diệt như thế nào? Hồi bệ hạ, Hắc Bằng Dương Nguyệt đã lớn bộ bắt được, chỉ là còn kém một cái cựu đế nữ chưa phát hiện. Mông Ngang cung kính đáp lại, trên mặt lộ ra một vòng thẹn thùng. Kia Hắc Bằng Đế quân điên cuồng đầu cung thật có chuyện ẩn ở bên trong, hắn mục đích thật sự chính là vì hiểm hộ mấy vị kiệt xuất đế tử cùng đế nữ làm mệnh. Bọn hắn Ti Hán cung liên thủ phía dưới, rốt cục phát hiện một chút dấu vết để lại, cũng cuối cùng khóa chặt phần lớn người chạy trốn tung tích, cũng từng cái bắt giết. Chỉ tiếc, vị kia Hắc Bằng cựu đế nữ lại một mực không có bị phát hiện, thậm chí liền tung tích cũng cực kỳ mơ hồ. Võ Quý nhíu mày, đang muốn nói chuyện lúc, gian ngoài Dương Dương thanh âm lại lần nữa vang lên. "Bệ hạ, Mục Quý phi cầu kiến." "Tiên." "Vâng." Nhiều lần, Mục Khuynh Nhan bước liên tục khẽ rời đi, bước vào đại điện. Từ kế thừa điêu thuyền mị hồn về sau, Mục Khuynh Nhan không chỉ có tâm tính thành thục rất nhiều, mà lại cũng nhiều rất nhiều mị ý, nhất cử nhất động ở giữa đều có liêu nhân tâm phách ma lực. Mông Ngang túi đầu thối lui đến bên hông, không dám nhìn tới. "Bệ hạ, thiếp thân mới nắm một cái tiểu cung nữ, tựa như là Hắc Bằng Đế quốc đế nữ." Nghe được Mục Khuynh Nhan lời nói, Mông Ngang lập tức ra mặt co lại. Võ Quý đồng dạng một mặt cổ quái. Đây là mình đưa tới cửa. Bất quá cái này đầu góc cũng xác thực không tầm thường, xem ra am hiểu sâu dưới đĩa đèn thì tối đạo lý. Là Mục Vũ Hà nha đầu kia phát hiện a. Mục Khuynh Nhan trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, che miệng khẽ cười nói, thật sự là cái gì đều không thể gạt được bệ hạ. Xác thực, kia Hắc Bằng Đế nữ hẳn là có một loại có thể biến ảo hình dáng thể chất đặc thù, nếu không phải Tiểu Hà vừa lúc đụng phải, chỉ sợ nàng thật đúng là có thể giấu kín không ít thời gian. Nói xong, Mục Khuynh Nhan nhãn châu xoay động dò xét hỏi, bệ hạ không biết nàng này muốn xử trí như thế nào. Giết đi. Võ Quý tùy ý khoát tay áo, kia cái gì cựu đế nữ không tại đông sưởng danh sách bên trên, nghĩ đến dung mạo, hắn cũng lười đi mê hoặc. Vâng. Mục Khuynh Nhan thấp ứng một tiếng, cười càng thêm tươi đẹp mấy phần. Vừa vặn hai người các ngươi tại, vậy liền đem chấm khẩu dụ chuyển cho Ti Hán cung còn lại thủ tọa, phó thủ tọa, cùng lại bộ thượng thư Trương Thái Nhạc, binh bộ thượng thư Trương Lương. Từ nay trở đi, Ti Hán cung liên hợp lại bộ, binh bộ nhanh chóng hoàn thiện các cấp lại viên sai dịch chi tu vi đăng ký, nhất là mới gia nhập kia một số người bảy, muốn trọng điểm chú ý. 10 ngày sau, so với tất cả lại viên tu vi tình trạng, chưa từng biến hóa mất trước điều tra, nghiêm tra hắn phía sau quan hệ mạch lạc, tu vi tấn thăng tam trọng trở xuống, cẩn thận thu nhận. Tấn thăng ngũ trọng trở lên, cường điệu bồi dưỡng. Nghe được Võ Quý ý chỉ, hai người đầu tiên là một trận kinh ngạc, tiếp theo cùng nhau mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc hưng phấn. Tuân chỉ. 10 ngày sau đêm khuya, ba đạo mịt mở ba động đống nhiên từ nhất trọng thiên tràn qua. Từ sau lúc đó, đại chu đế quốc tuyệt đại bộ phận quan tướng, quân tốt, lại viên tu vi đều có biến hóa kinh người. Cho đến thứ hai Nhật Thiên Minh, từng đạo truyền ngôn đột nhiên tại toàn bộ Đại Chu Đế quốc ồn ào náo động. Đối với những này truyền ngôn, ngoại trừ nguyên Đại Chu Đế quốc con dân bên ngoài, còn lại bách tính đều là nửa tin nửa ngờ, bởi vì những lời kia làm sao nghe đều giống như tại thổi phồng đương kim Thiên Vũ Đại Đế cùng Đại Chu thống trị. Nhưng khi phát hiện bên người tại nha môn người hầu, tại thành vệ quân điểm danh họ hàng xa láng giềng tu vi đều có không tầm thường tiến triển về sau, kinh nghi rất nhanh liền biến thành xôn xao, khó có thể tin, cùng nóng mắt, không thể tưởng tượng. Theo thời gian không khô trôi qua, dân gian đối với Đại Chu Đế quốc thống trị đột nhiên có giếng phun thức ủng hộ, đối với Thiên Vũ Đại Đế ca công tụng đức càng là ồn ào náo động trên đó, còn có rất nhiều bách tính trực tiếp trong nhà lập xuống Thiên Vũ Đại Đế trường sinh bài vị. Thậm chí, từng cái dị tộc bên trong cũng không ít bị khiên động tâm tư, sinh ra lòng kính trọng. Nhất là Hùng nhân tộc cùng Hải quy tộc, tức thì bị Hùng bá cùng Hải quy tộc chí giả dẫn đầu quán thâu đối Đại Chu ủng hộ lý niệm, khiến cho hai tộc tộc nhân đối Đại Chu triều đình kính sợ cùng ủng hộ chi trong lòng thăng không ít. Như thế sau một tháng, đồng dạng là tại đêm khuya, lại là một đạo mịt mờ lại mênh mông ba động bỗng nhiên quét sạch toàn bộ nhất trọng thiên các nơi nơi hẻo lánh. Đợi đến thứ hai nhật thiên minh, toàn bộ nhất trọng thiên cơ hồ đều lâm vào vui chơi sôi trào hải dương. Bởi vì tuyệt đại bộ phận Đại Chu con dân tu vi đều tăng vọt 5 cái tiểu cảnh giới trở lên, còn có 2 thành con dân trực tiếp tăng vọt 1 cái đại cảnh giới trở lên. Chính là Hùng nhân tộc cùng Hải quy tộc, cũng từng có nửa tộc nhân tu vi tăng lên 5 cái tiểu cảnh giới trở lên. Đám người sôi trào cũng không chỉ là bởi vì tu vi tấn mãnh tăng lên, cũng bởi vì kia 12 cái vang vọng trong đầu chữ lớn. Thiên Vũ, Đương Tôn, Đại Chu, Đương Thịnh, Nhân tộc, Đương Hưng. Đạo thanh âm này, cái này 12 cái chữ không chỉ có nghiệm chứng rộng khắp tồn tại ở nguyên Đại Chu Đế quốc bách tính trong miệng truyền ngôn, càng làm cho tất cả mọi người ý thức được một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Đại Chu Đế quốc, Thiên Vũ Đại Đế, chỉ sợ thật là được tiên đạo chiếu cố. Nếu không, thái cổ thời kỳ tiên thần cũng không có khả năng có như vậy thủ đoạn a. Ngoại trừ thiên đạo, không ai còn có thể nghĩ đến tạo thành như vậy mênh mông chúc phúc những khả năng khác. Từ đó về sau, dân gian đối với Đại Chu Đế quốc, đối với Thiên Vũ Đại Đế thống trị ủng hộ chi tâm càng thêm kiên định, đối với triều đình các hạng chính lệnh cũng là vô cùng tích cực phối hợp, khiến cho toàn bộ nhất trọng thiên tại rất ngắn thời gian bên trong triệt để an định lại, đồng thời hướng phía kiến thiết phồn thịnh đại nhất thống đế quốc con đường trên nhanh chóng tiến lên. Lại sau một tháng, Đại Chu Đế quốc nồng độ linh khí bỗng nhiên tại trong vòng một đêm lên cao mười mấy lần, trong nháy mắt trở thành một phương khó mà tưởng tượng tu hành thánh địa. Đồng thời, tại Đại Chu cái khác địa phương cũng xuất hiện bị dân gian xưng là linh địa địa vực, những này địa vực nồng độ linh khí mặc dù không bằng Thiên Vũ thành, nhưng cũng tăng lên 6-7 lần, lại hoặc là gấp 2. Trải qua một năm thời gian khuyết tán về sau, những cái kia thánh địa nồng độ linh khí hạ xuống không ít, nhưng toàn bộ nhất trọng thiên nồng độ linh khí lại so với ban đầu mạnh gấp đôi. Đừng nhìn chỉ là gấp đôi tăng lên, cái này đối với tu hành mà nói, thế nhưng là không tầm thường biến hóa. Đồng dạng một người, nếu là lúc trước đột phá đến ngũ nguyên cảnh cần 30 năm, bây giờ lại chỉ cần không đến 20 năm thời gian, đây cũng là khác nhiều. Trừ cái đó ra, nhất trọng thiên linh thực, linh dược, linh quáng các loại thai nghén trưởng thành thời gian cũng rút ngắn không ít, thậm chí tại những cái kia linh địa bên trong, còn ra hiện sớm đã tuyệt tích linh dược. Những biến hóa này đối với nhất trọng thiên mà nói, ý nghĩa phi phàm. Như thế lại là 2 năm sau, một đạo linh khí triều tịch đống nhiên từ 4 phương hải vực tung bay mà đến, từ tứ phía 4 phương 8 hướng hướng phía toàn bộ nhất trọng thiên phấp phới mà đi. Đạo này linh khí triều tịch khiến cho nhất trọng thiên nồng độ linh khí tăng vọt gấp 10, đồng thời kéo dài đến 1 tháng thời gian. Một tháng này linh khí tẩy lễ, liền tương đương với mấy chục năm sáng chói ánh sáng hoa, khiến cho nhất trọng thiên nội tỉnh tại vốn là nhanh chóng tiến lên trên đường đi lại ngự phong mà lên, vượt qua cực lớn một bước. Trải qua cái này liên tiếp kỳ huyễn đại biến về sau, nhất trọng thiên sớm đã không còn trước đây nghèo nàn cục diện, vẻn vẹn liền người mà nói, liền gần như có thể xưng người người như rồng. 5 năm sau, tức Thiên Vũ 8 năm ngày 1 tháng 1, thần. Đại Chu Đế cung, Thái Hòa điện. Ngoại trừ các chủ chiến đại quân thống soái cùng chủ tướng bên ngoài, còn lại văn võ bá quan đều tề tụ tại trong điện, nghiêm túc đứng thẳng, ánh mắt có điện. Ngự án hai bên, Tô Thi Dư cùng Cố Phượng Tiên mỗi nơi đứng khoảng chừng, càng cạnh ngoài thì là Tả Thọ cùng Dương Dương. Đế tọa phía trên, Võ Quý ổn nhưng ngồi ngay ngắn, trong mơ hồ để lộ ra cường đại khí thế nhất người. Giờ phút này, hắn đang lặng lặng nghe hộ bộ thượng thư Vương An Dân hợp thành bẩm. Bệ hạ, tính đến trước mắt, triều ta tổng cộng có con dân 135 ức, trong đó 20 tuổi đến 220 tuổi ít thanh niên trai tráng tổng cộng có 102 ức. Bởi vì nhiều phiên trời ban chi phúc, ngoại trừ mấy năm gần đây ra đời tân sinh mà bên ngoài, còn lại con dân cơ hồ đều là mở đan điển tu sĩ. Trong đó, ngũ nguyên cảnh trở lên con dân chiếm một nửa, thất tinh cảnh trở lên ước chừng 18 ức, cửu thiên cảnh trở lên ước chừng 1 ức 2000 vạn. Về phần long môn cảnh tu sĩ, thì có 1855 vạn. Bộ phận này đám người hơn phân nửa đều là chủ chiến quân tướng sĩ, còn lại cũng phần lớn là triều đình các bộ ti cao tầng, dân gian nhân số cực ít. Nói đến đây, Vương An Dân mắt nhìn binh bộ thượng thư Trương Lương, sau đó hướng phía Võ Quý có chút không người, lui về ban liệt. Nhiều lần, Trương Lương dậm chân mà ra, nắm lấy hốt bản bẩm. Bệ hạ, trước mắt triều ta tổng cộng có Thiên Tử Tam quân cùng Thủy Lục Lục đại quân đoàn, mỗi chi quân đoàn đều là 200 vạn người, tổng cộng chính là 1180 vạn. Dưới mắt tất cả chủ chiến quân tướng sĩ đều là long môn cảnh, bất quá đại bộ phận đều là long môn cảnh 1-2-3 nặng. Trung tầng quan tướng là long môn cảnh trung kỳ, các quân cao tầng tướng lĩnh là long môn cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, các quân thống soái cùng chủ tướng đều đã là long môn cảnh đỉnh phong, chỉ chờ đến nhị trọng thiên về sau, liền có thể đột phá tới địa tạng cảnh. Võ Quý khẽ bước cằm, nửa khép nửa mở trong ánh mắt xẹt qua một vòng mở mịt chi sắc. Hơn 5 năm thời gian, các ban thưởng không ngừng điên cuồng nện xuống, rốt cục thôi hóa ra trước mắt Đại Chu đế quốc. Dạng này nội tình cùng thực lực, tin tưởng ngoại trừ trên mặt đất dấu cảnh cao thủ phương diện hạn chế bên ngoài, phương diện khác ứng đã không kém gì nhị trọng thiên những cái kia cường đại thế lực. Mà lại, Vạn Lý Trường Thành đã ở nửa tháng trước hoàn thành đột kích kéo dài tới, hắn đã dùng Vạn Lý Trường Thành đem toàn bộ nhất trọng thiên ôm đồn. Đồng thời, thủ quan quân cũng đã vào chỗ, các đại quân đoàn cũng đã tập kết đến chu vi trường thành dưới chân. Dưới mắt, vạn sự sẵn sàng, là nên chuẩn bị tiến về nhị trọng thiên. Nghĩ đến, Võ Quý lại quét mắt hệ thống bảng. Đế uy hệ thống. Túc chủ, Võ Quý. Tu vi, Long môn cảnh bắt trọng. Đế uy, 59. Kỳ vật, 12 kim nhân, Sơn Hải Kính, Võ Đế Đao, Thương Long Cung, Vạn Lý Trường Thành. Kỹ thuật, Động Hư Thuật, Linh Thuật, Thiên Đao Thuật, Cấm Thuật. Đặc tính, Đại Đế Thân Thể, Đại Đế Thần Hồn, Đại Đế Bí Áp. Trước mắt nhưng rút thưởng số lần, 208. Từ khi thu được Đại Đế Thân Thể đặc tính về sau, thể chất của hắn liền trở nên vô cùng kinh khủng, nhưng tấn thăng tốc độ nhưng cũng bởi vậy trên diện rộng chậm lại. Nếu không, lấy cái kia không cần tu luyện liền có thể nhanh chóng gia tăng tu vi tốc độ, cùng vô thượng diệu kinh công dụng, sợ là sớm tại 3-4 năm trước cũng đã đạt đến Long Môn cảnh đỉnh phong. Về phần rút thưởng số lần phương diện, hắn 5 năm này nhiều đến cũng rất ít vận dụng, một là không cần thiết, hai tự nhiên là vì hôm nay làm chuẩn bị. Vì triệt tiêu cái gọi là đại hung, 190 lần rút thưởng cơ hội ắt không thể thiếu. Mà còn lại 18 lần thì là hắn vì để phòng vạn nhất làm chuẩn bị. Quan bế hệ thống bảng về sau, Võ Quý hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực quét về phía trong điện quần thần. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, là nên hướng những cái này ức hiếp nhân tộc ta dị tộc triển lộ hùng phong. Ta Đại Chu Đế quốc chi hành trình, từ hôm nay đạp hướng nhị trọng thiên vì bắt đầu. Chư khanh, có thể làm tốt chuẩn bị. Nguyện đi theo bệ hạ, chinh phạt cửu thiên, quét ngang bách tộc. Rõng rạc cùng hét tiếng vang lên, bách quan đều tinh thần phấn chấn, ánh mắt rạng rỡ. Thiện. Võ Quý uống tán một tiếng, sau đó đứng dậy ly khai đế tọa, ra Thái Hòa điện. Một đám cận thần cùng bách quan ở phía sau theo sát. Ra đại điện sau nhìn về phía rộng lớn không trung, không ít người bởi vì kích động mà thân thể phát run. Kia đã từng bọn hắn mong muốn mà không thể thành nhị trọng thiên, chẳng mấy chốc sẽ đi đến, mà lại chính là lấy chinh phục giả tư thái đặt chân. Mặc dù Đại Chu bây giờ trên mặt đất dấu cảnh lực lượng vẫn ở tại thiếu thốn trạng thái, nhưng có không gì sánh nổi mênh mông to lớn Vạn Lý Trường Thành che chở, địa tạng cảnh cũng không cách nào lầm không bước vào. Đã là như thế, kia bọn hắn liền không có cái gì thật là sợ. Truyền chấp ý chỉ, Âm Dương Định Long Huyệt, bắt đầu. Võ Quý chắp hai tay sau lưng thét ra lệnh mà ra. Sáng lạn như tinh thần con ngươi lóe ra chói mắt quan huy. Tuân chỉ. Phía sau ngông ngang cung kính đứng thanh, đem sớm đã chuẩn bị xong tin tức truyền ra ngoài. Hơn trăm hơi thở về sau, toàn bộ nhất trọng thiên đột nhiên bị một trận run rẩy bừng tỉnh. Kia run rẩy cùng loại với động, mà lại động tĩnh còn càng lúc càng lớn, nhưng ly kỳ chính là, cái này rung động cũng không có khiến cho mặt đất kiến trúc phát sinh một tia lắc lư. Đối với bực này dị biến, nhất trọng thiên tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng, nhưng cũng không người khủng hoảng, tương phản, rất nhiều người còn một mặt hưng phấn. Bởi vì triều đình đã hạ thông cáo, nói cho bách tính muốn mang theo toàn bộ nhất trọng thiên tiến về nhị trọng thiên tin tức. Chương 148, ly kỳ bắt đầu, rơi vào nữ nhân giường, nhị trọng thiên lợi tựa. Mấy chục giây rung động về sau, đại địa lại khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra, nhưng ngước đầu nhìn lên, liền có thể phát hiện không giống bình thường. Trên không trung, mây mù càng tụ càng nhiều, lại lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy về phần cuối cùng kéo ra khỏi đầy trời biển mây, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng cái này biển mây cũng không tiếp tục quá lâu, có lẽ chỉ là chừng ăn xong một bữa cơm, liền biến mất không thấy. Thay vào đó thì là thâm thúy bầu trời đêm, cùng vô tận tinh thần. Mà lại tất cả mọi người cảm giác mình chưa từng như này tiếp cận qua đầy trời tinh thần, thật giống như kia thần bí, chói lọi bầu trời đêm ngay tại hướng bọn hắn không ngừng tới gần, không ngừng phóng đại. Cũng không biết đi qua bao lâu, tinh thần khảm đầy bầu trời đêm bỗng nhiên bị hỏa hồng tiêu dương thay thế, kia tiêu dương hình dáng chí lớn, so với ngày bình thường lớn tầm 10 lần. Nhưng càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, cái này vòng tiêu dương về sau, lại còn có thật nhiều cái nhỏ hơn một chút đồng bào huynh đệ, lấy về phần tại một đoạn thời khắc trong tầm mắt xuất hiện cựu nhật hành không rung động cảnh tượng. Lại là một trận thân không hoảng hốt, nào từ choáng chuyển hướng về sau, đỉnh đầu bầu trời lại bị một đầu vô tận mỹ lệ màu bạc trường hà chỗ phụ lên. Cái này màu bạc trường hà bao trùm tất cả chân trời, trong đó mơ hồ có thể thấy được một chút cực kỳ mơ hồ lại rung động cảnh tượng, tựa như là thời không hồng lưu. Không, có lẽ đây chính là thời không hồng lưu. Tại thời khắc này, nhất trọng thiên thời gian giống như đã mất đi ý nghĩa, lại giống là bị bóc ra đi, chỉ lưu không gian độc tồn. Toàn bộ sinh linh đều là duy trì ngửa đầu động tác, ngoại trừ con mắt ngẫu nhiên chuyển động bên ngoài, căn bản không gặp được tứ chi hoạt động vết tích. Liền ngay cả sợi tóc cũng một mực duy trì vốn có tư thái. Trong quá trình này, một đợt sóng hoặc mạnh hoặc yếu linh khí triều tịch từ Vạn Lý Trường Thành trên không thổi qua, y mắng tụ hợp vào nhất trọng thiên bên trong. Đồng thời, còn có một số kỳ dị khí tức chậm rãi hòa tan vào tới. Biến hóa hạt giống ngay tại nhất trọng thiên bên trong lặng yên mọc rễ, nhưng không ai biết rõ đó là cái gì, tối thiểu giờ phút này là như thế. Khi một bạc trường hà từ đỉnh đầu chân trời biến mất, tinh thần hoa mỹ bầu trời đêm lại lần nữa xuất hiện. Thế nhưng vào lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một cái đỏ như máu con mắt. Kia là kiểu gì một con mắt? Nó hình dáng so với trước đây nhất trọng thiên mặt trăng còn muốn lớn mấy chục hơn trăm lần, nó sáng ngời đè xuống tất cả tinh quang, đem toàn bộ nhất trọng thiên mặt đất đều phản chiếu ảm đỏ. Kia hình dáng bên trong sáng ngời quỷ dị, hung tàn, hiểm ác, hỗn loạn, tham lam, điên cuồng, tựa như là tụ tập thế gian tất cả tội ác hình thành tội ác chi nhãn, kinh khủng vực sâu. Cơ hồ ngay tại hồng quang bắn ra đến nhất trọng thiên đại lục một cái mắt, kia dọa người trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra lít nha lít nhít xiển xích. Kia là cỡ nào kinh người xiển xích? Một cái nhỏ bé tiểu hoàn liền có ngàn trượng sơn nhạc chi lớn, vô số xiển xích tràn ngập ra, tựa như đang dùng lưới sắt đi bắt giữ một tấm ván gỗ. Mà lại xiển xích cạnh ngoài lóng lánh vô cùng kinh khủng ba động, ở giữa có tinh thần bị hắn biên giới lan đến gần về sau, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành một mịn, vĩnh cửu biến mất tại mênh mông trong vũ trụ. Giờ khắc này, tất cả nhất trọng thiên sinh linh đều cảm thấy tử vong hồi hộp, nhưng không ai có thể nhúc nhích, chỉ có thể lòng tràn đầy tuyệt vọng nhìn chăm chú những cái kia kinh khủng xiển xích càng ngày càng gần. Cái loại cảm giác này, tựa như là một con kiến tại phía dưới ngước đầu nhìn lên, ngước nhìn cự nhân dày từ đỉnh đầu đáp xuống, khủng hoảng, bất lực, tuyệt vọng. Nhưng cũng liền vào lúc này, một cỗ nhu hòa lại vô cùng mau lẹ ba động đống nhiên từ thiên vũ thành xuất hiện, như là một khối vô cùng to lớn màn sân khấu đem toàn bộ nhất trọng thiên bao vây lại, tiếp theo lục địa biến hạt vừng, hóa thành một cái không chút nào thu hút điểm đen nhỏ, tại mấy cái lấp lóe sau hoàn toàn biến mất không thấy. Kia kinh khủng xiềng xích lưới lớn đã mất đi mục tiêu sau bỗng nhiên cứng đờ, giống như có vẻ hơi kinh ngạc. Tiếp theo, giống như là bị chọc giận, tản ra xiềng xích điên cuồng hướng chu vi quét ngang mà đi. Trong nháy mắt đó, khó mà tính toán tinh thần, thiên thạch bị đánh cho bột phấn, thậm chí còn có một viên tản ra màu quýt ánh sáng tiểu liệt nhật bị vênh bạo. Nhưng cũng chính là bởi vì đạo này kịch liệt sóng xung kích động, bỗng nhiên đưa tới khắp thiên lôi đỉnh hạ xuống. Những này lôi đỉnh xuất hiện vô cùng cấp tốc, cơ hồ là không có dấu hiệu nào, lấy về phần những cái kia xiềng xích có hơn phân nửa đều bị đánh vì bột mịn, chỉ có một phần nhỏ rút về cái kia quỷ dị lại dọa người cự trong mắt. Trong mơ hồ, tựa hồ có mông lung tiếng kêu thảm thiết từ tinh không bên trong vang lên. Kia cự nhãn hình dáng bỗng nhiên thu nhỏ, nơi trung tâm nhất còn có điểm đen tại lấp lóe, nhìn qua không ngừng tới gần lôi đỉnh dường như lộ ra hoán độc nhãn thần. Theo sát lấy, cự nhãn đột nhiên khép kín, từ này phương tinh không bên trong hoàn toàn biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện, không có chút nào vết tích có thể tìm ra. Mà những cái kia nhan sắc kỳ dị lôi đỉnh cũng là trong nháy mắt tiêu tán không thấy, giữa sân chỉ có một chút thiên thạch cặn bã chậm rãi phiêu đãng. Nhị trọng thiên, đêm, sinh nguyệt hoàng triều. Hoàng đô phía bắc ngoài 30 dặm, đỉnh hiên trang viên. Đây là một tòa nhìn cũng không thu hút, nhưng sáng tối chạm gác để phòng lại cực kỳ xâm nghiêm chỗ ở. Ở giữa nhất bên cạnh nhà chính bên trong, một cái vẹn vẹn thân mang màu xanh nhạt viền vàng áo mỏng nữ tử chính ôm đầu gối nhìn qua phía trước bình phong kinh ngạc xuất thần. Nữ tử thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không mất đầy đặn, cao quý lại không lộ vẻ vênh váo hung hăng, giống như có một loại nước sạch ra phụ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức thuần làm lệ cảm nhận. Chỉ là như vậy một cái thanh nhã, linh tú nữ tử, thời khắc này thần sắc lại hơi có chút đau khổ, mê mang, trong mắt còn cất giấu một vòng không cam lòng lại bất đắc dĩ u buồn. Lúc này, ra ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm của trung niên nữ tử. Thái tử điện hạ, thuốc tắm đã chuẩn bị tốt, ngài khi nào tắm rửa? Bản cung hôm nay mệt mỏi, đem thuốc tắm rút lui đi. Nữ tử đau khổ, u buồn thần sắc không thay đổi, nhưng ngữ khí lại hết sức bình tĩnh, đồng thời còn mang theo nhàn nhạt ngạo khí cùng giọng ra lệnh, dường như sớm đã thành thói quen như vậy tư thái. Vâng. Ra ngoài thanh âm không dám phản đối, cung kính đáp ứng. Lại là hơn trăm hơi thở ngẩn người về sau, nữ tử than nhẹ một tiếng, chậm rãi rút đi áo mỏng, dự định đi ngủ. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh lại không có dấu hiệu nào, không có dấu vết mà tìm kiếm xuất hiện tại trên giường, trùng hợp đem đang muốn nằm xuống nữ tử trực tiếp đặt ở dưới thân. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, đều có chút ngạc nhiên. Khác biệt chính là, phía trên cặp mắt kia còn lộ ra hồ nghi cùng mê muội, mà phía dưới nữ tử nhãn thần thì càng nhiều chút như trong ngộng ngẫu nhiên. Trang diện xuất hiện ngắn ngủi mà quỷ dị yên tĩnh, tựa như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, nhưng cái này yên tĩnh cũng không tiếp tục bao lâu. Khi nữ tử dần dần kịp phản ứng, con ngươi có chút phóng đại, thanh nhã môi đỏ nhanh chóng mở ra bản năng muốn gọi gọi lúc, phía trên cặp mắt kia đột nhiên co rụt lại, tiếp theo như thiểm điện túi xuống khuôn mặt, ngăn chặn nữ tử môi đỏ. Nữ tử thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, trong đầu càng là một tiếng ầm vang, lâm vào hỗn loạn lớn hơn bên trong. Thằng đến cảm giác được dài quan tuyến đầu đập đau cái chán, cùng rất nhiều chuỗi ngọc trên mũ miệng tiểu châu ở trên mặt nhấp nhô ma sát về sau, ý thức lúc này mới trở về hiện thực. Trong nháy mắt đó, nữ tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, vừa sợ vừa giận, xấu hổ giận dữ muốn chết. Còn không đợi nàng như thế nào, liền cảm giác tự thân linh hải đã bị phi tốc giam cầm, đồng thời trắng non cái cổ cũng bị một cái đại thủ một mực bóp chặt. Cho đến lúc này, trên thân thể trọng áp mới biến mất, cái kia quỷ dị xuất hiện bóng người ngồi xuống trên mép giường, đồng thời lôi kéo nàng ngồi dậy. Cũng là đến giờ khắc này, nữ tử mới nhìn rõ đối phương hình dạng cùng trang phục. Đây là một cái mày kiếm mắt sáng, tuấn giật lanh khốc thanh niên nhãn thần cực kỳ thâm thúy, uy nghiêm, tựa như là nắm giữ lấy vô số nhân sinh chết chúa tể. Thanh niên trên đầu mang theo cùng loại với vương miện phi phàm mũ miện, mặc trên người thì là màu hắc kim tinh xảo bảo phục. Một người như vậy, để nữ tử lại không khỏi trở nên thất thần, một lần hoài nghi mình có phải thật vậy hay không trong động. Bởi vì nàng chưa bao giờ từng thấy có người nào có thể so với thanh niên này khí độ càng thêm uy nghiêm, do người, hoàn mỹ, hắn tựa như là trời sinh đại đế, loại kia đế vương phong thái, chính là nàng phụ hoàng cũng kém xa tích tắc. Nhưng đối với mộng cảnh suy đoán rất nhanh liền vỡ vụn, bởi vì thanh niên kia đúng là ra tiếng. Tính danh, xuất thân. Thanh âm này triệt để đem nữ tử kéo về thực tế, trong chốc lát, nữ tử vừa thẹn vừa giận. Làm cản. Ngươi là người phương nào? Thanh âm này cũng không có thể truyền đến ra ngoài đi, bởi vì giường chu vi đã bị võ quý bày ra cách âm cấm chế. Không sai, cái này đột nhiên ly kỳ xuất hiện ở chỗ này chính là võ quý không thể nghi ngờ. Biến cố tới quá mức không thể tưởng tượng, lại thời gian cực kỳ ngắn ngủi, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, liền quỷ dị xuất hiện ở nơi này. Giờ này khắc này, hắn đều không có thời gian đi cân nhắc mình nhất trọng thiên đi nơi nào. Chấm tra hỏi xưa nay sẽ không giảng lần thứ hai. Nhìn xem có chút không quá phối hợp nữ tử, Võ Quý lông mày hơi vặn, lạnh lùng nhìn chăm chú nữ tử nói đồng thời, đã mang tới đại đế bị áp. Nữ tử đột nhiên dùng mình một cái, đáy lòng không thể tự đè xuống dâng lên một cỗ sợ hãi khó tả. Mặc dù nàng là Xích Nguyệt Hoàng triều thái tử, mặc dù nàng đã là địa tạng cảnh nhất trọng đại cao thủ, nhưng đối mặt Võ Quý kia lạnh lùng nhãn thần, lại như cũng giống như là bé thỏ trắng gặp lão hổ, đúng là không cách nào sinh ra lòng kháng cự tới. Ta tên Sư Phi Huyền, chính là Xích Nguyệt Hoàng triều thái tử. Run sợ phía dưới, Sư Phi Huyền không tự chủ được nói ra. Sư Phi Huyền, nữ thái tử. Võ Quý sững sờ, bất quá lực chú ý rất nhanh từ nơi này danh tự trên đổi chỗ. Lại yên tĩnh đợi, dám đùa tiểu động tác, ngươi rõ ràng hậu quả. Sau khi nói xong, Võ Quý liền vừa quay đầu nhíu mày không nói. Thẳng đến lúc này, kia cỗ to lớn lại dọa người quỷ dị uy áp mới chậm rãi biến mất, Sư Phi Huyền cũng rốt cục tối lòng một hơi. Nên đón khó được yên tĩnh suy nghĩ thời gian, Sư Phi Huyền lúc này mới nhớ tới mới đối phương tự xưng. Chấm. Người này vậy mà thật là một cái đế hoàng. Cũng không đúng à, nhị trọng thiên nhân tộc hoàng triều cùng đế quốc tổng cộng liền mấy cái kia, chưa nghe nói qua cái nào triều đỉnh đế hoàng như vậy tuấn giật bất phàm a. Mà lại, người này tu vi cũng có chút yếu đi, cũng còn không tới địa tạng cảnh. Nghĩ tới đây Sư Phi Huyền bỗng nhiên sững sờ, không đúng, đối phương đều không phải là địa tạng cảnh, sao có thể tùy tiện khống chế lại nàng? Chẳng lẽ là che giấu thực lực? Trong lòng suy nghĩ miên man, Sư Phi Huyền nhưng cũng không dám loạn động, bởi vì đối phương có thể chỉ lấy một cái nhãn thần liền để nàng lệnh mình. Vậy chân chính thực lực tất nhiên không giống tiểu khả. Phức tạp nhìn chằm chằm Võ Quý bên mặt nhìn nửa ngày, Sư Phi Huyên thầm than một tiếng cúi đầu, muốn suy nghĩ đối sách. Nhưng cái này cúi đầu xuống, một trương gương mặt xinh đẹp nhưng trong nháy mắt bị ánh nắng chiều đỏ nhiễm lượn. Bởi vì lúc này giờ phút này nàng mới chú ý tới, trên người mình chỉ còn lại có sau cùng che lấp, trong lúc bối rối vội vàng kéo qua gấm hoa bị che lại. Chương 149, Sư Phi Huyên, hư giới, nhị trọng thiên thế củ. Trầm thần quan sát bên trong bản thân tạp phủ, linh hải, cũng không phát hiện có thương tích về sau, Võ Quý trong lòng khẽ bâng lãng. Mặc dù không biết kia kinh khủng cự nhãn đến tột cùng là vật gì, nhưng hắn khó mà chống lại tính không thể nghi ngờ. Lúc này nghĩ đến, kia đồ vật rất có thể chính là trước đây bước đo trô nhắc nhở đại hung. Một bên nghĩ ngợi, một bên tiếp tục dò xét toàn thân, khi lặn thần đến thức hải lúc, Võ Quý đột sững sờ. Bởi vì hắn thức hải bên trong vậy mà nhiều một cái đồ vật, kia là một cái bị kỳ dị ngân quang uốn lượn bao khỏa đồ vật, kia đồ vật chu vi có tường cao vây quanh. Chờ đã, tường cao. Võ Quý bỗng nhiên một cái giật mình, vội vàng ngưng thần xem kỹ. Phen này quan sát về sau, Võ Quý không khỏi lòng tràn đầy phức tạp cùng mê võng. Bởi vì kia đồ vật thình lình chính là hắn nhất trọng thiên. Nhưng nhất trọng thiên cỡ nào rộng lớn, làm sao có thể xuất hiện tại trong thức hải của hắn? Chẳng lẽ là? Nghĩ đến cái kia đạo từ hắn trên người lan tràn ra ba động về sau, Võ Quý đột nhiên nhớ lại tiêu trừ đại hung đại giới, cũng chính là kia 190 lần rút thưởng cơ hội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Võ Quý thở nhẹ hệ thống bảng. Đế uy hệ thống. Túc chủ, Võ Quý. Tu vi, Long môn cảnh bắt trọng. Đế uy, 59. Kỳ vật, 12 kim nhân, Sơn Hải kính, Võ Đế đao, Thương Long cùng, Vạn Lý trưởng thành. Tộc khí, Già Dạ tự thần, Nguyên Phách thuyền, Quy Khư lô. Kỹ thuật, Động hư thuật, Linh thuật, Thiên đao thuật, Cấm thuật. Đặc tính, Đại đế thân thể, Đại đế thần hồn, Đại đế uy áp. Hư giới, Nhất trọng thiên. Chú 1, hư giới đang cùng nhị trọng thiên đồng bộ sau khi hoàn thành, nhất trọng thiên sắp xuất thế cùng nhị trọng thiên sáp nhập. Chú 2, đồng bộ cần thiết thời gian dự tính vì 1 năm đến 2 năm. Chú 3, cách mỗi 1 tháng, túc chủ có thể sử dụng rút thưởng số lần mở ra một lần hư giới chi môn, tiếp dẫn nhất trọng thiên nhân mã đến nhị trọng thiên. Chú 4, hư giới chi môn mỗi lần mở ra đều cần hao phí 5 lần rút thưởng số lần. Chú 5, lần đầu nhưng tiếp dẫn một vị tướng hồn loại nhân vật cùng 10 vị không phải tướng hồn nhân vật, lần thứ 2 nhưng tiếp dẫn 2 vị tướng hồn loại nhân vật cùng 100 vị không phải tướng hồn nhân vật, này suy ra đến lần thứ 5. Từ lần thứ 6 tiếp dẫn bắt đầu, người tiếp dẫn số cùng lần thứ 5 cùng cấp, tức mỗi lần nhưng tiếp dẫn 5 vị tướng hồn loại nhân vật cùng 10 vạn không phải tướng hồn nhân vật. Trước mắt nhưng rút thưởng số lần 18. Xem hết hệ thống bảng về sau, Võ Quý âm thầm mọc ra một hơi. Mặc dù rất ly kỳ, nhưng đã có thể người tiếp dẫn ra, vậy liền nói rõ nhất trọng thiên rất an toàn, cũng không tồn tại nguy hiểm gì. Làm rõ ràng nhất trọng thiên chỗ cùng an nguy, Võ Quý một mực dẫn theo tâm triệt để buông xuống, lúc này mới có tâm tư đi nghiên cứu dưới mắt tình huống. Quay đầu mắt nhìn dùng chăn mền đem mình một mực bao vây lại, chính một mặt cảnh giác nhìn mình chằm chằm Sư Phi Huyên, Võ Quý khỏe miệng hơi câu. Cái này nữ nhân nhìn nhu nhu nhược nhược, bất quá từng cái bộ vị vẫn là rất chặt chẽ, tựa như là thịt nạc, có nhai kình. Sư Phi Huyên, cùng chấm nói một chút, bây giờ nhị trọng thiên ra sao dạng một cái bây thế? Nghe được Võ Quý tra hỏi, Sư Phi Huyên không khỏi sửng sở, ánh mắt lộ ra một vòng hồng nghi. Ngươi là hải ngoại ẩn thế hoàng triều người? Sư Phi Huyên nghi hoặc lên tiếng, về sau nhưng lại lắc đầu, kỳ quái nói: "Không đúng, hải ngoại ẩn thế hoàng triều từ 200 năm trước liền bị bát đại tộc quét ngang không còn, mà lại từ 100 năm trước bắt đầu, ngoại hải liền bị hỗn loạn linh triều chỗ quét sạch, căn bản không có khả năng có sinh linh ở trong đó lâu dài sinh tồn." Nói, Sư Phi Huyên thần sắc đột nhiên trở nên càng thêm kinh nghi bất định, trong mơ hồ còn có một tia không hiểu chờ đợi. "Ngươi sẽ không phải là đến từ Tam Trọng Thiên a?" Võ Quý hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vòng nghi ngẫm. Hắn đã hỏi như vậy, liền không sợ có người sẽ hoài nghi lai lịch của hắn. Hắn chính là thống ngự toàn bộ nhất trọng tiên thiên vũ đại đế, há lại sẽ xuất liên tục thân cũng không dám giảng. Vì sao là tam trọng thiên mà không phải nhất trọng thiên? Nghe được Võ Quý tiếng cười khẽ, Sư Phi Huyên không khỏi lộ ra im lặng chi sắc. Nhất trọng thiên cỡ nào nghèo nàn, làm sao lại xuất hiện ngươi dạng này thực lực khó lường? Đế hoàng, huống chi nhất trọng thiên nhưng không cách nào cho phép địa tạng cảnh tồn tại. Võ Quý lắc đầu bật cười, không tiếp tục đi dây dưa vấn đề này, mà là nhãn thần lạnh lùng nói: ngươi còn không có trả lời chấm đáp lời đây. Sư Phi Huyên nhãn thần chớp lên, ngậm miệng chần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, thành thành thật thật mở miệng. Một thì nàng lúc này tính mệnh tại đối phương đem không phía dưới, thứ hai, nàng cũng bởi vì Võ Quý lai lịch mà sinh ra một tia chờ mong. Cứ việc cái này chờ mong liền chính nàng đều cảm thấy có chút mơ mộng hão huyền, nhưng phía trước hoàn toàn u ám phía dưới nàng vẫn là muốn hết sức bắt lấy, dù là chỉ là một cây chẳng mấy chốc sẽ biến mất lục bình. Nhị trọng thiên thế cục bây giờ tổng thể coi như bình ổn, nhưng người nào cũng không biết rõ kịch biến sẽ ở khi nào phát sinh. Bây giờ nhị trọng thiên tổng cộng có 25 phe thế lực, trong đó nhân tộc ta có cửu phương, bao quát 3 đại đế triều cùng 6 tiểu hoàng triều. Còn sót lại 16 phe thế lực đều là chủng tộc khác, bao quát 8 đại đế triều cùng 8 tiểu hoàng triều, ân, trên thói quen cũng xưng bọn hắn vì bát đại tộc cùng 8 tiểu tộc. Ta xích nguyệt hoàng triều. Nghe Sư Phi Huyên giảng thuật, Võ Quý cũng từ từ hiểu rõ nhị trọng thiên tổng thể thế cục. Trên tổng thể đến xem, nhân tộc thế lực là không cách nào cùng dị tộc so sánh, mà lại cơ hồ đều là phân lập các phương, cùng nhau trông coi cực kỳ khó khăn. Nhưng cái này chỉ là biểu tượng, như tổng hợp mà nói, nhân tộc tuyệt đối là nhị trọng thiên thứ nhất đại tộc. Bởi vì nhân tộc chừng 3 đại đế triều, 6 tiểu hoàng triều, mà chủng tộc khác lại riêng phần mình chỉ có một phương lãnh địa, vô luận là tổng số lượng, vẫn là cương thổ diện tích, nhân tộc đều là do chi không thẹn thứ nhất. Mà cái khác 16 cái chủng tộc cũng đều có bẩn thỉu cùng thù hận, cũng không phải là trên dưới một lòng, triệt để cùng nhân tộc đối lập. Cũng chính là bởi vậy, 16 tộc mới liên hợp trở thành một cái liên minh, từ đại cục trên không ngừng chèn ép nhân tộc, thậm chí là từng bước xâm chiếm. Bây giờ, 16 tộc mặc dù không dám đối nhân tộc ép quá chết, nhưng cũng một mực tại duy trì đấu đá tư thái. Dưới mắt, Võ Quý chỗ Xích Nguyệt Hoàng triều ở vào nhị trọng thiên góc tây nam, tây bộ, nam bộ, đông bộ đều là hải dương. Trong đó đông bộ có chút đặc thù, kia phiến hải vực bởi vì xâm nhập lục địa, tương tự Liêm Đao mà được xưng là Liêm Hải. Xích Nguyệt Hoàng triều chỗ tới gần Liêm Đao nắm tay vị trí, tại đông bộ cách biển nhìn về nơi xa chính là Huyết Đồng tộc Huyết Đồng đế quốc. Về phần Xích Nguyệt Hoàng triều bắc bộ thì là hai cái dị tộc, trong đó đông bắc phương hướng là Tám Tay tộc Bát Tý đế quốc, hướng tây bắc thì là Hải Linh tộc Hải Linh hoàng triều. Không hề nghi ngờ, Bát Tý đế quốc tuyệt đối là Xích Nguyệt Hoàng triều khó mà chống lại đại địch. May mắn, Hải Linh tộc cùng Tám Tay tộc không nhỏ ân oán, bởi vậy cùng Xích Nguyệt Hoàng triều cùng nhau trông coi, lúc này mới khiến cho Xích Nguyệt Hoàng triều có thể tồn tại đến nay. Bất quá nghe Sư Phi Huyên trong lời nói như có như không ám chỉ, giống như gần đây Xích Nguyệt Hoàng triều cùng Hải Linh hoàng triều sinh hiểm khích, mà Bát Tý đế quốc lại muốn bắt lấy cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bởi vậy Xích Nguyệt Hoàng triều gần nhất thời gian giống như có chút không tốt lắm. Hoàng triều cùng đế quốc ở giữa chênh lệch bao lớn? Đợi đến Sư Phi Huyên sau khi nói xong, Võ Quý lên tiếng đặt câu hỏi. Sư Phi Huyên nhãn thần hơi sáng, nhanh chóng trả lời. Hoàng triều cùng đế quốc ở giữa chênh lệch chủ yếu ở chỗ cường giả số lượng cùng quân chủ lực số lượng, nói chung, muốn tự hành tấn thăng làm đế quốc, quốc nội tối thiểu phải có 10 vị địa tạng cảnh hậu kỳ cao thủ, cùng 100 vạn quân chủ lực. Nhị trọng thiên quân chủ lực vì Long môn cảnh sơ kỳ trở lên, Long môn cảnh trung kỳ vì tướng sĩ có thể xưng tinh nhuệ quân, Long môn cảnh hậu kỳ vì tướng sĩ có thể xưng nội tình quân. Bất quá tinh nhuệ quân cùng nội tình quân yêu cầu quá cao, chỉ có mạnh nhất mấy phương đế quốc mới có thể lôi ra 10 vạn trở lên tinh nhuệ quân cùng vạn người quy mô nội tình quân. Giống như là Bát Tý đế quốc liền kém một chút, Bát Tý đế quốc tuy có 120 vạn quân chủ lực, nhưng thành kiến chế tinh nhuệ quân chỉ có 5 vạn, nội tình quân chỉ có mấy ngàn. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải ta Xích Nguyệt hoàng triều có thể chống lại. Ta Xích Nguyệt hoàng triều quân chủ lực chỉ có 50 vạn, tinh nhuệ quân chỉ có 2 chi, riêng phần mình cũng chỉ có 1 vạn nhân mã. Về phần có thể lên chiến trường nội tình quân, căn bản bất lực tổ kiến. Trên thực tế, ta Xích Nguyệt hoàng triều chủ chiến quân tổng cộng có 300 vạn, nhưng cái khác 250 vạn phần lớn là Cửu Thiên cảnh. Nhưng Cửu Thiên cảnh cùng Long môn cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, cho dù vũ trang đến tận răng mà lại có thể tử chiến, cái này 250 vạn đại quân nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống lại 20 vạn quân chủ lực, mà lại cuối cùng chiến bại tỷ lệ cao tới 8-9 thành. Tuy là như thế, cái này Cửu Thiên cảnh đại quân vẫn là không thể không tổ kiến, bởi vì cường địch nhìn thèm thuồng, những này quân đội nói không chừng liền có thể tại thời khắc mấu chốt tranh thủ đến một tuyến cơ hội. Nghe Sư Phi Huyên có chút trầm thấp giảng thuật, Võ Quý vớt ve ngón tay như có điều suy nghĩ. Long môn cảnh đích thật là một cái cảnh giới toàn mới, cảnh giới này chủ yếu là đối ý vận dụng. Ý cường đại không thể nghi ngờ, Cửu Thiên cảnh mang lại như thế nào sắc bén, đột phải ý cũng sẽ bị cấp tốc đánh tan, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cấp độ. Huống chi, nhị trọng thiên quy tắc càng thêm ngưng thực, chỉ có vào Long môn cảnh mới bay. Mà Long môn cảnh đối ý tu luyện chủ yếu vẫn là cần nhờ ngộ tính cùng huyết chiến ma luyện. Trong đó, một thành ý chính là Long môn cảnh nhất trọng, hai thành ý chính là Long môn cảnh nhị trọng, cứ thế mà suy ra. Bởi vì bốn thành ý, bảy thành ý đối với trước đây không nhỏ chênh lệch, đột phá cũng tương đối khó khăn, bởi vậy đối với cái gọi là tinh nhuệ quân cùng nội tình quân xuất hiện, Võ Quý cũng hoàn toàn có thể lý giải. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Võ Quý bỗng nhiên đổi đề tài hỏi, ngươi có biết Vân Cơ hoàng triều? Sư Phi Huyên hơi sững sờ, sau đó kỳ quái nói, tự nhiên biết rõ, Vân Cơ hoàng triều ở vào Liêm Hải Đông Bắc bộ, cùng ta Xích Nguyệt Hoàng Triều cách xa nhau cũng không quá xa. Mà lại Vân Cơ Hoàng Triều so với ta Xích Nguyệt Hoàng Triều mạnh hơn rất nhiều, đều tiếp cận đế quốc. Chỉ bất quá, Vân Cơ Hoàng Triều sớm tại gần 300 năm trước liền đã trở thành lịch sử. Khi đó, bản ta chưa xuất sinh, căn cứ sử sách ghi chép, Vân Cơ Hoàng Triều là bị Huyết Đồng Đế Quốc, Bái Nguyệt Hoàng Triều, cùng Mực Nho Hoàng hướng chỗ hủy diệt. Vân Cơ Hoàng Triều lãnh địa cũng bị tam tộc đều chia cắt, hoàng triều con dân cũng đều thành kia tam tộc nô lệ. Nói, Sư Phi Huyên than nhẹ một tiếng, thần sát phức tạp nói, có lẽ chính là bởi vì Vân Cơ Hoàng Triều tiếp cận đến đế quốc cấp độ, để kia tam tộc cảm nhận được nguy cơ cùng khiêu chiến, bởi vậy mới có thể đưa tới bọn hắn vây công đi. Trên thực tế, giống như Vân Cơ Hoàng Triều bực này tao ngộ, tại nhị trọng thiên tuyệt không hiếm thấy. Gần 500 năm đến, nhân tộc ta đã có ngũ phương hoàng triều, một phương đế quốc bị tộc khác hủy diệt, có thể sống sót nhân tộc cũng đều thành người chiến thắng nô lệ. Cũng không biết ta Xích Nguyệt Hoàng Triều có phải hay không là kế tiếp. Nói đến đây, Sư Phi Huyên đống nhiên đắng chát cười một tiếng, nhãn thần mông lung lẩm bẩm nói, hẳn là sẽ không, dù sao. Chương 150, tình cảnh, nghỉ chân. Võ Quý nhíu mày, lên tiếng hỏi, dù sao như thế nào? Sư Phi Huyên mắt nhìn Võ Quý, mà lui về phía sau mở ánh mắt thê lương cười một tiếng. Bắt đi đế quốc 10 ngày trước đại quân ác cảnh, uy hiếp ta Xích Nguyệt Hoàng Triều, muốn ta Xích Nguyệt Hoàng Triều đáp ứng bọn hắn ba điều kiện.